Chương 577, đi hướng Bạch Cốt Thành tìm cố nhân, 1, chương 577, đi hướng Bạch Cốt Thành tìm cố nhân, 1, huyết sắc đám mây hạ, lôi đình dần dần tiêu tán, trên trời rơi ra đỏ tươi như máu nước mưa, rầm rầm đánh tới hướng cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa. Âm ầm chấn ma tháp quanh minh xoay tròn, từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành lớn hơn một xích nhỏ, rơi vào một cái kim quang sáng trên tay, tản ra mở mịt quang mang. Rất nhanh, chấn ma tháp liền không vào tay, bắt đầu bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt đi lên, hiện thân chính là Trần Uyên Dương Thần. Dương Thần cùng chấn ma tháp hòa làm một thể, cả hai tách ra, có thể cự ly ngắn thực hành dịch chuyển tức thời trong hư không. Tối hậu quan đầu, Trần Uyên Dương Thần quý vị, sớm đưa đối phương binh giải. Đáng tiếc là, thần tiên thủ đoạn khó lường, hắn coi như dùng hết thủ đoạn, cũng không thể hoàn toàn giết chết đối phương. Vừa rồi vòng xoáy bên trong thông đạo, chính là cái gọi là luân hồi đường sao? Cái này tựa như là tiến giai thần tiên lúc khả năng nắm giữ thần thông, dùng để ứng đối tam thai cửu kiếp, thiên nhân ngũ suy lúc ứng kiếp, mang theo ký ức luân hồi đời sau. Ý tứ nói mình có thể sẽ trong tương lai lần nữa đụng phải vị này nghiệp hỏa thần tiên. Trần Uyên đang suy nghĩ, hơn nữa, còn có một vị. Trong lòng nhập chuyển, ánh mắt của hắn như kiếm, giữa lông mày thiên mục thình lình mở ra, vượt qua huyết sắc màn mưa, hướng phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa nhìn lại. Xem như sau cùng chiến trường, phía dưới kéo dài hơn trăm dặm đại địa trực tiếp bị vây nặng, trở thành to lớn bùn địa, trong đó xuất hiện rằng khắp nơi vực sâu, giống như là giữ tợn vết thương, rộng chỗ có thể nuốt vào cả tòa núi cương vị, sâu không thấy đáy khe rãnh bên trong lúc này vẫn như cũ có đứt gãy ngọn núi hướng xuống rơi xuống, ném ra trầm muộn oanh minh. Càng phương xa hơn, có từng tòa đỉnh núi bị chặn ngang bẻ gãy, nửa khúc trên ngọn núi đang chậm rãi trượt hướng tung lũng, nhấc lên bụi mù che khuất bầu trời. Mà lúc này, vị oanh trầm mặt đất bốn phía đang thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, đem đại địa thiêu đốt màu đỏ bừng, cho đến hóa thành nham tương, rộng nhất địa phương chừng hơn 10 dặm quảng đại, kéo dài một mảnh như lửa biển. Đây là vị kia nghiệp hỏa thần tiên binh giải lúc nghiệp hỏa loạn tung tóe, hình thành, hiển nhiên cái địa phương này tương lai sẽ trở thành một chỗ hung địa. Cái này nghiệp hỏa kinh khủng, bình thường võ đạo cường giả có thể căn bản chịu không được. Trần Uyên không có ở phía trên mảnh cứu, đơn giản đảo qua, sau đó thiên mục trực tiếp định tại một đầu lan tràn hơn 10 dặm, giống như vách núi rãnh sâu chỗ. Kết quả, không thu hoạch được gì. Còn lại vị kia thần tiên thân ảnh biến mất không thấy. Trần Uyên lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, thể nội phát ra một tiếng kim minh, hư không rung động, lập tức chấn ma tháp hư ảnh nổi lên, nặng nề hôn nguyên chi khí lưu chuyển. Tiếp lấy, hắn tiên mục tuần sát tứ phương, trên trời dưới đất, kết quả cũng không phát hiện đối phương cái bóng. Một vị khác thần tiên bỏ chạy. Trong lòng của hắn ngờ vực vô căn cứ, nhưng từ đầu đến cuối không có thư giãn, không biết đối phương có thủ đoạn gì, có phải hay không trong bóng tối rình mò. Dưới chân khẽ động, hắn xuất hiện tại chính mình vừa rồi đục thân xẹt qua rãnh sâu dưới đáy. Rất nhanh, dưới chân đất đá bên trong bay ra một giọt chất lỏng màu vàng, bên trong mang theo sáng chói sinh mệnh lực. Đây cũng là Trần Uyên nhục thân sau khi vỡ vụn lưu lại tinh huyết. Chỉ thấy giọt máu tươi này treo ở Dương Thần trước người, lập tức lóe ra ước vạn đạo kim hồng sen lẫn tia sáng, bao khỏa Dương Thần, sen lẫn thành hình người cái tằm. Tiếp lấy, tinh huyết đống nhiên nổ tung, vô số điểm sáng như đom đóm nhào về phía cái tằm, đục vào chỗ lập tức sinh ra tinh mịn huyết sắc lông tơ, theo đường vân leo lên phía trên. Tiếp lấy, như mạng nhện lít nha lít nhít mạch máu sinh ra, mang theo màu vàng kim nhạt xương cốt liên tiếp tất cao, kinh mạch thì như xích kim xiềng xích quấn quanh trên đó, mỗi một tấc kéo dài đều bắn ra nhỏ vụn lôi mình. Cơ bắp theo xương hở ra dũng manh tiến ra lúc, giống hòa tan chu sa chậm rãi chạy xuôi, lại tại chạm đến không khí sát na ngưng tụ thành vân ra rõ ràng hình thái. Cuối cùng là làn da, lúc đầu như cánh ve giống như trong suốt, dần dần nhiễm lên lưu ly quang trạch, cuối cùng xuất hiện Trần Uyên bộ dáng. Quá trình này, dị thường quỷ dị, còn có chút kinh dị, là Trần Uyên nhục thân phục sinh quá trình. Đây là trận đại chiến này lần thứ 20. Có thể thấy được trận tranh đấu này quả thực thảm thiết. Trần Uyên nhục thân không ngừng bị đánh nát, phục hồi như cũ, nương tựa theo bất diệt chi thể cùng hải lượng tinh khí, mạnh mẽ tiên chỉ tới hiện tại, kéo chết một vị thần tiên. Dù sao đối phương bị này phương thiên địa áp chế, hạ xuống lôi phạt, có tác dụng rất lớn. Lần này, huyết nhục phục sinh tốc độ rõ ràng chậm không ít, Trần Uyên trong mắt kim quang lại vô cùng hứng hực, nhìn một phía, tản mát ra sắc bén khí cơ. Dưới chân hắn khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc hướng phía nam mà đi. Một chén trà sau, Trần Uyên chạy vội 800 dặm, xác nhận vị kia ba đầu sáu tay thần tiên đã bỏ chạy, không cùng đến sau, cái kia sắc bén khí cơ cấp tốc suy sụp, sắc mặt biến tái nhợt như giấy vàng. Trận chiến đấu này đối với hắn tiêu hao rất lớn, thời gian ngắn 20 lần nhục thân vỡ nát gây dựng lại, liền mấy đại thần dấu bên trong linh căn tinh khí đều bị không được, đã đến cực hạn. Hắn ngược lại phóng tới phía đông, lại bay 2,800 dặm, lựa chọn tại phụ cận một chỗ núi hoang rơi xuống, thân thể chìm vào đi vào. Lập tức thi triển di tinh hoán đầu chi thuật, che đậy thiên cơ. Thật làm thịt một đầu thần tiên, hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, cần tranh thủ thời gian khôi phục một chút. Bây giờ đi về, Hách Liên Sơn lão thất phu kia, hắn không tin. Hơn nữa, hắn mới từ kia cấm địa trở tới, bởi vì đang bế quan, chuyện phát sinh phía sau, hắn không rõ ràng, cần tìm đáng tin cậy người hỏi một chút. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, bất chi bất giác 3 ngày thời gian trôi qua, ngoại giới đã sôi trào. Mấy ngày nay, kéo dài mấy ngàn dặm huyết vũ biến mất không thấy gì nữa, chỗ kia cuối cùng cái này đại chiến địa phương, dẫn tới rất nhiều bậc đại thần thông đến dò xét. Nơi đó đã hóa thành một mảnh màu đen biển lửa, cũng tiếp tục hướng phía chúng quanh quét trường, kinh khủng nghiệp hỏa chi lực, thậm chí khiến không ít lô mãng tới gần dò xét cường giả bất lạc. Nghiệp hỏa hung hực, chiến trường nhìn thấy mà giật mình. Liên chiến 3000 dặm, thiên địa vỡ nát, tất cả mọi người đang suy đoán 2 ngày lúc trước trận kinh thiên đại chiến kết quả. Vị yêu thuộc địa võ thánh lịch phạt thiên người, kết quả như thế nào? Đông đảo suy đoán, truyền ngôn nhau nhau. Thẳng đến, có thần bí cường giả thi triển đại thần thông, lấy hư không quay lại đã qua cảnh tượng, thấy được một tia thiên cơ, truyền ra tin tức, vị kia thuộc địa võ thánh lịch phạt thành công, đem một vị thần tiên binh giải, đưa vào luân hồi, thần tiên dư uy hóa thành hừng hực nghiệp hỏa, vẩy vào đại địa, biến thành hung địa, mặt khác một tôn thần tiên, thì tung tích không rõ. Tin tức chấn động hoàn vũ. Cái này một truyền 10, 10 truyền 100, bay về phía các nơi, chấn động thập phương, thiên hạ sôi trào. Mà tại ngoại giới sôi trào lúc, Trần Uyên chỗ ẩn thân, một tòa núi hoang, mây mù lở lở, thiên cơ khó dò, trong sân động, tinh khí mờ mịt, hào quang lưu chuyển. Trần Uyên quanh chân tại mặt đất ba thước, quanh thân ngũ sắc thần quang rêu rao, long khí mâu thủ, lục sắc thần thụ chờ năm tòa thần tạng phù ở đỉnh đầu trên không, tạo thành một cái hội tụ thiên địa tinh khí trận pháp, hội tụ tinh khí, thôn tính mây hút, trả lại nhục thân. Chương 577, đi hướng Bạch Cốt Thành tìm cố nhân, 2, chương 577, đi hướng Bạch Cốt Thành tìm cố nhân, 2, theo vẻ ngoài đến xem, cái này nằm cái khí vận chi vận, tại phạt thiên chi trong chiến đấu đều có khác biệt trình độ hao tổn, thần quang xa không có trước đó cường thịnh, nhất là lục sắc thần thụ, phía trên phiến la thiếu một hơn tốt nữa. Hiện tại, Trần Uyên nhiệm vụ chính là tận khả năng bổ túc tinh khí, bất quá cái này không phải mấy ngày chi công. Cũng may mấy ngày nay, phong ba sau, không có người quấy rầy, xem ra che đậy thiên cơ hữu hiệu, nơi này ngược lại không lo lắng một lát bị người khác phát hiện. Ngày hôm đó đêm, Trần Uyên dương thần nhảy ra nêm hoàn, lên như diều gặp gió, chui ra núi hoang, lúc này, trên trời một vầng minh nguyệt tung xuống trong sáng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tây nam phương hướng bóng đêm, lóe ra thâm thúy, sau đó dương thần phụng hương ngự phòng, thẳng hướng bên kia phương hướng bay đi. Nghe nói, phía nam những cái kia trước đó bị yêu ma công hãm phủ thành, đã bị mấy vị bất tử quân vương mang theo Bạch Cốt đại quân chiếm cứ. Trần Uyên nghĩ đến đó gặp một lần cố nhân nghe ngóng một số việc, tốt tiêu hóa những ngày này chuyện phát sinh. Ngân Huy như luyện trong màn đêm, một vệ kim quang cùng thiên địa quét gió đêm tương dùng, Trần Uyên pháp ý tại lưu phong bên trong giãn ra như cánh bướm, bên hai phong thanh bỗng nhiên hóa thành tiếng thùng reo, đông nhiên biến thành suối minh, phi tốc lướt qua phía dưới sơn xuyên đại địa, ngàn dặm khoái trăng gió. Dương thần ngự chống không tốc độ so nhục thân bay qua phải nhanh hơn rất nhiều. Vượt qua mấy ngàn dặm khu vực, không cần bao nhiêu thời gian. Hắn rất nhanh ở phía xa thấy được một tòa thành lớn, đến nơi này, hắn bên tai gió bỗng nhiên yên tĩnh trở lại, trong núi côn trùng đều vang thú giống biến mất, mọi thứ đều biến tĩnh mịch. Hắn mở ra thiên mục, cách hơn 10 dặm chi địa, nhìn về phía tòa thành chỉ kia. Chỉ thấy nơi đó hắc khí trung thiên, lộ ra hàn ý, dường như rách nát thật lâu cửa thành lầu bên trên, viết tính xa vài cái chữ to. Tòa này phủ thành hắn biết, trước đó từng bị thập hung một trong binh tiếp chiếm cứ, về sau Âm Sơn Thiên Cầu trận chiến kia, Trần Uyên mượn cơ hội thu phục này phủ, ở bên trong thiết hạ một cái truyền tống trận điểm, phái chú một chút binh mã canh gác. Trần Uyên lần này xem xét, tòa thành lớn này suy bại không ít, giống như là bị tuế nguyệt vết tích ăn mòn lợi hại. Mà ở trong đó, Trần Uyên thấy được lít nha lít nhít, hình thù kỳ quái bạch cốt sinh linh, ở cửa thành bên trong ra ra vào vào, thậm chí còn có cường đại bất tử sinh vật người mặc huyền cốt giáp, trông coi tường thành, cái này cùng mình ban đầu ở kia Mai Cốt chi địa nhìn thấy thành lớn, không có bao nhiêu khác nhau. Những này bất tử sinh vật đem nơi này cải tạo thành thích hợp nó nhóm âm địa. Trần Uyên lấy thiên nhãn nhìn rõ tính xa phủ thành bên trong, tìm kiếm lấy bất tử quân vương khí tức. Rất nhanh, hắn ở trong thành dưới mặt đất, đã nhận ra một cỗ cường hành hung lệ khí tức, dường như có một đầu viễn cổ hung thú dưới đất ngủ say. Đông 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 dưới mặt đất, có trái tim như nổi trống đồng dạng tại nhảy lên, nột ngạt hữu lực, nếu là nghe lâu, lâm vào cấm hưởng, sẽ rất nguy hiểm. Đúng lúc này, kia dưới mặt đất bất tử quân vương bỗng nhiên mở ra một đôi xích hồng sắc ánh mắt. Tiếp lấy, gầm lên giận dữ, ma khí phóng lên tận trời, quanh mặt đất nổ tung, khí tức tử vong quần quần truyền vang, một đôi tinh hồng sắc con ngươi hướng phía Trần Uyên bên này phương hướng quét tới. Trần Uyên lúc này đã nhắm lại thiên mục, thân hình theo gió, đường vòng rời đi, tòa thành trì này bên trong bất tử quân vương không phải người hắn muốn tìm. Hắn tiếp tục đi về phía nam. Kế tiếp, tới trấn Nam phủ. Nơi này từng phát sinh quả không ít cố sự. Hắn lặp lại phía trên trình tự, lúc này hắn phát hiện chiếm cư ở trong thành quân vương khí tức, cùng hắn từng có hai mặt duyên phận. Hắn lúc này trực tiếp buông ra khí tức, nên ngang xông vào trấn Nam phủ, võ thánh khí tức cuồn cuộn, giống như đại nhật tuần tra, trấn Nam phủ bên trong bất tử sinh vật bạo động, phát ra vạn quỷ tề khiếu chói tai réo vang. Không ít bay nào Trần Uyên dương thần, kết quả còn không có tới gần, bạch cốt cùng thịt thối bông giấy lên kim sắc dương hỏa, bị đốt thành khói xanh. Dương thần chính là thuần dương chi tính, nhất là khắc chế giống bất tử sinh linh loại này yêu quỷ, đây cũng là Trần Uyên dương thần du lịch nguyên nhân một trong. Làm Trần Uyên xông vào trấn Nam phủ, bên trong âm khí đầy trời, một tôn kinh khủng tồn tại từ bên trong bọn ra lên tiếp. Người mặc huyết sắc cà sa, như bị máu đen nhuộm dần, tà tính mười phần, cái cổ ở giữa quấn quanh đầu lâu, như là một chuôi Phật châu, càng dọa người, mỗi quả khô lâu trống rỗng trong hốc mắt ẩn có u lục quỷ hỏa sáng tát, dường như bị cầm tù tinh phách ở trong đó đau khổ dãy rủa. Khô lâu mặt ngoài khắc đầy cổ lão tối nghĩa phản văn, lại bị máu đen nhuộm dần, dường như tồn tại một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ. Mà cái này bất tử quân vương khuôn mặt càng là tà dị, một bên khuôn mặt dữ tợn và mẹo, con ngươi tinh hồng, tràn ngập điên cuồng ngang ngược, một bên khuôn mặt bình tĩnh tường hòa, đồng như điểm sơn, chảy ra thương xót Phật tính. Hai cái cực không cân đối biểu lộ xuất hiện tại khuôn mặt bên trên, tràn đầy tà dị khí tức, tối sầm một đỏ trong hai con ngươi, tràn ngập thần tính cùng ma tính, như là một tôn rơi vào ma đạo Phật đà. Trần Uyên nhớ kỹ, hắn gọi A Nê Lâu La Hán, sinh tiền chính là một vị chứng được tiểu thừa Phật pháp La Hán quả vị tôn giả. Là ngươi? A Nê Lâu La Hán tối sầm một đỏ giữ tận con ngươi nhìn thấy Trần Uyên, con ngươi có hơi hơi co lại, thanh âm mang theo giọng khàn khàn, không biết là ngạc nhiên Trần Uyên đột phá võ thánh vẫn là cái gì. Trần Mô gặp qua A Nê Lâu tôn giả. Trần Uyên cùng vị này chính thức lên tiếng chào. Mấy ngày trước, là ngươi chém giết một vị hạ giới thần tiên. Đối phương một bên Phật tính, một bên ma tính ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Uyên, ngựa khí khó mà suy nghĩ. Trần Uyên mặt mày có hơi hơi nhảy, không nghĩ tới đối phương lại biết. Tôn giả thế nào biết hiểu? Các ngươi đánh động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến bên này. Nói, A Nê Lâu La hán kia hé mở giữ tận mặt đi lên bình lên, càng ta dị, ngươi tới nơi này, chẳng lẽ cũng là nghĩ lập uy? Vị này sinh tiền La hán cái kia con ngươi màu đỏ ngòm rung động, cả xa bên trên vết máu càng ngày càng tiến diễm, ma khí lan lộn. Trần Uyên lắc đầu, vị này xem ra hiểu nhầm rồi, cho là hắn là tới cửa đến thảo phạt. Tôn giả sợ là nghĩ sai. Trần Mỗ tới đây, chỉ là tìm La Thiên Quân. Chính là vị kia dạy hắn đột phá võ thánh phương pháp Bạch Đế Quân Vương, Hách Liên Sơn xưng hô hắn là La Thiên Quân, sinh tiền là một vị thần tiên tồn tại. Muốn hỏi vị tiền bối này một số việc. Vị này A Nê Lâu La hán nghe nói, con ngươi nghiêm túc đang ngó chừng Trần Uyên, sau đó kia hé mở từ bi mặt kéo lên kéo, chắp tay trước ngực, miệng tụng một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật. La thí chủ tại môn vị quan, Trần thí chủ có thể đi nơi đó tìm hắn. Cái này Phật hiệu vừa ra, mùi vị cực chính, dường như liền tính cách cũng thay đổi, làm cho người không khỏi sinh lòng bình thản thân cận. Cảm ơn tôn giả. Trần Uyên đối với đối phương trạng thái rất hiếu kỳ, nhưng đương nhiên sẽ không hỏi nhiều, đáp lễ lại, liền không còn lưu lại, chuẩn bị thẳng đi môn vị quan. Nói lên môn vị quan, còn có chút hoảng hốt. Mấy năm trước, xem như trấn thủ thập vạn đại sơn cửa thứ nhất môn vị quan bị phá, trấn ma sứ bỏ mình, thuộc địa náo động mở màn như vậy kéo ra. Theo phản sơn quân xuất trình, tới toàn tuyến tháo chạy, lại đến đằng sau thuộc địa tiên tượng đại biến, quân hùng tràn vào cho tới bây giờ, đem thuộc địa trời đều chọc ra rất rối, từng cơn sóng liên tiếp, lại quay đầu nhìn, dường như sớm đã an bài tốt. Môn vị quan tại vùng cực nam, ước chừng 8000 dặm đường. Trần Uyên Dương thần phùng hương ngự phòng, cũng bất quá hơn nửa canh giờ. Khi hắn đi vào tòa này, lúc trước trấn thủ thập vạn đại sơn kiếm nam đạo cửa thứ nhất lúc, nơi này tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Số lớn yêu ma bị áp giải tiến quan, theo thập vạn đại sơn phương hướng. Chương 578, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, 1, chương 578, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, 1, môn bị quan, kiếm nam đạo thứ nhất hùng quan, 1500 năm trước là trấn áp thập vạn đại sơn thiết lập, hai bên liên tiếp thiên yêu dây núi, cách trở kéo dài vạn dặm mê vụ hải, bây giờ theo phong ấn giải trừ, mê vụ hải ra bên ngoài lan tràn, đã mạn qua dãy núi. Nhìn từ đằng xa đi, thiên hùng quan màu xanh đen tưởng thành như cự long thuế vậy, theo trong mây mù kéo dài trăm dặm, cho đến thiên địa chỗ va chạm mới biến mất, mỗi một khối tưởng thành thạch đều cao khoảng một trượng, phía trên đao bổ dịu đục vết tích kinh nghiệm tuyết nguyệt, giống như là cự long lân giáp vết rách, tường lỗ trong khe hở thấm vào lấy tràn đầy mùi tanh đỏ sậm, trải qua ngàn năm mưa gió vẫn mơ hồ hiện ra tinh hồng quan mang. Quan lâu đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao hơn trăm trượng thành lâu như là cự thú ngẩng đầu, mái hiên chuông đồng tại gió núi bên trong phát ra ngột ngạt oanh minh, phảng phất giống như cự thú khốn ngủ lúc hơi thở. Lên lầu trông về phía xa, có thể thấy được bức tường tại quần phong ở giữa bốn lượn chập trùng, cự thạch dính liền chỗ kín kẽ, trải qua chiến hỏa cùng tuế nguyệt cọ rửa, vẫn như cũ như sắt đúc thú sống lưng giống như chắp lên, đem trọn phiến bao la hùng vĩ non sông đều ôm vào lòng. Giờ phút này, tòa này ngày xưa thứ nhất hùng quan, bên trong tử khí tràn ngập, bạch cốt sừng sững, đầy trời u lục sắc quỷ hỏa phiêu phù ở hùng quan trên không, làm nổi bật thành này âm trầm đáng sợ, đặc biệt là trong thành không ngừng vang lên thê thảm tê hào, xé rách hư không, đem nơi này sấn thác giống như thông hướng địa ngục quỷ môn quan. Lúc này, quan nội mặt phía nam, thật đúng là một mảnh luyện ngục trận. Huyết hồng sắc vân khí giữa không trung cuộn cuộn, bọc lấy nồng đậm huyết tinh cùng mùi hôi. Mấy chỗ rộng lớn đất trống, đống xương trắng gấp thành từng tòa tiểu sơn đồi. Nguyên một đám mọc ra thì thối, kỳ quái quái trạng bất tử sinh linh xếp thành một đầu hàng dài, dẫm lên bạch cốt leo lên, mỗi một bước đều để cả tòa cốt sơn phát ra nhỏ vụn đứt gãy âm thanh, giống như là vô số oan hồn tại mài răng. Liên tiếp bạch cốt tiểu sơn, là từng tòa lớn nhỏ không đều thanh đồng hỏa lô, lô miệng phun ra nuốt vào lấy xích hồng sắc hỏa diễm, bên trong cháy hừng hực. Những này hỏa lô lớn gần 110 trượng to lớn, tiểu nhân cao mấy trượng lớn, làm thành một cái vòng tròn. Mà giữ tận xấu xí bất tử sinh linh, dùng xiên xích, dùng lồng giam, đang áp tải từng đầu yêu ma, đem những yêu ma này ném bỏ vào khác biệt trong lò lửa. Những yêu ma này thiên kỳ bách quái, trong đó lại còn có cổ yêu, ba xả, nghiệt giao những này cường đại thập hung. Làm những yêu ma này đầu nhập hỏa lô, lập tức hỏa diệm thiêu đốt ra thịt tư tư rung động, tiếng kêu thảm thiết thê lương bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành từng sợi khói đen theo đỉnh lò dâng lên, trên không trung ngưng kết thành vạn bèo ma mặt, vọt lên trùng thiên bản khí. Mà cùng những này trong lò lửa ở giữa, có một cái to lớn huyết chỉ, trong huyết chỉ hiện ra đậm đặc đỏ sậm, nguyên một đám bị đốt huyết nhục bốc ra. Chỉ còn lại khung xương ma ảnh bị đan lô đầu nhập đi vào, bắn tung tóe lên huyết hoa, ở bên trong chìm nổi, còn thừa lại tinh phách bọn chúng mong muốn thoát đi cái này kinh khủng địa phương, kết quả bị đáy ao rũi ra bạch cốt gắt gao níu lại, khi thì có một nửa thân thể đột nhiên theo huyết thủy bên trong lùa lên, thoáng qua lại bị bắt nhập chỗ. Sâu, chỉ để lại một chuỗi phát hỏa bọt máu cùng im bặt mà dừng tiêu gạo. Hoang khí ngút trời cùng tê hào, tại mảnh này luyện mục trên trận quanh quẩn, để cho người ta nhìn đến cảm giác thấu xương âm hàn. Một đoạn thời khắc, một vệ kim quang huy hoàng xông vào tòa này quỷ môn quan, nên ngang gọi thẳng hướng trong thành phương hướng, giống như đại nhật tuần tra. Rất nhanh, trong thành chỗ sâu, có huyết sắc kinh lôi nổ vàng, xé rách mảnh này hắc ám, tiếp lấy có khí tức khủng bố từ đó lùa lên. Rất nhanh, một đạo nguy nga thân ảnh theo huyết sắc lôi đỉnh bên trong xé rách mà ra, ngăn ở nên ngang tiến đến Trần Uyên phía trước. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, trên không trung tùy ý của vũ, mỗi một cây sợi tóc đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng, người mặc một cái áo bào đen, phía trên hiện đầy dấu vết tháng năm, trong gió bay phất phới, quanh thân ma khí phun trào, dường như trăm ngàn con quỷ trảo phun trào, nhất đập vào mắt kinh hai chính là đạo thân ảnh này ngực, nơi đó rõ ràng có một cái to lớn lỗ máu. Trống rỗng bên trong, một quả khiêu động đỏ tươi trái tim bại lộ trong không khí, mặt ngoài che kín giữ tận mạch máu, mỗi một lần nhảy lên đều bắn ra chói mắt huyết sắc quang mang, phảng phất muốn đem chúng quanh hư không đều nhóm lửa, nổi trống giống như tiếng tim đập chấn động đến hư không đều đang run rẩy. Làm vị này quân vương nâng lên như là vực sâu giống như con người đen nhánh, nhìn về phía Trần Uyên, giữa con ngươi hiện lên một tia ngoài ý muốn. Trên thân đen nhánh áo bảo lại chậm rãi phai màu, biến thành màu trắng. Tia kinh khủng bức nhân khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu tán, trên người huyết động cũng biến mất theo. Thật đúng là ngươi. Vị này bất tử quân vương vậy không có tròng trắng mắt đen nhánh con mắt, dường như có một loại nào đó không dễ dàng phát giác kinh dị. Trần Mỗ xin ra mắt tiền bối. Trần Uyên quỳ lạy hành lễ, vẻ mặt chăm chú, phải biết là vị này quân vương tặng cho pháp môn, mới khiến cho hắn nhanh thông võ thánh, theo trong cấm địa chạy thoát. Nhận một cái không nhỏ tình. Lúc này, đối diện, vị kia quân vương một lần nữa biến trở về áo trắng, kiếm mi lãng ngục, một thân khí tức hùng hậu như bực sâu, tóc đen phất phới, giống như trích tiên, cùng áo bào đen trạng thái giữ tận dọa người hoàn toàn khác biệt. Chính là đôi mắt kia không có tròng trắng mắt, lộ ra thâm thúy, dường như có thể xem thấu tất cả, chăm chú nhìn một chút Trần Uyên, không nghĩ tới. Ngươi lại nhanh như vậy đột phá võ thánh. Vừa xuất quan liền lịch phạt thiên người, thật là khiến bản vương lau mắt mà nhìn. Tin tức truyền thật rộng. Vị kia Ane Lâu La biết, cho nên Trần Uyên hiện tại đối vị này biết được, cũng không kinh ngạc. Còn phải cảm ơn tiền bối truyền thụ pháp môn, không phải Trần Mộ không cách nào nhanh như vậy đột phá. Về phần vị kia thần tiên, Trần Mộ cũng không giết chết, đối phương binh giải vào luân hồi, tại hạ coi như chiếm hết thiên thời địa lợi, đem hết toàn lực cũng không thể tránh được. Bạch Di quân vương nghe nói, lại là khẽ lắc đầu, đến cùng có một cảnh giới chi chênh lệch, ngươi có thể làm được một bước này, nói thật, liền bản vương đều kiêng kỵ ngươi. Thần tiên hạ giới, mặc dù nhận này phương thiên địa áp chế, nhưng chỗ cường đại, không thể nghi ngờ. Nói thật, bản vương cũng tò mò, ngươi là như thế nào làm được. Trần Uyên không có nhiều lời, chỉ là may mắn. Bạch Di quân vương đối với cái này không nhiều lời cái gì, chỉ là ngữ khí hàm ẩn tâm ý, bây giờ rất nhiều người đang tìm ngươi, ngươi nguyên thần du lịch, cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Nói, vị này Bạch Di quân vương tay áo vung lên, cảnh vật chung quanh lập tức một đuổi. Nguyên bản bọn hắn ở giữa không trung, bây giờ lại xuất hiện tại một tòa lầu các bên ngoài ban công, xa xa nhìn lầu các bên trên nát một nửa bảng hiệu, còn biết tuần tra hai chữ. Đó cũng không phải cái gì huyễn tượng, mà là chân thực chi cảnh. Vị này quân vương tiện tay vung lên, không gian na di, thần không biết quỷ không hay, có thể thấy được thần thông khó lường. Trần Uyên chân đạp dưới đáy thật tâm tấm ván gỗ, trong lòng bốc lên cảnh giác rơi xuống, nhìn về phía mấy trượng ngoại trạm tại một chỗ rào chắn bên trên Bạch Đế Quân Vương, hơi nhíu nhíu mày. Vừa rồi tiền bối nói lời, giống như có thâm ý khác. Hắn đi ra phía trước, dưới chân bộ bộ sinh liên, siêu nhiên bất phàm. Bạch Đế Quân Vương vén lên tay áo, hướng về phía mây tôn phát giác cường địch xâm nhập, từ đằng xa xông tới ma ảnh khoát tay áo, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt u nhiên, chương 578, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, 2, chương 578, ngươi bây giờ rất nguy hiểm, 2, thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Những cái kia hạ giới thần tiên vừa hạ giới, phát hiện có người có thể giết bọn hắn, ngươi sẽ làm sao? Trần Uyên đối mặt vấn đề này, ánh mắt nhảy lên ra kim quang, đưa ra đáp án của mình, hơi trầm giọng, hoặc là núp xa xa, hoặc là đem nguy hiểm bóc chết. Nói xong, trong mắt của hắn kim quang hóa thành điểm sơn, có chút khiếp người, tiền bối ý tứ nói, có thần tiên chọn ra tay với ta. Không sai. Bạch Di quân vương hai tay tay áo như lưu vân, về sau một quãng, đi hai bước, ánh mắt nhìn thẳng Trần Uyên trong mắt kim quang, bản vương có thể quá biết. Những sự tình này tựa như là luân hồi, không ngừng lặp lại trình diễn. Bản vương rất nhiều năm trước cũng đã từng làm loại sự tình này, chỉ là vì thần tiên uy nghiêm, không có nguyên do. Ha ha. Nói lời này lúc, vị này Bạch Tỷ quân vương mây trôi nước chảy, còn cười một tiếng, kia trong mắt càng tà dị. Mà bên trong ẩn giấu tin tức lại làm cho Trần Uyên trong lòng còi báo động đại tác. Tạ ơn tiền bối nhắc nhở, Trần Mỗ minh bạch, chỉ là nghĩ không thông, vì cái gì? Trần Uyên giọng nói mang vẻ một chút khí, đối cái này lý do thoái thác, có chút khó chịu. Còn có thể vì cái gì? Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thần tiên hạ giới, tổng không phải ăn no rồi không có chuyện làm, bọn chúng muốn nắm giữ càng nhiều khí vận. Hương hỏa, tăng tiến tu vi của mình, đơn giản điểm chính là truyền đạo, tận lực bồi tiếp nâng đỡ thế lực của mình, sau đó chính là vương triều thay đổi, thu hoạch khí vận. Nếu có người ngăn cản liền sẽ san bằng những này chướng ngại, tựa như người như ngươi, sau đó thần tiên ở giữa tranh đấu lẫn nhau, đấu ra thắng thua. Như ngươi loại này dị số, bọn hắn là không thích nhất. Bạch Di quân vương ngữ khí bình thản, giống như là nói một cái không quan trọng sự tình, mà hắn cũng là lúc trước một viên. Lời này đơn giản minh bạch, mười phần chói tai, Trần Uyên nghe xong, trong mắt điểm màu vàng càng ngày càng đâm người. Đây là tốt nhất tình huống. Lúc này, Bạch Di quân vương lại nói một câu, bắt đầu chuyển hướng. Ánh mắt biến thâm thúy, cười một tiếng, đây vẫn chỉ là người và người đấu, phải biết hạ giới cũng không chỉ những này, tựa như năm đó thập hùng, còn có những gì tộc khác. Nghe được cái này, Trần Uyên mí mắt rốt cục nhảy dựng lên, ánh mắt Kim Sơn hướng bên cạnh rời một cái, lập tức mở miệng, nói lên việc này, Trần Mộ lúc ấy đang bế quan súng kích võ thánh, chờ xuất quan lúc, người đã ở không gian loạn lưu, phí hết một phen khí lực mới lấy thoát thân, trong đó cũng không biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, tiền bối lúc ấy nói muốn mở ra hạ giới thông đạo, nghĩ đến tự mình tham dự trong đó tình thế hỗn loạn, Trần Mộ muốn hỏi lần này giới thông đạo là thế nào một chuyện, đến cùng xuống tới bao nhiêu ngày người. Trần Uyên đặc biệt tại một câu cuối cùng nhấn mạnh, kỳ thật đây chính là Trần Uyên đặc biệt tìm đến vị này quân vương nguyên nhân, theo vị này kinh nghiệm bản thân người nắm giữ càng nhiều tình báo, tốt mưu định sau động, dù sao thuộc địa nên đón trước nay chưa từng có chi tình thế hỗn loạn, mà trước mắt theo vị này Bạch Đế quân vương trong miệng biết được tin tức, nhường trong lòng của hắn chấn động, viễn siêu hắn mong muốn, nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy may mắn tới chuyến này. Bạch Đế quân vương nghe xong hắn phen này tra hỏi, con ngươi màu đen có chút bạch quang lấp lóe, vẻ mặt không có gì thay đổi, chỉ là quay người, muốn biết, liền cùng bản vương tới đi. đi cái nào? Thập Vạn Đại Sơn. Bạch Y Quân Vương chậm ung dung nói câu này, tiếp lấy giơ chân lên, bước về trước một bước. Dưới chân đạo văn ẩn hiện, tiếp lấy Trần Uyên chỉ cảm thấy trước mắt nhanh chóng biến ảo. Xuất hiện ở nam thành giữa không trung, bên hai lập tức vang lên chói tai thê lương âm thanh, giống như ma âm rót vào tai. Dưới chân của hắn thình lình chính là chỗ kia tu la tràng, yêu ma bị đầu nhập trong lò đan, kinh nghiệm một đạo hỏa luyện, bị tẩy đi huyết đủ, sau đó bị ném vào huyết trì bên trong, bị đẩy vào huyết thủy bên dưới. Cảnh tượng vô cùng kinh dị tà dị, Trần Uyên lại là mặt mày khẽ nhúc nhích động, không có cảm thấy cái gì khó chịu. Xem như trên tay dính đầy ma huyết hắn, lãnh binh cùng những yêu ma này chém giết mấy năm, nếu là thương hại bọn chúng, ai đến thương hại chính mình những cái kia đồng đội? Tiền bối luyện những yêu ma này, đây là? Hắn có chút hiếu kỳ. Luyện hóa ma cốt, bổ sung chính mình sinh binh, đương nhiên, bọn chúng tinh phách cùng huyết dịch, có thể lớn mạnh bản vương thực lực. Bạch Y Quân Vương đối mặt dưới chân trùng tiên oán khí, mà không biểu tình, giải thích một câu. Ý tứ chính là bà binh thu lấy yêu ma tinh khí lớn mạnh bản thân. Mà Trần Uyên tử trong đó suy nghĩ ra cái khác hương vị, vị này quân vương làm như vậy, xem ra cũng đang nưu đồ thứ gì. Hắn đang nưu đồ, cái khác quân vương đâu? Bọn chúng có thể hay không cũng tại làm tính toán như vậy, những này quân vương có thể hay không đem bàn tay hướng thuộc địa? Hắn cũng không có quên, những này quân vương không phải tại là khi còn sống những thiên nhân kia, khí chất mang theo tà tính. Cái này cho Trần Uyên trong lòng một lời nhắc nhở. Mà lúc này, Bạch Y Quân Vương đưa tay hướng dưới chân huyết chỉ cách không chính là một chút. Lập tức, dưới chân huyết chỉ một tiếng oanh minh, sóng lớn cuộn trào, sau đó từ bên trong sông ra một cột máu, trực tiếp đánh vào đối phương dưới chân, tiếp lấy một tiếng tranh minh vang lớn. Cột máu huyết quang nổ tung, hóa thành từng đầu huyết sắc mạch lạc tại Bạch Y Quân Vương dưới chân cấp tốc đi khắp, mang theo huyền ảo đường vân. Mà Trần Uyên thấy một màn này, mi tâm nhục phùng xé mở một cái khe nhỏ, thiên mục lưu chuyển, hướng phía dưới chân nhìn một cái. Là một cái trận pháp, nhộn nhạo không gian ba động. Mà cái này trận pháp rất nhanh hình thành, bất quá 5-6 cái hô hấp công phu, biến thành một cái xích hồng sắc truyền tống trận, gần giảm lớn nhỏ. Làm vù vù âm thanh đạt đến đỉnh phong, Bạch Y Quân Vương đưa tay phẩy tay áo một cái, thân hình bị huyết quang liên lụy, hóa thành một cái bóng mờ bị kéo dài, xông lên trời. Theo sát, Trần Uyên cũng cảm giác được quanh thân bị không gian lôi kéo, thân thể hắn xuất hiện một đạo thành kim sắc tiểu tháp hư ảnh, sau đó mặc cho bị không gian bao khỏa. Một giây sau, thân ảnh cũng theo đó xông lên trời. Đại khái, non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Trần Uyên thân thể bừng lòng, xuất hiện rõ ràng mất trọng lượng cảm giác. Tiếp lấy, trước mắt hắn một hoa, cường đại ngũ giác trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, quanh thân hơn 10 dặm phạm vi toàn bộ với hắn trường khống. Hắn lúc này xuất hiện tại một tòa tàn phá trên núi. Núi này bị đánh sập nửa bên, lộ ra một mảnh hôi bại chi sắc. Bạch Y Quân Vương xuất hiện ở bên người hắn gần dặm bên ngoài giữa không trung, hướng phía đông nhìn lại. Trần Uyên ánh mắt quét qua, con ngươi kim quang đột nhiên hóa thành sơ điểm. Chỉ thấy tại hắn ánh mắt chỗ xa xa, trời bị xé mở một cái cự đại lỗ thủng, 10 phần quảng đại, một cái không nhìn thấy bờ. Thương khung dường như nghiêng về nửa bên, kia lỗ thủng khổng lồ ở giữa, quần tinh tàn phá, hóa thành từng khỏa thiên hỏa hàn thế, kinh khủng lôi đình mạn thiên phi vũ, giống như diệt thế, không gian ở vào cực đoan hỗn loạn thái độ. Lỗ thủng phía dưới, vô số tàn phá ngọn núi, cây cối, ở giữa không trung nổi lơ lửng, di động tới, lục trạm, tiếng oanh minh không dứt. Về phần đại địa, sớm đã chia 5 x 7, tàn phá sụp đổ, hóa thành vực sâu, bên trong nhảy ra nóng hở nham tương. Mà cái này một mảng lớn quảng đại chi địa, sinh cơ đoạn tuyệt, giống như diệt thế chi cảnh. Cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, Trần Uyên quan trì, lập tức hiểu ý tới, cái này chỉ sợ sẽ là ban đầu ở Âm Sơn cùng nhỏ Lần Sơn ở giữa kia phiến được xưng hô là tội thành yêu ma cấm địa. Chỉ là, hiện tại vùng cấm địa này bị hủy, trong đó tạo thành năng lượng ba động, nhường mảnh đất này giới thiên băng địa liệt, đã sớm bị ma diệt không còn hình dáng. Chương 579, 1, chương 579, 1, về phần đại địa, sớm đã chia 5 x 7, tàn phá sụp đổ, hóa thành vực sâu, bên trong nhảy ra nóng hở nham tương. Cái này một mảng lớn quảng đại chi địa, sinh cơ đoạn tuyệt, giống như diệt thế chi cảnh. Cái này nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng, Trần Uyên quan trì, lập tức hiểu ý tới, cái này chỉ sợ sẽ là ban đầu ở Âm Sơn cùng nhỏ Lần Sơn ở giữa kia phiến được xưng hô là tội thành yêu ma cấm địa. Chỉ là, hiện tại vùng cấm địa này bị hủy, trong đó tạo thành năng lượng ba động, nhường mảnh đất này giới thiên băng địa liệt, đã sớm bị ma diệt không còn hình dáng. Trần Uyên trông thấy cảnh tượng này, mới đúng thiên băng địa liệt có một cái cụ tượng hóa lý giải. Uy vi tráng quan, tràn ngập làm cho người kinh hãi run rẩy khí cơ. Lúc này, hắn thấy vị kia Bạch Y Quân Vương hướng bên trong đạp không bay đi. Tiền bối cớ gì mạo hiểm? Hắn truyền đón qua, dưới chân cũng không chậm. Ngươi không phải hiếu kỳ giao diện thông đạo sự tình sao? Chúng ta ở ngoại vi, có thể xa xa không nhìn thấy trong cái này cảnh tượng. Bạch Y Quân Vương nhàn nhạt trả lời, từng bước một bước vào mảnh này nguy hiểm khu vực. Bạo loạn vết nứt không gian, từ phía trên rất xuống lưu hỏa, oanh minh không dứt lôi cây, phiêu phủ ở giữa không trung to lớn núi đá. Vị này lại tựa như vạn hoa từ đó qua, phiến la không dính vào người, như là đi dạo trong sân vắng. Trần Uyên đi theo vị này đằng sau, cũng là mất đi không ít lực. Hai người một đường xuyên thẳng qua mảnh này phá hủy chi địa, đại khái chừng hơn 1000 dặm, càng đi bên trong đi, bên trong cảnh tượng ác liệt hơn, không gian cương phong lôi cuốn lấy đá vụn, thổi đến hôn thiên ám địa, cơ hồ nhìn không thấy bẩn, bên trong hàm ẩn sát cơ. Trên thân hai người đều sáng lên thần quang, định trụ một khối lơ lửng cự thạch đặt chân. Bọn hắn đi tới ngày đó lỗ thủng ở trung tâm. Trần Uyên trong mắt kim quang sáng lạ, mới rõ ràng cảm nhận được ngày này bị thọc lớn như thế cái lỗ thủng, bao trùm mấy ngàn dặm, đây chẳng phải là Thập Vạn Đại Sơn yêu ma chết không ít. Không biết sao, hắn đột nhiên nghĩ đến phía trên này đi mà Bạch Y Quân Vương lúc này ngẩng đầu, nhìn xem trên đầu, kia hắc không thấy đáy hắc ám, ra hiệu Trần Uyên, ngẩng đầu nhìn một chút. Thanh âm mang theo một loại lười nhắc mà mấy phần trêu tức giọng điệu. Trần Uyên theo lời ngẩng đầu, nhìn xem trên đỉnh đầu tiên lỗ thủng, tựa như là phệ nhân lỗ đen, hắn hai mắt kim quang phun trào, ngoại trừ không gian loạn lưu, giống như cái gì. Ân. Một giây sau, Trần Uyên mi tâm nhục phùng một trường, thiên mục lưu chuyển, thoạt đầu ngạc nhiên nghi ngờ, sau đó con ngươi đột nhiên co rụt lại. Tại hắn thiên mục cực điểm lưu chuyển hạ, lên đỉnh đầu tiên lỗ thủng chỗ sâu, có một đôi lại một đôi là đèn lồng chùm sáng hiện hiện, có hiện lên huyết hồng sắc, có là thanh đũ sắc, còn có chính là kim hoàng sắc, không phải trường hợp cá biệt, nhưng mang theo một loại nào đó cảm giác gáp bách mãnh liệt. Kia là từng đôi mắt. Trần Uyên nếu như không nhìn lầm, thấy được. Bạch Y Dị Quân Vương thanh âm ghé vào lỗ tai hắn hợp thời mà lên. Trần Uyên tiên mục thần quang có chút giảm đi, nhìn về phía bên cạnh hết thảy không sai tại tâm Bạch Y Dị Quân Vương, như có điều suy nghĩ, những này ánh mắt là, như ngươi bây giờ suy nghĩ trong lòng, có thần tiên đồng dạng cường đại tồn tại, ngay tại thông qua lối đi này, dình mò nơi này. Bạch Y Dị Quân Vương khẩu khí tùy ý nói, một tay nâng lên hướng bên cạnh hất lên, hướng một cái hướng bên này đánh tới tàn phá ngọn núi chính là phẩy tay háo một cái. Ngọn núi kia như bị một cỗ bàng bạc đại lực đè ép, sinh sinh nổ tung. Mà vị này tiếp tục như không có việc gì mở miệng, mí mắt có chút đi lên vừa nhấc, mà bọn hắn lúc nào cũng có thể giáng lâm. Dường như vì ứng chứng hắn, đột nhiên phanh một tiếng, ngày đó lỗ thủng chỗ sâu truyền đến một tiếng nổ vang. Theo sát, hư không rung động, vốn là cực không ổn định cuồng bạo không gian, càng thêm sôi trào lên, nổ đùng không dứt. Trần Uyên hơi biến sắc mặt, chỉ lên trời lỗ thủng nhìn lại, mà Bạch Tỷ Quân Vương cũng là con người có chút cổ quái. Tại trong tầm mắt của bọn hắn, chỉ thấy ở đằng kia đen nhánh chỗ sâu, có cái gì đáng sợ trực tiếp đổ vật dường như muốn xé rách hắc ám, giáng lâm hạ giới. Bên trong dần dần truyền đến kinh khủng tiếng gầm gừ, cách xa xôi không gian truyền lại xuống tới. Không bao lâu, kia lỗ thủng chỗ sâu, đậm đặc như mực hắc ám đột nhiên chợt tiết qua mang, có một tôn hồng hoàng cự thú giống như hư ảnh thốt nhiên xé nát hắc ám, theo hỗn độn bên trong đạp đi ra. Đầu mọc ra hai sừng, thân thể dường như hổ không phải hổ, dường như sư không phải sư, bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp màu đỏ lân giáp, mỗi một phiến lân giáp bên trên đều khắc lấy đường vân, giữ tận dị thường. Theo xuất hiện, trong hỗn độn cuồng bạo lôi hỏa như là thủy triều hội tụ, hướng đánh tới. Con thú này mở ra miệng lớn gào thét, tại trong hỗn độn gào thét, uy mãnh dị thường. Kinh thiên động địa, thiên lôi thủng bên trong lôi hỏa sen lẫn thành vạn đạo thiên lôi, hướng đánh tới, con thú này lớn chảo đột nhiên đánh ra, mang theo vạn quân chi lực xé rách phía trước nặng nề hắc ám màn tre, cũng xé rách lôi bóng, đánh ra cái thế hung uy. Chỉ nhìn hình tượng liền khiến người ngạt thở. Bạch Y Dị Quân Vương kia con ngươi đen nhánh nheo lại, xem ra bản vương miệng thật đúng là linh nghiệm. Tới một tôn chân ma, dám đơn thương độc mã cưỡng ép xé mở cái này đang bạo loạn giao diện thông đạo, xem ra là nhân vật hung ác. Nói lời này, mang theo một tia cười lạnh. Trần Uyên nhíu mày, trong lòng không khỏi toát ra to gan ý nghĩ, đột nhiên nghiêng đầu, trong mắt thần quang lấp lóe. Tiền bối, nếu không liên thủ, chơi hắn một phiếu. Cái này nhìn thấy, không làm điểm phá hoại, không thể nào nói nổi. Bạch Y Dị Quân Vương nghe được hắn lời này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng cong lên, cười ha ha. Bản vương muốn nói với ngươi nhiều như vậy, giống như nói vô ích. Bất quá đi, bản vương đang có ý này, cũng không thể nhường loại người này dễ dàng như vậy xuống tới. Không phải bản vương đi thu hoạch những cái kia yêu ma sợ sẽ xảy ra biến số. Giữ tật cười, đang khi nói chuyện, bất chi bất giác, trên người áo trắng bị nhuộm đen, khí cơ biến tà dị, đồng thời lồng ngực kia đẫm máu trái tim cũng cởi trần đi ra, tóc đen bay phấp phới. Trên tay ra bên ngoài rối ra, một thanh huyết sắc ma đao xuất hiện tại vị này quân vương trong tay, sau đó mang theo vô tận khí phách cùng tùy tiện, hướng phía trên trời hỗn độn một đao chém xuống. Không có chói lọi linh quang, không có hạo đãng uy áp, chỉ có hư không tại trong im lặng xuất hiện một đầu vết máu, cấp tốc kích sạng, vượt qua không gian, chém về phía chỗ sâu. Cùng lúc đó, bên cạnh Trần Uyên, trực tiếp đưa tay phất một cái, trong lòng thúc làm đầu chuyển tinh di thần thông, thiên tượng lập tức biến, trên trời vỡ vụn sao trời lưu hỏa, nhao nhao phương hướng biến đổi, đánh phía đang muốn oanh ra hỗn độn đầu kia hồng hoàng cự thú. Theo hai người bọn hắn ra tay, nguyên bản liền bạo động không chịu nổi phương này hủy diệt chi địa, trực tiếp sôi trào. Bọn chúng ra tay, tựa như là dẫn phát phản ứng hóa học, nhường cái này giao diện thông đạo không ổn định tính tăng lên, nhường ngăn cản chi lực càng lớn. Kia hỗn độn chỗ sâu truyền đến kia cự thú càng thêm sắc lạnh, the thé gào thét, dường như phát giác có người đang xuất thủ ngăn cản nó, phát ra gầm thét. Trần Uyên cùng Bạch Y Dị Quân Vương mắt điếc hai ngờ, trên tay không ngừng đánh ra thần thông. Cũng không lâu lắm, kia hỗn độn chỗ sâu cự thú dường như không chịu nổi, kia cách giao diện chi lực hư ảnh bị lôi hỏa đánh tan, phát ra một tiếng không cam lòng tiếng giống, biến mất tại hỗn độn chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên hai người thấy thế, lúc này mới dừng tay. Có cái gì rớt xuống? Chương 579-2, Trần Uyên mắt sắc, trông thấy có một đạo sáng chói như máu quang mang theo trong hỗn độn bay ra, trực tiếp ra tay, cách không ngưng tụ đại thủ, hướng phía này lưu quang một nhiếp, bay tới. Làm hiện ra lưu quang bên trong sự vật, hắn mới phát hiện là một cái lân thiến. Lại có một trượng bông, hiện ra rực màu đỏ, như là lưu ly, bên trong có nham tương tại nhấp nhô, hừng hực vô cùng, tựa như là một vành mặt trời, có chút bất phàm. Cái này xác nhận đầu kia cường đại chân ma đến rơi xuống lân phiến, kinh nghiệm lôi hỏa bất diệt, cũng coi như là một cái bảo bối. Bạch Y Dị Quân Vương lúc này cùng lúc trước Trích Tiên nhân khí chất hoàn toàn khác biệt, khí cơ tà dị lạnh thấu xương, phải biết, chân ma hoặc là nói thần tiên một loại tồn tại, khắp người đều là bảo bối, liền xem như một giọt máu, đối thế gian vũ phu, đều là vô thượng chi vật. Đáng tiếc, trước ngươi không giết chết vị kia thần tiên, không phải nhặt được thần tiên đạo quả, có thể tiết kiệm nhiều năm khổ công, bản vương nếu là được, nói không chừng liền có thể phá toái hư không, trở lại Bạch Ngọc Kinh. Trần Uyên nghe được cái từ này xuất hiện lần nữa, xem ra vị này quân vương đối trở về có rất sâu chấp niệm, đang nghiêm nghị hỏi vấn đề này. Tiền bối, Bạch Ngọc Kinh là chỉ thiên ngoại thiên, vẫn là chỗ nào? Bản vương không có đã nói với ngươi sao? Không có. kia cố gắng bản vương quên. Lúc này, Bạch Y Quân Vương quần áo đã biến trở về áo trắng, ngữ khí bình thường nhiều, kỳ thật Bạch Ngọc Kinh chính là thần tiên tại thượng giới tụ tập chỗ, tựa như cái này môn vị quan đồng dạng, hùng cứ một phương chi địa, dù sao, thượng giới các tộc săn sát, tu sĩ nhân tộc phá toái hư không sau, bao đoàn sưởi ấm, liền thành như thế cái địa phương, vô biên quảng đại. Cũng không coi là bao nhiêu thần bí. Trần Uyên giật mình, thật đúng là trong truyền thuyết thần tiên chỗ ở hắn có đối không biết yêu kỳ, nhưng cũng không hỏi kỹ, nhìn vị tiền bối này, biểu lộ có chút cô đơn. Ngày khác nếu có cơ hội, đoạt được thần tiên đạo quả, Trần Mộ sẽ trợ lực tiền bối một lần nữa phi thăng. Hắn cho vị này quân vương hỏa một cái bánh, cũng không tính à, sau đó đang nghiêm nghị, cùng vị này quân vương kết duyên, còn chưa lĩnh giáo tính danh. Xin hỏi tiền bối tục danh. Năm đó bản vương vẫn là thần tiên lúc, ta tọa hạ đệ tử gọi ta Cửu Thiên ứng kiếp thần uy huyền quát Trần Vũ, gọi ta La Thành là được rồi. Trần Uyên ánh mắt sững sờ, có chút không thích ứng, không nghĩ tới vị tiền bối này còn có khôi hài tiềm chất. Hắn đem trước người thần dị lân phiến hướng bên cạnh phất một cái, "La tiền bối, ngươi lại nhận lấy." Bạch Y quân vương trực tiếp khoát tay áo, "Ngươi cũng nói muốn cho bản vương đoạt thiên người đạo quả, bản vương còn có thể thu, ngươi là tướng quân, vật này phối hợp trong thiên hạ một chút kỳ kim dị bảo, có thể rèn đúc ra một thân bảo giáp, nói không chừng thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh." Nhìn kia chân ma tư thế, tại thiên ngoại thiên cũng là nhân vật hung ác, trên thân đến rơi xuống đồ vật cũng không phải dễ dàng chi vật. Trần Uyên nghe nói, cảm thấy đối phương nói cũng có đạo lý, mình quả thật thiếu một cái da dáng khôi giáp. Cái này tương đương với lấy không lân giáp, ngón tay hắn bắn ra một đạo hỗn nguyên kim khí, bắn tại phía trên, phát ra một tiếng leng keng vang, nhìn kỹ phía dưới, chỉ ở vật này phía trên lưu lại một đạo bạch vân. Quả thật không tệ, phẩm chất bất phàm, có thể luyện ra một bộ có thể vừa phối chính mình bảo giáp. Nếu như luyện thành một bộ bảo giáp, lại phối hợp lục sắc thần thụ, tăng thêm chính mình bất diệt chi thể, nhục thân cùng thần thông song kháng, phòng ngự trị kéo căng, sát thực có làm đầu. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp tay áo vừa thu lại, hút vào trong tay áo không thấy. Đa tạ tiền bối tại ta cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, nhiều lần thẳng khái, ngày khác tất có châu báo. Trần Uyên nghiêng người vuốt vuốt tay áo, thi lễ một cái, có mấy lời vẫn phải nói. Bạch Y quân vương tối tăm con ngươi cũng có vẻ bình tĩnh, thì tương đương với bản vương đặt cược a. Nhiều ít cũng xem ở kiếp trước một chút hương hỏa tình bên trên. Nói xong, hắn đổi đề tài, chuyện chỗ này, tình huống ngươi cũng biết không sai biệt lắm, bất quá bản vương nghe phía ngoài tin tức nói, ngươi tướng quân này làm, triều đình cũng không coi trọng ngươi, ngược lại đối ngươi có chỗ chèn ép, ngươi dự định như thế nào? Bạch Y quân vương mang theo một chút trêu tức, cái này trêu tức cũng không phải là nhằm vào Trần Uyên, mà là hắn cũng không ngừa, đồng thời cảm giác sâu sắc chán ghét đại cản triều đình. Trần Uyên rất bình tĩnh, ánh mắt yếu ớt, trước kia Trần Mỗ mang nhà mang người, cũng nên cân nhắc thủ hạ các tướng sĩ đường lui, dẫn đến bó tay bó chân, tại thực lực chưa cường đại trước đó, có một số việc cũng chỉ có thể nhẫn nhịn bên trên một mạch. Hiện tại đi, trời đều xuyên phá, Trần Mỗ chỗ nào còn quản được triều đình này. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn một chút trên trời lỗ thủng, ngữ khí ý vị sâu xa. Tự nhiên là có ân báo ân, có oán báo oán. Nghe xong lời này, Bạch Y quân vương nở nụ cười, lắc lắc tay áo, quay người. Bản vương coi như xem trò vui. Bất quá, trước đó cảnh cáo cũng không phải là bản vương nói chuyện giật gân. Sớm ngày chuẩn bị ở sau, cái này trên trời người a, ai cũng ngăn không được. Tạ tiền bối nhắc nhở. Trần Uyên trong mắt tinh quang lóe lên. Ngày kế tiếp, Cẩm Quan thành, ánh nắng tươi sáng, ngày xuân bên trong kinh chập qua đi, nhánh mới đâm chồi, trong thành nhiều hơn rất nhiều màu xanh biếc cùng sinh cơ. Giữa trưa, mây đỉnh phong, tuần tra đại điện. Phanh 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 từng tiếng trầm muộn thanh âm trên sàn nhà vang lên. Đương theo lấy kêu đau một tiếng cùng thô trọng tiếng thở dốc. Một thân ảnh đột ngột xuất hiện tại tuần tra trước đại điện trên quảng trường, sau đó dưới chân một bước, một giây sau xuất hiện tại tiến điện trên cầu thang. Trông coi đại điện vũ khí đổi người, không phải phủ ti binh mã, đối với người tới xuất quỷ nhập thần, biểu hiện ra cảnh giác, rút đao hô quát. Kết quả người tới một đôi con mắt màu vàng nóng nhạt quét tới, bọn hắn cũng cảm giác thân thể như nhận đại sơn, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống, trong lòng hãi nhiên. Là trông coi giáp sĩ rốt cục thấy rõ người tới mặt, sắc mặt lập tức trắng xanh, âm thanh run rẩy, nhưng trong cổ họng nói không nên lời âm thanh, chỉ có thể thở hào hẹn, cúi đầu. Phanh đại điện cửa mở ra, bên trong có âm thanh hô quát, tại trách cứ bên ngoài náo ra cái gì băng động. Kết quả soát cùng người vừa tới đụng phải chính diện, lập tức trừng lớn con ngươi, trong miệng muốn nói chuyện, nhưng đối đầu với cặp mắt kia sau, cả người đều dọa đến nơm nớp lo sợ, yên lặng lui ra thân thể, không có mở miệng. Người tới bước vào trong đại điện, bên trong đều là người mặc quan phục văn võ đại thần, bên trong có không ít khuôn mặt quen thuộc, dường như ngay tại thảo luận cái gì. Ngồi đang thủ vị lão giả cao mày, một đôi mắt ánh mắt mang theo thần quang lập lòe, nhìn về phía cửa đại điện, nhìn xem vị kia bước vào trong đại điện cao đại nhân ảnh. Trong chốc ngắn này, trong đại điện nguyên bản thanh âm huyên náo bỗng nhiên rơi vào tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có từng đôi thít chặt con ngươi, cùng từng gương mặt một sắc mất tự nhiên mặt. Đại gia nhao nhao nhìn về phía người tới, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Vị này nghịch phạt thiên người thành công chính chủ, biến mất mấy ngày, lại xuất hiện. Hách Liên Sơn, ngươi là chính mình lăn xuống đến, vẫn là bản tướng đem ngươi đánh xuống. Trần Uyên đi vào đại điện, nhìn xem chính đối diện, ngồi ở vị trí đầu đại càn quốc sư Hách Liên Sơn, mở miệng. Nguyên bản ngồi trên ghế, sắc mặt thay đổi mấy lần, đang chuẩn bị mở miệng Hách Liên Sơn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chương 580, bản tướng thỉnh tội từ quan về quê, cầu nguyện phiếu, 1, chương 580, bản tướng thỉnh tội từ quan về quê, cầu nguyện phiếu, 1, Hách Liên Sơn, ngươi là chính mình lăn xuống đến, vẫn là bản tướng đem ngươi đánh xuống. Trong điện, theo Trần Uyên lời này vừa rơi xuống, điện gió không gió tự lên, hai bên người, da mặt như mặt nước bị thổi nhăn, bị một cỗ vô hình chi lực gắt gao đặt ở trên đế, sắc mặt không khỏi cấp biến. Bên cạnh trên bàn chén trà đinh đinh rung động, ba nổ tung, sứ thanh hoa phiến hòa với nước trà tràn ra, lại định vào hư không không rơi. Chủ vị là đại càn dốc hết tâm can ba triệu quốc sư Hách Liên Sơn, sắc mặt chuyển âm, một cái tay đem tại có khắc nhai tí ghế dựa trên đầu, chậm rãi siết chặt, con mắt ảm đạm không chừng. Trần Uyên, ngươi nếu là muốn ngồi vị trí này, lão phu cứ việc để ngươi ngồi. Ngươi là có công chi thần, thâm thụ bệ hạ coi trọng, bây giờ đại sự trước mắt, không cần mang theo cảm xúc. Hắn cưỡng chế lấy nộ khí, thanh âm mang theo ngưng trệ cùng một tia u ám. Còn vọng tưởng cầm bộ kia lý do thoái thác mà nói phục Trần Uyên. Trần Uyên từng bước một hướng về phía trước, hắn đối loại này không có chút nào dinh dưỡng lời nói dính nhau cực kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười, có công chi thần. Bản tướng nhớ kỹ quốc sư đại nhân trước đó cũng không phải nói như vậy. Nói, ánh mắt một cháy mạnh, đạp chân xuống, một tiếng vù vù nổi lên, theo dưới chân trong nháy mắt dâng lên xương trắng, như núi lửa phun trào, lập tức xương trắng như gió táp tiến lên, hướng phía Hách Liên Sơn dũng mãnh lao tới. Bản tướng vừa đột phá võ thánh, liền cùng Hách Liên quốc sư luận bàn một chút. Chủ vị phía trên, Hách Liên Sơn con ngươi bỗng nhiên nhíu lại, đập ghế dựa mà lên, trên mặt hiện ra lạnh tấu xương, tay áo hướng phía cái này rào rạt xương mù một quyển, phất một cái. Xương mù gào thét, bị đập tan, chỉ là chờ phía trước tầm mắt một thanh, hắn mới phát hiện chung quanh cảnh tượng biến đổi, là tại một mảnh hồ lớn ở trong, trong đó tiếp thiên liên lá, hoa sen nở rộ. Hách Liên Sơn đục ngầu con ngươi tình quang hiểu rõ, huyễn cảnh. Không phải, mà là bị kéo vào một mảnh đặc thù không gian ý thức. Hắn nhìn về phía trước, dừng trúc trên không, một mảnh nở rộ thanh liên hoa phía trên, Trần Uyên thân thể hiện ra kim quang. Trần Uyên, lão phu vô ý đối địch với ngươi, ngươi như thế hùng hổ dọa người, thật cho là lão phu bắt ngươi không có cách. Hách Liên Sơn nộ khí không còn nhẫn lại. Lão gia hỏa, ta khó chịu ngươi, ngươi khó chịu ta, vậy thì bất nói nhảm, so tài xem hư thực. Trần Uyên không chút nào cho thể diện, mặt không biểu tình, sau đó trên tay hất lên một cây trường thương vung ra. Tốt. Mà lúc này, đại điện bên trong, sương mù tan đi, cảnh tượng lần nữa khôi phục thanh minh. Trong điện, Trần Uyên nhắm mắt, mi tâm phát sáng, tóc mai bay múa, ẩn hiện cung tính. Phía trước, đương triều quốc sư Hách Liên Sơn cũng là bị đặt ở trên ghế hai bên quan viên, cảm giác được trong điện không khí đều biến sền sệt lên, để bọn hắn hô hấp đều có loại gấp rút cảm giác. Nhất thời không ít người hô hấp thô trọng, lan lộn thân cực không thoải mái, đã phỏng đoán tới hai cái vị này đại lao đang làm cái gì, trong đó có mấy đạo ánh mắt chăm chú nhìn Trần Uyên. Thần tiên đánh nhau, để bọn hắn những người này gặp nạn. Lúc này, cái bàn, đến, đại điện đều tại vù vù rung động, thậm chí cả tòa mây đỉnh phong. Rất nhanh, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào cùng cái còi âm thanh. Mà bên trong đại điện, thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian sau, trong không khí lơ lửng bọt nước cùng sứ thanh hoa phiến ba một cái rơi xuống đất, trong điện cuồng phong cũng tại trong khoảnh khắc tiêu tán vô tung. Nguyên bản rung động đại điện cũng ngừng lại. Một tiếng giò nét vô cùng kêu rên vang lên, chỉ thấy chủ vị Hách Liên Sơn đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo kinh hãi, lập tức thân thể như bị trọng kích đồng dạng, dưới chân liền lùi lại, cuối cùng tình lình hướng về sau bay ngược, thẳng đến đánh vào một mặt lương trụ phía trên, lương trụ bên trên vỡ ra khe hở, tung xuống cho bụi. Mà đại điện chính giữa, Trần Uyên theo sát cũng mở mắt ra, nhục thân một mình, dưới chân chỉ là lui lại hai bước. Đông đông hai cái dấu chân thật sâu khắc ở trên sàn nhà. Tiếp lấy, hắn liền từng bước một đi hướng chủ vị, không có chút nào áp lực, ngồi lên. Hai bên trên chỗ ngồi, chư vị đại thần nhìn thấy một màn này, sắc mặt có chút hãi nhiên, sau đó chính là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vẻ mặt mở mịt vô phương ứng đối. Nhưng cũng có mắt tật nhanh tay, mau từ vị trí bên trên đứng dậy, hướng phía Hách Liên Sơn vị trí tiến đến, trên mặt lo lắng. Hách Liên đại nhân, vội vàng muốn đi đỡ. Kết quả, Trần Uyên nhìn thấy, mây trôi nước chảy, trên tay vừa nhấc, tay áo bay xuống, đem mấy người kia trực tiếp cho đánh về trên ghế. Trong đó, còn có một vị ấn tượng tương đối sâu người quen. Ngự sử trung thừa Phương Lạc. Hách Liên quốc sư người còn không có lão, còn vòng không đến mấy người các ngươi đi đỡ. Trần Uyên ngữ khí lướt nhẹ, ánh mắt đảo qua đi, khiến đang ngồi tâm thần người run lên. Ngay cả trước đó vị kia dám ngay ở Trần Uyên mặt, trên triều đình chỉ vào mắng ngự sử trung thừa, giờ phút này cũng trong lòng bồn chồn, không còn dám giống trước đó như vậy. Mà lúc này đây, Hách Liên Sơn, chúng ta vị này đại càn quốc sư, chậm sức lực tới, mới là nguyên thần ý thức đánh nhau, thân thể cũng không tổn thương. Chỉ là vị này đục ngầu ánh mắt bây giờ càng đục ngầu, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Trần Uyên phía trước. Như Trần tướng quân mong muốn, Trần tướng quân hiện tại có thể bất giận. Tướng quân cái này thân thần thông, kinh động như gặp tiên nhân, xem ra là lão phu già. Vị này thanh âm nghe không ra hỉ nộ, giờ phút này không chỉ có không có nén giận nổi điên, ngược lại tại lúc này cùng Trần Uyên nói những này, giống như là buông xuống tư thái. Nhưng cái này cũng không hề có thể khiến cho Trần Uyên cao hứng, trong lòng ngược lại đối vị này lão quốc sư dâng lên một phần đề phòng, hắn muốn cho rằng đối phương sẽ nén giận nổi điên, dầu gì cũng biết phất tay áo rời đi, dù sao trước mặt nhiều người như vậy, chính mình tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình, hiện tại đối phương như thế, thật đúng là nhường hắn không tiện phát tác. Hắn biết, vị này chịu làm như vậy, tự nhiên không phải cái gì chịu thua, mà là còn có chiêu muốn ra, tại nhẫn lại. Nhưng hắn trong lòng đã có quyết định. Hách Liên quốc sư quả nhiên là cầm được thì cũng không được, bản tướng bội phục. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười, đâm một câu, về phần quốc sư đại nhân nói bản tướng ngôi giận, không biết bắt đầu nói từ đâu, bất quá là bản tướng đột phá võ thánh, nghe nói quốc sư đại nhân sớm đã tại võ thánh một đạo chìm đắm nhiều năm, chuyên tới để lĩnh giáo một hai. Đại nhân khiêm nhượng mà thôi. Hách Liên Sơn kia giản mua như dánh sâu ra mặt có chút kéo ra, thanh âm yếu ớt, cái này đều không quan trọng. Đã Trần tướng quân ngồi lên vị trí này, lão phu lập tức sẽ lên báo bệ hạ, kỳ thật lão phu đã cùng bệ hạ nói qua. Kiếm Nam đạo vẫn là từ Trần tướng quân đến chủ trì đại cục. Bây giờ thuộc địa lại biến, thần tiên hạ giới, thế cục hỗn loạn không chịu nổi, đang cần Trần tướng quân nhân vật như vậy khiêm lĩnh. Lúc này, một cái hơi phát run thanh âm tranh thủ thời gian phụ hòa nói, Trần tướng quân, Lao quốc sư nói không sai, bệ hạ nghe nói tướng quân tin tức, cố ý hạ chỉ, tán thưởng tướng quân ngài dũng mãnh vô cùng, mấy ngày nay đại nhân không thấy thân ảnh, bệ hạ lo lắng, muốn cho ngài. Thanh âm này nhọn, mang theo lại trực tiếp bất quá định nói, còn có chút e ngại. Trần Uyên khỏe mắt liếc qua lướt qua, nói chuyện chính là một vị thái giám, giống như tùy theo trước câu việc tới. Trần Uyên mí mắt khẽ nâng, trực tiếp đưa tay quan một chút. Chương 580, bản tướng thỉnh tội từ quan về quê, cầu nguyện phiếu, 2, chương 580, bản tướng thỉnh tội từ quan về quê, cầu nguyện phiếu, 2, cách hùng, 31 bằng, quan con chim, làm cho đối phương ngậm miệng. Người quá nhiều lời. Bản tướng tại cùng Hách Liên quốc sư nói chuyện, không có phần người trên miệng. Kia Tào Công Công bị cách không quạt một bạt hai, trên mặt cấp tốc dâng lên màu đỏ dấu, nhưng liền sinh khí cũng không dám, còn lại lời nói dấu ở trong cổ họng, mạnh mẽ nuốt xuống, cả người thì nuốt ở trong ghế, không dám ló đầu. Hách Liên Sơn cau mày, mà Trần Uyên trong lòng nghĩ, khó trách đối phương nhẫn lại, là muốn cho hắn tiếp quản bây giờ thế cục, nhường hắn tiếp được cái củ khoai nóng bỏng tay này. Thật sự là chỗ tốt không có phần của mình, xảy ra chuyện, nhường hắn đến đỉnh phía trước, nếu như mình chết, còn muốn bị ăn làm xóa sạch. Triều đình này, vẫn là như thế tính tình, đem hắn đều cho khí cười. Hắn cúi đầu sờ lên ghế dựa đem ngay tí, a một tiếng, Hách Liên đại nhân lời nói này đến, bản tướng có thể đảm nhận không dậy nổi trách nhiệm này, bản tướng đảo loạn bệ hạ cùng quốc sư đại nhân nhu đồ, chém ngày đó người, nhường chư vị vất vả liếm láp trên mặt mất mặt mũi nói, hắn vỗ một cái ghế dựa dựa vào, đứng dậy. Bản tướng sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội hạ gãy, từ quan hồi hương. Thuộc địa liền giao cho chư vị đại nhân, chư vị trung thần. Trần Uyên ánh mắt sáng chói, cười một tiếng, mang theo không che giấu chút nào trêu tức. Triều đình bệ lũ xu định, hắn hiện tại lười nhác lớn bảo. Hắn hiện tại danh tiếng quá thịnh, nghe La Tiền Bối lời nói, hiện tại lấy lui làm tiến, ngược lại không mất là thời cơ tốt. Quyền chủ động vẫn là giữ tại trong tay mình tốt, nhường triều đình sức đầu mẹ chắn đi. Nói xong, thân ảnh của hắn ở trong đại điện biến mất, dẫn tới đại điện rối loạn tưng bừng. Từ quan, Trần tướng quân muốn từ quan. Cái này đại gia bị tin tức này làm có chút bó tay vô phương ứng đối, nhưng cũng có người yên lặng nhẹ nhàng thở ra, thật không muốn đối mặt vị này sát tinh, đối phương lực áp bách quá cường đại. Mà Hách Liên Sơn quay người, trong mắt nhìn xem cửa điện phương hướng, sắc mặt có chút khó coi. Chính mình mặt ném đi, mục đích cũng không đạt thành. Hắn biết nếu như Trần Uyên từ quan, toàn bộ Kiếm Nam đạo nói phủ ti đều làm mất đi khống chế. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bên trái nghiêng xuống phương, nơi đó có một cái lao thần tự tại khôi ngô thân ảnh, người mặc tử kim giáp, tuyệt không nóng nảy bộ dáng. Đệ Tử Sơn, Trung Lang điện. Nơi đây cảnh tượng thản nhiên, náo nhiệt nhau nhau. Từng đạo lưu quang đã tìm đến, nhao nhao hướng trung lang trong điện tiến, có vội vội vàng vàng, có đỏ lên mặt, vẻ mặt hưng phấn, có lo được lo mất, chú ý cẩn thận. Công Tôn Dương, Liễu Thanh, Vân Thiên Sinh, Lục Minh, Bùi Diêm Hổ, Cao Vũ, thứ sáu sơn trung lang tướng. Không ít người cấm đoán tại mấy ngày trước kết thúc, mặt khác, Đồng Lão Đầu, Ngưỡng Sơn, Lăng Vân Tử, Dịch Thương Thiên, đều là quen biết khuôn mặt, đại gia gặp nhau một đường, một mực thanh lãnh xâm nghiêm trung lang điện, khó được náo nhiệt một lần. Bởi vì nơi này chủ nhân trở về. Hôm nay, trong điện phải lớn mở yến hội. Chúng ta Tân Tấn Võ Thành muốn mở tiệc chiêu đãi đồng bào. Hồi lâu không chuyện làm bếp sau đầu bếp nữ, kia là dồn hết sức lực, đem bếp sau nồi sắt đều xào ra hỏa tinh tử, muốn xuất ra chính mình 12 phần tay nghề đến. Chuyên món ăn nữ tỷ, khẩn trương trong lòng bàn tay xuất mồ hôi, thủ vệ giáp sĩ, lồng ngực cưỡn lên láo cao. Trong đại điện, nói cười yến yến, nâng ly cạn chén, thỉnh thoảng có âm thanh truyền ra. Lại nói lúc trước, các ngươi không biết rõ, chúng ta đi theo Trần tiểu tử đi thừa cơ trong nhà, kết quả ngươi đoán làm gì, nơi đó còn có cao thủ. Chúng ta bị những cái kia lão ma bao vây chặn đánh a, lúc ấy, tình huống kia khẩn cấp. Ta à nha nha, một cái hồn tiên hổ lô đã qua. Thanh âm này nghe hào hứng vào đầu, đang cho đại gia giảng bọn hắn nhập thập vạn đại sơn sau tao ngộ. Nói sinh động như thật, nhưng tràn đầy mùi rượu. Lại nhìn lên, không phải cái kia rượu được từ Đồng lão đầu vẫn là ai? So Công Tôn Dương cái này thuyết thư tiên sinh còn giống thuyết thư tiên sinh, còn kém đứng tại trên ghế cho đại gia biểu diễn. Lúc này, trong đại sảnh, một cái bàn lớn, điểm rơi mười mấy người. Ngoại trừ vị này dám há miệng gọi Trần tiểu tử, cử chỉ hành vi phóng túng bên ngoài, những người khác đều không dám làm càn như vậy, dù sao bên trong cũng có cái thân sơ sát gần. Giống mấy vị còn lại trung lang tướng, liền lộ ra câu nệ, tựa lưng thẳng bằng, vạn bạn không nghĩ tới, chính mình sẽ có cùng võ thánh ngồi cùng bàn cơ hội. Cho tới bây giờ, đều có chút không chân thực. Những người khác còn tốt, dù sao tất cả mọi người là đi theo một đường chạy qua tới, có thể ở Trần Uyên trước mặt tự tại một chút. Mà Trần Uyên, tự nhiên cũng không làm bộ làm tịch làm gì, đều là trước kia đại nhân, đồng bào, tâm phúc, cùng chung chí hướng người, một đường bồi tiếp đi tới, chứng kiến thuộc địa bấp bên. Không đầy một lát, Trần Uyên đặt chén rượu xuống, mí mắt vừa nhấc, nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài rất nhanh truyền đến động tĩnh. Một cái hùng hậu tiếng cười truyền đến. Uống rượu thế nào có thể thiếu bản tướng? Dứt lời, một người mặc tử kim giáp, uy thế bất phàm cao lớn thân ảnh đi đến. Theo vị này tiến đến, Bùi Diêm Hổ, mấy vị trung lang tướng nhao nhao đứng dậy. Gặp qua đủ đại tướng. Trần Uyên khỏe mắt mang theo ý cười, cũng đứng dậy lan can, như thấy cố nhân, Tể tướng quân. Người tới tất nhiên là Kiếm Nam đạo trấn ma đại tướng, Thế Thiên. Trần Uyên quan chi, vị này cũng không phải một người đơn giản vật, toàn thân linh quang nội ẩn, viễn siêu bình thường long hổ, vậy mà đã kết xuất thứ hai đóa kim hoa, cách thành tựu võ thánh còn kém một bước. Lần trước Thiên Hùng quan đội vàng một mặt, chính mình bất quá mới tiến cấp võ tàng, nhìn trộm không được đối phương nền tảng. Bây giờ ngấp lại cũng bình thường, vị này lâu dài chấn thủ tám bộ ma quốc, chưa từng ra đại loạn, thực lực tự nhiên sâu không lường được. Đối vị này đại tướng, Trần Uyên tiếp xúc rất ít, nhưng lần trước thay mình giải khốn, cứng rắn triều đình, tự có một phần hương hỏa tình tại. Vị này đi vào Trần Uyên trước mặt, trên người khôi giáp phát ra tiếng leng keng, tay một nhiếp, hướng trên bàn nhiếp qua ly rượu, rót cho mình một ly, sau đó giơ ly lên, ánh mắt trầm tinh, chúc mừng ngươi, Trần Uyên, bản tướng chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ đi được xa như vậy, đột phá võ thánh. Khả năng này là bản tướng những năm gần đây biết đến tin tức tốt nhất. Tốt. Nói, uống một mình một chén. Thật sự là thổ khoái. Trần Uyên tiếp nhận thiện ý, nâng chén đưa vào trong cổ, đại tướng ngày đó tri ân, Trần Mô còn nhớ rõ. Chỉ là mấy năm qua, đại tướng một mực trấn ma ma quốc, bây giờ trở về phụ thi, cũng là bởi vì thần tiên chi biến. Hắn hỏi đầy miệng. Bị hỏi cái này, Tề Thiên đại tướng sắc mặt chậm rãi ngưng trọng, thần tiên chi biến, giác một phát động toàn thân, phương Tây bên kia dường như sớm có đón trước, mới đưa đến bên kia năm gần đây ngo ngoe muốn động, bây giờ thuộc địa đứng núi chịu sào, chỉ có thể áp xúc binh lực về thủ. Nói đến đây, vị này trấn ma đại tướng ánh mắt phức tạp, để ly xuống, ngươi thật muốn tử quan. Mà theo lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao biến đổi, bầu không khí biến an tĩnh lại. Trần Uyên tự nhiên cảm thấy, hắn mở tiệc chiêu đãi đại gia đâu, vốn chính là cáo chi tin tức này, đó cũng không phải tìm cớ. Dưới mắt, mưa gió nổi lên, Trần Mộ danh tiếng đang thịnh, có người nói cho ta muốn tránh tránh cái này danh tiếng. Trần Mộ nếu là lưu tại cái này, ngược lại sẽ nhường chư vị đi theo nguy hiểm. Tề Thiên đại tướng nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, xem ra ngươi nắm giữ một chút tin tức. Không sai. Đại điện bên trong vừa rồi nói cười yến yến, lập tức biến trở nên nghiêm nghị. Chương 581, 1, chương 581, 1, ta tự mình đi ngày đó sập địa phương nhìn thoáng qua. Trần Uyên đưa tay, trước hết mời người ngồi xuống, sau đó chính mình chậm rãi ngồi xuống, ngón tay hướng trên bàn bầu rượu một chút, kia là một chỗ giao diện thông đạo, cùng năm đó đại càn lập triều chi chiến có quan hệ, lúc ấy cũng có rất nhiều thần tiên hạ giới. Bao trùm chừng mấy ngàn dặm còn đại, hung hiểm đến cực điểm. Lời này vừa ra, đang ngồi đều thần sắc chấn động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như đem đầu này giao diện thông đạo phá hủy đâu? Tề Thiên nồng đậm lông mày gầy lên trên, ánh mắt thần quang bức nhân. Bản tướng nhận được tin tức, triều đình dự định nghĩ biện pháp phá hủy đầu này giao diện thông đạo, ngăn cản thần tiên hạ giới. Trần Uyên nghe được tin tức này, hơi kinh ngạc, sau đó chính là nở nụ cười gằn, xem ra lúc này triều đình rốt cục gấp. A, sớm làm gì đi. Khó. Rộng rãi như vậy, khó mà dung chuyện, cần thiết lực lượng kinh người. Tề Thiên trầm ngâm một chút, quét Trần Uyên một cái, không phải là không có khả năng, triều đình năng lượng nếu là chân chính vận chuyển, khá kinh người. Vị này trấn ma đại tướng tựa hồ đối với triều đình hiểu rõ sâu một chút, biết có chút lực lượng cũng không phải là mặt ngoài triển lộ kia một chút. Dù sao đại càn cương vực vượt ngang mấy trăm vạn dặm, võ đạo dồi dào, tàng long họa hổ hàng người, không biết nhiều ít. Trần Uyên cũng thừa nhận, dù sao một quốc gia máy móc chân chính động, phát huy năng lượng sẽ hết sức kinh người, có thể dựa theo hắn mấy năm này thấy, triều đình này mục nát, có thể phát huy nhiều ít lực lượng càng cũng chưa biết. Hắn ngược lại là không muốn bị làm vũ khí sử dụng, xuất lực không có kết quả tốt, bảo tồn lực lượng làm đầu. Triều đình nếu thật là hạ quyết tâm, vậy thì không thể tốt hơn, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, có người cũng không muốn cái lối đi này bị phá hủy. Tay hắn gõ bàn một cái nói, lộ ra ý vị sâu xa vẻ mặt. Thì như ngày đó trận kia lại biến, đã hạ giới thần tiên. Còn có một lòng muốn phi thăng lên đi người. Hắn cái này sau một câu ám chỉ chính là giống La Tiền Bối như thế bất tử quân vương. Tề Thiên đại tướng nghe nói lời này, lông mày lúc này nhíu một cái, suy nghĩ Trần Uyên ý tứ trong lời nói, sắc mặt dần dần trầm ngâm xuống tới. Mà Trần Uyên nói tiếp, hơn nữa Trần Mỗ lúc ấy ở đằng kia giao diện trong thông đạo, nhìn thấy có thật nhiều thần tiên đồng dạng cường đại tồn tại nhìn trộm nhân gian, chuẩn bị tùy thời giáng lâm. Nếu như triều đình thật hạ quyết định, liền tranh thủ thời gian độc thủ, chậm thêm chút, sợ là cơ hội gì cũng bị mất. Tề Thiên đại tướng lần này rốt cục cảm thấy lời nói kia bên trong mang tới cảm giác áp bách, sắc mặt nghiêm trọng, bình tĩnh nhìn xem Trần Uyên, lời này bản tướng nói vô dụng, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi là như thế nào dự định? Từ quan về quê a? Vừa rồi đã nói, thủ hạ ngươi binh đâu? Tề Thiên ánh mắt lườm liếc trên bàn Vân Tiên Sinh mấy người. Lời này vừa ra, bầu không khí cứng đờ. Vân Tiên Sinh mấy người, sắc mặt không hẹn mà cùng lộ ra mấy phần vẻ khẩn trương, cứ việc nấp rất kỹ, nhưng vẫn như cũng nhìn đến xuất thần tình kéo căng, tướng quân, mang lên các huynh đệ à, thuộc hạ nguyện một đường đi theo. Vân Tiên Sinh xoát đứng dậy, đẩy ra hai bước, một chân quỳ xuống, thanh âm ầm vang. Lục Minh cùng Liễu Thanh chỉ là chậm nửa bước, đều là như thế. Bọn hắn đi theo tướng quân một đường đi tới, trong lòng đã sớm nhận định thể chết cũng đi theo, chưa từng nghĩ tới tướng quân sẽ ở lúc này lựa chọn từ quan rời đi, mấy cái đại nam nhân hơi có chút tay chân luôn cuống bộ dáng. Những người khác sắc mặt cổ quái, muốn nói lại thôi. Chỉ có Đồng lão đầu trợn to trong mắt, Trần tiểu tử, ngươi đây không phải trò đùa lời nói, thật không làm à? Hắn cái này nếu là vừa đi, cái này đệ tiểu sơn, thậm chí hơn phân nửa phụ ti, không được tản a. Trần Uyên đem bọn hắn biểu lộ thu hết vào mắt, ánh mắt rơi vào Vân Thiên Sinh ba người trên thân, nhan sắc hòa hoãn, đủ đại tướng còn ở nơi này, chớ có nói những này mê sảng. Lại nói bản tướng muốn nói là vậy là tuần thiên sứ, không phải cửu trung lang. Đứng lên đi. Ta đi, cũng không phải chết. Nói xong, hắn hướng phía Tề Thiên đại tướng những người, cười cười, còn mời đại tướng chiếu cố Trần Mộ những này thủ hạ huynh đệ đồng đội. Tất cả mọi người là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Thuộc địa tướng sĩ các huynh đệ đã làm đủ nhiều, tự hỏi không hề có lỗi với triều đình, thật xin lỗi bách tính, đằng sau mặc kệ chuyện gì, nhường nhân mã của triều đình đè vào phía trước, chúng ta à, ngay tại đằng sau tiết mệnh, nếu là có người khi Trần Mỗ đồng đội huynh đệ, ta chính là không đáp ứng. Ngược lại không quan một thân nhẹ. Hắn lời nói này đến mây trôi nước chảy, mang theo cười, giơ ly rượu lên, cũng là trong chớp nhoáng này, đem cái này trầm muộn bầu không khí biến tiên hoạt, dễ dàng hơn. Đại gia trên mặt vẻ lo lắng quét sạch sành sanh, cũng theo đó nở nụ cười. Trần Uyên lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng. Thế Thiên đại tướng tự nhiên cũng minh bạch, giơ ly rượu lên, uống. Uống một hơi cạn sạch. Trên bàn rất nhanh náo nhiệt lên, dường như vừa rồi nói chuyện đều không có xảy ra, đại gia không nói tương lai, chỉ muốn dỡ xuống trên người bá phụ, thật tốt say bí tỉ một trận. Trận này rượu, cứ như vậy một mực uống đến hoàng hôn. Làm hoàng hôn khắp lên núi sống lưng lúc, mới rút lá mới còn dính lấy ban ngày ấm áp xuân quang. Phương Tây chân trời giống như là rội lật ra son phấn hộ, hà sát đầy trời, gió mát quét, xanh mới đang nhút nhát giọt sét nhọn, bị gió một bữa, liền gì rào rào. Sơn ảnh ngâm ở trong cơn mông lung, đại điện mái cong dưới linh đang nhẹ lay động, trước đại điện, từng bóng người bị kéo rất dài, từ biệt. Chân đại nhân, ta sư đồ ba người xin từ biệt, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, ngày khác nghĩ đến nhất định có trùng phùng ngày. Mấy ngày này, thu hoạch rất nhiều, khoái trăng cáo tử. Bảo trọng. Ngưỡng Sơn ba người rời đi. Kế tiếp là Dịch Thương Thiên, Thần Cô, Bùi Diêm Hổ đủ đại tướng, xin dừng bước. Trần Uyên gọi lại chuẩn bị rời đi Tề Thiên. Sau đó gọi đối phương rời bước đến đại điện trước hành lang đỉnh, dưới chân biển mây cuộn cuộn, một vạt áo một chiếu. Trần huynh đệ còn có việc muốn bàn giao. Tề Thiên trên thân mùi rượu tập kích người, ánh mắt nhưng như cũ sáng tỏ. Đủ đại tướng bây giờ ngưng kết ra thứ hai đóa kim hoa, đột phá võ thánh còn kém lâm môn một cước. Trần Mỗ cái này có một bí pháp đem tặng, đối đại tướng đột phá võ thánh có lẽ có trợ giúp. Trần Uyên mở miệng nhẹ giọng, lại lạnh như kinh lôi tại Tề Thiên bên tai nổ vang. Thứ nhất đôi mắt giống như trong đêm tối đèn đuốc, dị thường sáng ngời, hô hấp cũng thô trọng mấy phần. Vị này đại tướng cưỡng chế kia phần rung động, nhìn xem Trần Uyên, Trần huynh đệ như thế nào dùng cái này lợi ta. Đại tướng ngày đó ân tình, Trần Mỗ đến còn. Nếu như cái này thuộc địa nhiều một cái võ thánh, đối tất cả mọi người tốt, Trần Mỗ cũng coi như giúp người hoàn thành ước vọng. Trần Uyên nói chính là La Tiền Bối tại Mai Cốt chi địa tặng cho hắn đột phá bí pháp, Bạch Cốt luyện thần pháp. Thấy Tề Thiên đại tướng đã ngưng ra thứ hai đóa kim hoa, pháp môn này với hắn hiện tại cũng vô dụng, sao không làm thuận nước dòng thuyền, đối với người nào đều có chỗ tốt. Nói, hắn cũng không lại nhiều nói, một tay hóa thành kiếm chỉ, hướng mi tâm nhục phùng một chút, thiên mục mở ra, hào quang lưu chuyển. Trần Uyên hướng thiên mục bên trên một vệt, một quả viên đan dược lớn nhỏ lưu ly quang đoàn bị kịp lấy. Tiếp lấy, ngón tay hắn bắn ra, hướng phía Tề Thiên đại tướng mi tâm bắn tới. Chương 581-2, chương 581-2, rất nhanh, quang đoàn treo ở Tề Thiên mi tâm ba thước trước, ong ong rung động. Đối phương mi tâm cũng khởi xướng kim quang, hóa thành quang hà bay ra, bao khỏa vật này. Tiếp lấy, Tề Thiên đại tướng con ngươi chậm rãi nhắm lại. Không cần nửa chén trà nhỏ thời gian, trong mắt của hắn đột nhiên mở ra, trong con ngươi tinh quang ngoại phóng, tương đối khiếp người. Bên trong lưu chuyển qua một tia khó mà tự điều khiển vui mừng. Ha ha, Trần huynh đệ, ngươi đây thật là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, phần nhân tình này Tề Mỗ nhớ kỹ. Luôn luôn uy nghiêm coi trọng, ăn nói có ý tứ hắn nhịn không được cất tiếng cười to, chấn biển mây cuộn cuộn, vách núi tiếng thông reo trận trận. Pháp môn này đang thích hợp hắn. Yêu ma nguyên thần, hắn có. Hắn tại ma quốc chấn thủ lâu như vậy, tất nhiên là giết qua một hai nhức đầu ma. Mặc dù phương pháp này lộ ra tà tính, nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, Trần Uyên chính là bằng vào phương pháp này đột phá võ thánh. Có cái này thời cơ phía trước, cái này chứng minh phương pháp này làm được thông. Phải biết, trên đời nhiều ít bậc đại thần thông đối mặt cuối cùng này một cửa ải thương tiếc trung thân, đột phá võ thánh, kia lâm môn một cước, rất khó. Tóm lại, cái này vượt qua tưởng tượng quý giá, cũng làm cho vị này đại tướng mất hái. Một hồi sau, Trần Uyên nhìn xem vị này đại tướng thân hóa lưu quang, tại biển mây bên trong biến mất. Hy vọng có thể hữu dụng a. Hắn yên lặng nói một câu, không biết rõ có thể thành hay không, dù sao hắn không giống. Bất quá tặng người hoa hồng, tay còn lưu hương, hiện tại cái này trước mắt, nắm chặt đề cao người chung quanh thực lực, xúc tích lực lượng mới là trọng yếu nhất. Qua nửa ngày, Trần Uyên quay người, bốn đạo nhân ảnh yên lặng đứng tại phía sau hắn. Ba vị phó tướng cùng Công Tôn tiên sinh. Đây là chính mình tín nhiệm nhất mấy vị. Trần Uyên nhìn xem, khóe mắt mỉm cười, đột phá võ thánh sau, tâm cảnh của hắn đã xảy ra rất lớn chuyển biến, các ngươi, ta tất cả an bài xong, còn có chút chuyện muốn bàn giao. Đi theo ta. Sau gần nửa canh giờ, mây đỉnh phong bên trên, một cái thái giám hai tay dâng một cái tấu chương, vội vã bước vào tuần tra đại điện, đem tấu chương đưa lên Hách Liên Sơn án đài. Quốc sư đại nhân, Trần tướng quân rời đi đệ Cửu Sơn. Đây là hắn giao cho nô tài tấu chương, muốn nô tài thượng tấu bệ hạ. Trần tướng quân thật tử con đi. Tào Công Công hiếu chút bối rối, ngữ tốc rất nhanh. Mà Hách Liên Sơn mở ra tấu chương, lông mày lúc này dựng lên, trên tay bóp, cái này tấu chương trên tay lập tức hóa thành một miệng, nắt. Thằng nhãi danh ngươi dám. Nghe nói bọn hắn buổi chiều còn uống một trận thực tiễn rượu. Tào Công Công lúc này biết vị quốc sư này rất tức giận, như chim cút đầu như thế nhẹ gật đầu. Chỉ thấy Hách Liên Sơn trên lồng ngực hạ chập trùng, hít sâu một hơi sau. Vậy vẫy tay áo tử, đem công văn bên trên bột phấn thổi sạch sẽ, sau đó nói chỉ là một câu, cái này tấu chương, ta chưa thấy qua. Ti lễ dám Tào Công Công a một tiếng, sau đó vẻ mặt đau khổ, nhẹ gật đầu. Là, mà liền tại Hách Liên Sơn cùng Tào Công Công tới một trận trong lúc sự tình chưa từng xảy ra buồn cười biểu diễn lúc, Trần Uyên đã rời đi Cẩm Quan Thành, hướng đông nam phương hướng ngự phòng phi nhanh. Mục tiêu, 8000 dặm bên ngoài thành Sơn huyện. Biển mây pha sóng, ngao du vũ nội, Trần Uyên thân hóa lưu quang bạch phá giáng chiều, dưới thân quần sơn đang ngâm ở trong hoàng hôn, xanh mới rừng biển quần quần lấy, bị trời chiều dắt lên tầng ấm đỏ. Trường phong lướt qua bên hai, mang theo trong núi thanh khí, hắn bạch phá bốn lượn như ngân giang hà, lướt qua khói bếp mới nổi lên thôn xóm, giữa thiên địa sắc thái đang bị hoàng hôn điều hòa thành ôn nhuận xanh ngọc. Giờ phút này, hắn lại có một loại như người xa quê trở về nhà vội vàng cảm giác. Hồi lâu không có trở về. Thời gian mấy năm, nhoáng một cái vội vàng, hắn một mực đuổi theo, bị thế tục hồng lưu xua đuổi lấy, không có dừng bước lại. Bây giờ, nơi đó còn có người chờ đợi mình. Hắn dùng chính mình tốc độ nhanh nhất, mấy ngàn dặm đường, tại dưới người hắn nhanh chóng xẹt qua, hoàng hôn dần dần lặn về tây. Khi hắn rốt cục nhìn thấy hoàng hôn dưới một tòa sơn thành hình dáng lúc, tốc độ mới rốt cục chậm dần, chỉ thấy kia dận sông nước sông vẫn như cũ dậy sóng không dứt. Lúc này, một tiếng du dương điệu ung dung truyền đến bên tai của hắn. Nắng xuân ấm, nhiễm xuân sông, sóng nước lấp loáng tránh kim quang. Bên bờ mới liêu rủ xuống kia dài, hoa đảo cười yếu ớt chiếu hồ quang. Ngư dân thuyền nhỏ ung dung đãng, thuyền mái chèo nhẹ lay động trong nước. Mạng Nhi vung xuống ngọc đầy khoang thuyền, con cá vui mừng kêu thiểm ngân mang. Trời chiều dần dần rơi tây sơn cương vị, dáng chiều như lửa chiếu khuôn mặt. Gió thổi cỏ lau sàn sạt vang, tiếng ca. Chỉ thấy ở phía xa kia sơn thành dưới chân trên mặt sông, một chiếc trở về nhà thuyền đánh cá tăng mở màu đỏ sậm lăn tăn ba quang, chèo thuyền mang theo mũ rộng đánh lao trượng hát to rõ ngư ca, một mái chèo xoắn nát đầy sông mảnh vàng vụn, ung dung đung đưa. Bên bờ bụi cỏ lau trong bóng chiều giao thành màu nâu xanh sóng, dấu ở bụi bên trong chim nước bị đầu thuyền ngư ca hù dọa, huy vịch lướt qua treo đầy dáng chiều bầu trời. Túi lưới bên trong vậy bạc còn tại tránh, phản chiếu khoang thuyền tâm sáng trưng, giống gắn đầy đất tinh quang, mặc màu xám áo vải cá phụ ngồi xổm ở đuôi thuyền dọn dẹp cá lấy được, đầu ngón tay dính lấy nước hồ chết xạ tà dương. Nơi xa, trên bến tàu thứ tự sáng lên đèn đuốc cùng đầu thuyền đèn báo hợp thành xuyên, tại mặt nước trải thành lưu động ánh sáng nhạt. Ngư ca chợt cao chợt thấp tràn qua, hòa với mái chèo âm thanh, tiếng cười mắng, đem dần dần trầm hoàng hôn đều cua đến mềm mềm, liền gió đêm cũng nhịn không được thả chậm bước chân, dán mạn thuyền nghe bài hát này âm thanh. Cái này hài lòng cảnh sắc, dấu ở tòa này xa xôi sơn thành bên trong. Trần Uyên khoan thai cười một tiếng, sau đó đứng sừng sững ở không trung, mở ra thiên mục, quét mắt cả tòa Thanh Sơn huyện. Bây giờ Thanh Sơn huyện biến hóa rất lớn, có trong ngoại thành phân chia, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, kia quét sạch thuộc địa mấy năm yêu hỏa chiến loạn, dường như không có quấy rầy tới tòa này tiểu sơn thành. Trần Uyên thấy được, chính mình phòng ở cũ còn tại. Hắn còn chú ý tới, gian kia hẻm nhỏ quán rượu còn mang theo đèn lồng. Một cái lưng còn thân ảnh, ngay tại cầm tấm ván gỗ ngăn cửa, chuẩn bị thu quán. Lao nô. Một thanh âm tại cái này cuối hẻm bên trong đột ngột vang lên. Thu quán lao hán lưng còn thân thể run lên, xoay người lại, không phải lao nô là ai? Nhỏ Trần đại nhân. Lão Ngô nhìn thấy góc ngõ đứng đấy thân ảnh kia, trong mắt trong nháy mắt hiện lên nước mắt, bước nhanh đi tới. Thân ảnh kia đứng tại ánh nến cùng hoàng hôn quang ảnh giao thoa ở giữa, đi ra. Ta liền biết ngươi không chịu ngồi yên, lại chạy tới mở ngươi rượu này gian hàng. Trần Uyên cười. Lão Ngô tại phủ ti không an toàn, hắn để cho người ta mang theo lão Ngô hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ, có thể hắn còn nghĩ về điểm này chuyện xưa. Nhỏ Trần đại nhân, lúc này trở về, khi nào thì đi? Lão Ngô nhìn thấy Trần Uyên thật cao hứng, kia nếp nhăn sinh ra mặt lại dẫn một loại chờ đợi. Tạm thời không đi, có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Trần Uyên tìm một cái bàn ngồi xuống, sờ lên cái này quen thuộc lão vật, rất là thân thiết. Lão Ngô trong nháy mắt tinh thần, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngài rất lâu không có nếm rượu của ta, mau nếm thử. Lão Ngô tựa như một cái hưng phấn đứa nhỏ, bắt đầu bận tiểu tiết, tựa như trước kia như thế, cho Trần Uyên đánh rượu, cắt thịt, bên trên đĩa. Chương 582, ký ức xuyên tạc một nhà ba người, một, chương 582, ký ức xuyên tạc một nhà ba người, một, giáp ngõ hẻm. Lúc bóng đêm tràn qua cửa ngõ cái kia không biết khi nào đứng lên cao lớn đến tờ lúc, bàn đá xanh đường còn in dấu lấy ngày dư ôn. Bán đậu hũ lao nhân ra chọn bán xong đánh, lung la lung lay chạy về nhà, đồng vòng treo tại không thùng gỗ bên trên lắc ra thanh vang. Một cái tóc để trộm tiểu nhi, cười đùa theo bên cạnh trong phòng bình chạy đến, đằng sau truyền đến phụ nhân Hà Đông sư hống. Lao tử thuộc đạo sơn, trời đã tối rồi, ngươi đổ con rùa đi ra ngoài mong bước, không sợ bị yêu quái bắt đi. Lừa gạt đứa nhỏ, ta nghe phu tử nói, chúng ta nơi này trước đó có một vị tuần sơn giáo úy, rất sắc bén hại, không có yêu quái dám đến cái này. Tiểu tử quay người hừ hừ ha ha loạn đả một trận con rùa quyền, sau đó hai cái ngón tay hướng xuống lay suy nghĩ ra. Hướng về phía phụ nhân thoảng qua hơi buồng đi ra. Theo, tiểu tử này liền bị phụ nhân tùy tiện trấn áp, dắt lấy lô thai hướng nhà đi. Tà chắc bên cạnh, một người mặc vải thô đoàn đà đen nhánh hắn tử, khiêng căn đồng đồng, đồng đồng phía trên treo một chút hủ tiếu, hướng về phía nhà của tiểu tử kia cười vài tiếng, sau đó nhìn thấy nơi xa một người mặc tập dề, người mặc váy ngắn tiểu nương tử đứng tại cửa nhà, hiện ra nụ cười trên mặt biến hạnh phúc, lập tức bước chân tăng tốc, yêu muội, hiện tại hàn khí trọng, nói không cần chờ ta ở bên ngoài. Đây là ta hôm nay kiếm tiền bạc tướng công thật lợi hại, trong nồi đồ ăn còn nóng lấy, về nhà. Vợ chồng trẻ vừa nói vừa cười vào cửa. Hoàng hôn giang lâm, trăm họ quy nhà, từng cảnh tượng ấy cấu tạo ra hoạt bát chợ bữa, ánh sáng mở nhạt choáng bên trong, các nhà song cửa sổ lần lượt lộ ra ánh nến, hòa với thỉnh thoảng tiếng cười nói, vui lùa ầm ĩ âm thanh, tại xuân hàn trong hoàng hôn dệt trường ấm áp mạng, đem toàn bộ ngõ nhỏ che phủ cực kỳ chặt chẽ. Mà cái này trở về nhà người qua lại con đường bên trong, một lần trước thanh trong lúc đi lại, hướng giáp ngõ hẻm chỗ sâu đi đến. Xôi theo ngõ hẻm ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua hai người này, chỉ là không có người ánh mắt dừng lại. Những người này vì sao không nhận ra đại nhân? Trong hai người lão giả là lão nô có chút kỳ quái. Cái này giáp ngõ hẻm láng giềng, thật là một đoạn thời gian rất dài cùng Trần Uyên đánh qua đối mặt, bây giờ nhỏ Trần đại nhân cũng không che mặt, cũng không dịch dùng, không ai nhận ra, cái này kỳ quái. Chẳng lẽ nhanh như vậy, người nơi này liền quên đi đại nhân? Có thể hắn trở về một đoạn thời gian, Thanh Sơn huyện liên quan tới đại nhân ca công tụng đức liền không từng đứt đoạn, tổng nghe người ta nhắc lên. Lão nô a, ngươi chẳng lẽ muốn ta bị người nhận ra, xem như hầu tử nhìn. Về sau à, đại gia chỉ nhớ rõ nơi này ra họ Trần Tuần Sơn giáo úy, cái khác chẳng mấy chốc sẽ quên. Viện này cũng là. Trần Uyên đi đến góc ngõ, đứng vững, nhìn xem nguyên bản ngói xanh tường trắng bên ngoài sân nhỏ, treo đầy vải đỏ đầu, túi thơm, nhân duyên ký, có chút bất đắc dĩ cùng một người. Cái này Thanh Sơn huyện bách tính, đem hắn cái này lão trạch, xem như cầu phúc địa phương. cầu tử, cầu duyên, cầu tài nguyên quần quận, cầu võ đạo thật sao? Cái gì cũng có. Bất quá, rất nhanh liền sẽ không, Thanh Sơn huyện người rất nhanh sẽ quên nơi này, hắn cũng không muốn, chính mình lao trạch bị nhiều người như vậy nhớ thương. Về phần thủ đoạn, hắn đã thi triển di tinh hoán đầu, che đậy liên quan tới tự thân thiên cơ, tại thi pháp phạm vi bên trong, xóa đi chính mình tại Thanh Sơn huyện bách tính trong lòng vết tích. Tựa như là toàn đổi ký ức, giống như lúc trước Hách Liên Sơn lẫn vào dưới tay hắn binh mã bên trong đồng dạng. Đương nhiên, ở trong đó còn dính đến nhân quả nhật bác, cùng hắn liên lụy sâu, chịu ảnh hưởng trình độ thấp. Tựa như Lão Ngô. Lão Ngô giờ phút này cũng không có xoắn xuýt Trần Uyên phía trên lời nói, phát lên nếp nhăn trên mặt, tràn đầy hiền lành, nhìn xem kia phiến cửa gỗ. Đại nhân, đừng đứng đây nữa, mau vào đi thôi. Tiểu gia hỏa đều nửa tuổi nhiều, rất đáng yêu. Sẽ gọi người. Thật sự là thông minh. Lão Ngô trên mặt nộn nhạo hiền hòa cười, thúc giục Trần Uyên đi vào. Thì ra, lúc trước được đưa về tới không chỉ có hắn. Trần Uyên trong mắt sáng lên ánh sáng nhu hòa, đi đến cửa gỗ trước, tay đụng tại trên đó, phía trên lập tức hiện ra một chuỗi bảy bạc giống như màn sáng. Cái này màn sáng nhìn như rất nhu hòa, nhưng một khi cưỡng ép phá cấm, long hổ phía dưới sẽ lập tức gặp kinh khủng phản vệ, khoảnh khắc liền sẽ bị ma diệt thành tàn bã. Bởi vì phía trên này có chân long chi khí. Trần Uyên cười, giống như là gặp được lão bằng hữu. Phía trên khí tức chính là vị kia Bắc Hải Long nữ khí cơ. Đối phương tại tiên nhân kinh biến trước sau, không còn hiện thân, là bởi vì đối phương tới Thanh Sơn huyện, chịu Trần Uyên nhờ vả, đem vợ con của mình cùng lão nô hộ tống trở về. Đầu ngón tay hắn hiện ra kim quang, tại màn sáng bên trên nhẹ nhàng gạch một cái, tiếp lấy, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ. Kẹt kẹt cửa gỗ mở ra, vào cửa thanh trúc thấp thoáng, dưới bóng đêm tĩnh mịch như thế, vùng trong có màu vàng nhạt đèn đuốc lóe lên, lộ ra sắc màu ấm. Cái này nhỏ xíu động tĩnh, dường như kinh động đến người ở bên trong. Ai? Một tiếng băng hàn đến cực điểm giọng nữ vang lên. Nhưng rất nhanh, thanh âm này lập tức chuyển biến, biến thanh lanh êm tai, bên trong còn kèm theo một tia nhỏ hàn khí, ta cho là người nào, các hạ tới cũng không lên tiếng kêu gọi. Dạng này không phải thỏa đáng. Mà thôi, sẽ không quấy rầy các ngươi tiểu gia đoàn tụ. Là vị kia Bắc Hải Long nữ thanh âm. Trần Uyên trên thân thiên cơ bị che đậy, Bắc Hải Long nữ cách gần như thế đều không có cảm ứng được, kinh ngạc vị này Long nữ điện hạ một chút. Trần Uyên ánh mắt hướng phía trên khu nhà nhỏ một chỗ hư không nhìn lại, cười chắp tay, đa tạ Long nữ, ngày mai lại cùng Long nữ điện hạ xin lỗi. Hắn lời này vừa dứt, chỉ thấy một đạo ngân quang hưu một chút, từ tiểu viện trên không liền xông ra ngoài, rất nhanh ở trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên không khỏi mỉm cười, vị này tính tình lạnh như băng Bắc Hải Long nữ, khó được biểu lộ một tia tính tình. Xem ra phải thật tốt xuất một chút máu. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, từ giữa phòng trong cửa sổ hiện ra một cái yểu điệu thân ảnh. Tiếp lấy, đèn sáng lửa cửa mở ra. Sau đó, một cái manh manh sữa âm theo mở ra cửa bay ra. Cha, cha đại môn vào đầu, Trần Uyên sững sờ, sau đó chính là một loại bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ xung kích cảm giác. Kia tiểu bất điểm, thực sẽ gọi người an an. Ngày kế tiếp, theo sát trời sáng lên, xuân hàn dần dần bị thổi tan. Giáp ngõ hẻm, đầu này chợ bữa hẻm nhỏ náo nhiệt lên. Ra ngoài chế tác, đi khắp hang cùng ngõ hẻm bày ăn và phiến, tại cửa ra vào một bên làm lấy trên tay theo vừa, một bên kéo việc nhà phụ nhân. Nghe nói không có. Cuối phố bên kia chuyển đến một hộ mới người ta. Một cái tuấn hậu sinh, một cái tốt xinh đẹp nương tử, còn có một cái dài dọn tốt ngoan nữ hoa hoa. Có một người mặc vải xanh nho váy, tết tóc lấy khăn vải phụ nhân, cầm trong tay kim câu, mở miệng nói ra. Cái nào một nhà a? Có phụ nhân khác tranh thủ thời gian hỏi. Chính là gian kia bỏ trống vài chục năm sân nhỏ. Kia nói chuyện phụ nhân chỉ vào ngõ nhỏ cái đôi kia một mảnh tường trắng. Nơi đó khắp tường vải đỏ chẳng biết lúc nào biến mất không thấy gì nữa. Mà tại các nàng trong mắt, cái kia từng bị bọn hắn ngõ nhỏ coi là kiêu ngạo tiểu viện, biến thành một gian hồi lâu không người ở, có người chuyển vào tới sân nhỏ. Nhà kia à, lại có người ở, nghe nói trước kia tòa nhà này chủ nhân dọn đi trong thành, cũng không có bán, có người muốn mua cũng mua không được, đoán chừng là trước kia tòa nhà hậu nhân a. Kia hậu sinh nhiều tuần a. Nói một chút, nhìn ánh mắt ngươi đều sáng lên, cẩn thận nam nhân của ngươi nệ ngươi. Chương 582, ký ức xuyên tạc một nhà ba người, 2, chương 582, ký ức xuyên tạc một nhà ba người, 2, đại gia trong trí nhớ, gian kia sân nhỏ xác thực giống vài chục năm. Không người ở qua, bởi vậy đối mới dọn tới người một nhà lên nói chuyện trời đất hào hứng. Mà lúc này, trong ngõ nhỏ phụ nhân nhà thảo luận kia mới chuyển đến người một nhà, ngay tại hưởng thụ cái này khó được chợ bữa náo nhiệt. Bàn đá xanh trên đường hạ xương trước hô, bên đường gào to âm thanh đã cực kỳ náo nhiệt. Có bán sữa đậu nành bà trống lên bàn thấp, thô bát sứ tại giỏ trúc bên trong xếp chỉnh tề, vẻ mặt tươi cười hét lớn. Bên cạnh diện than đang bốc lên sương trắng, bán mì lao hán trên bờ vai đáp lấy vải trắng, vung lấy chảy cán bột có trong hồ sơ trên bảng phanh phanh rung động, mì vắt trong tay hắn đi lòng vòng nhi, đảo mắt liền biến thành mỏng như cánh ve ra mặt, tất cả kéo một phát. Hạ nhập đốt tốt nước sôi bên trong, đội vàng chợ sáng bách tính phong phú, lui tới như dệt, mười phần náo nhiệt. Trong đám người, một đôi nam nữ, mười phần chói mắt, khí chất bất phàm. Trên đường người đi đường nhịn không được ghé mắt, không tự giác tránh ra thân hình. Nam mặt mũi tuấn lãng, khí vũ hiên ngang, người mặc một thân áo xanh, tóc tùy ý dùng một châm đâm thành búi tóc, khỏe miệng luôn mang theo ý cười. Nữ nhân bên cạnh thân hình cao gầy, người mặc một thân bình thường trắng thuần váy ngắn, đầu đội một đầu màu trắng khăn lụa, không có dư thừa phấn trang điểm, lại dị thường động nhân, đặc biệt là cặp kia thủy lam sắc ánh mắt. Mà tại nam tử ngực, một cái trong tã lót nữ anh bị túi vải ở trước ngực, khăn vải bên trên treo lên đơn giản sen văn, che khuất con nít non nửa khuôn mặt, lộ ra một đôi mắt to sáng ngời nháy a nháy, miệng bên trong y y nhà nhà phát ra thanh âm non nớt, nhìn cực kỳ cao hứng. Hiển nhiên đây là một nhà ba người, tiện sát người bên ngoài. Thế nào, nhiều người không quen sao? Lúc này, Trần Uyên nắm nữ nhân tay, nghiêng đầu tới, ngậm lấy cười. Hắn có thể cảm nhận được nữ nhân có chút khẩn trương, không được tự nhiên, tưởng rằng bị người đi đường chằm chằm đến khẩn trương. An Ca gương mặt có chút ửng đỏ, không phải, là thiếp thân lần thứ nhất cùng tướng quân dạng này. Nàng trước đó tốt xấu là công chúa của một nước, tự nhiên không sợ người trước. Chỉ là bọn hắn chưa từng làm như vậy qua, nắm tay đi tại dòng người như xuyên trên đường cái. An Ca thân là một nữ nhân, đã từng dạng này huyễn tưởng qua, chỉ là Trần Nguyên thân phận, để bọn hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bây giờ dạng này, càng nhường nàng có chút hoảng hốt, cảm giác không chân thực. Trần Nguyên lúc này mới kịp phản ứng, siết chặt An Ca tay, hắn một mực tại vì mọi người bôn ba, biết mình thua thiệt hai mẹ con quá nhiều, vậy sau này thử nghiệm thêm. An Ca ừ một tiếng, mang theo một tia thẹn thùng cùng thích thú. Lúc này, Trần Nguyên nhìn thấy ven đường một cái bán trang trí sạp hàng, mang theo An Ca đi tới. Kia chủ quán nhìn thấy chuyện làm ăn, lập tức biến nhiệt tình, càng là tại nhìn thấy An Ca dung nhan, giật mình, nghĩ thầm ta Thanh Sơn huyện lúc nào thời điểm ra dạng này nữ tử, nhịn không được khen, ôi, khách quan, ngài nhìn một cái. Khách quan thật sự là có phúc lớn, phu nhân đẹp như vậy, thật sự là tiện sát người bên ngoài, không ngại mua chút nhỏ trang trí, phu nhân khẳng định ưa thích. Trần Nguyên tại sạp hàng thượng thiêu tuyển một cây châm ngọc, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác trang trí, ngọc chất cũng chỉ là trung hạng, nhưng nhìn thuận mắt, cũng thích hợp tâm tình vào giờ khắc này. Hắn cho An Ca trên bảo, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng gật đầu cười, ân, cũng không tệ lắm. An Ca lần thứ nhất thể nghiệm loại tâm tình này, trong lòng hạnh phúc, dịu dàng cười. Liền nó. Trần Nguyên lúc này hỏi giá tiền. Bao nhiêu tiền? Chủ quán lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cười hát hát nói, về khách quan, vật này 1-2 bạc, phu nhân mang theo quả thực đẹp như tiên nữ, không có gì thích hợp bằng. Trần Nguyên nghe xong cũng cao hứng, cho tiền bạc. Từ chối tiếp khách quan. Trần Nguyên dự định lúc rời đi, trong ngực nữ anh y y lẻ nhà nhà, túi vải bên trong lấy thân thể nho nhỏ tại cổ động, dường như cũng muốn. Chúng ta An An còn không có trưởng thành đại cô nương, không thể dùng à, chờ sau này cha mua cho ngươi. Trần Nguyên dở khóc dở cười. Không nghĩ tới, cái này phấn điêu ngọc chắc tiểu gia hỏa thật đúng là không vui, trực tiếp ba hoa khóc. Nhanh 7 tháng tiểu gia hỏa, có tính tình của mình. Trần Nguyên rơi vào tình huống khó xử, tranh thủ thời gian ánh mắt tại chợ sáng bên trên quét qua, nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ chốc lát sau, trong tay hắn nhiều một cái trống lúc lắc, tại giữa ngón tay nhất trà sát, ở trước ngực vừa lấy, đông long đông An An, nhìn cha mua cho người cái gì. An An xẹp lấy miệng lập tức nở nụ cười, có thể ngọn, mắt to nháy a nháy, thậm chí hai cái xanh nhạt tay nhỏ theo túi vải bên trong đưa ra ngoài. Cha. Tiểu bất điểm mãi thanh mãi khí kêu không đúng tiêu chuẩn phát âm, cố gắng đưa tay, mong muốn. Trần Uyên nở nụ cười, đông long chuyển không ngừng. Mẫu thân nàng cũng ở bên cạnh, dịu dàng cương chiều cười, trong lòng suy nghĩ, thật tốt ra tướng quân nói hắn tử quan, nàng thật cao hứng. Nếu là thời gian một mực bình tĩnh như vậy, tốt biết bao nhiêu. An Ca trong lòng nghĩ. Kế tiếp, Trần Uyên một nhà ba người, đi dạo xong chợ sáng, thậm chí còn chọn mua nấu cơm gạo và mì gia vị, chạy theo sinh hoạt đi. Chờ hắn trở lại sân nhỏ lúc, giáp ngõ hẻm một chút quê nhà lắng giềng, đều đưa đầu nhìn xem. Tò mò nhìn thấy cái này ngõ nhỏ thành viên mới nhưng không có tùy tiện quấy rầy. Cái này tiểu phu thê khí chất nhìn không tầm thường, mang theo hiếu kỳ. Bọn hắn đối Trần Uyên nhận biết đã bị xuyên tạc, Trần Uyên trong mắt bọn hắn chính là một người xa lạ. Lúc này, Trần Uyên sát vách tiểu viện, cửa mở, một bộ áo đỏ, tư thế hiên ngang. Huynh trưởng, đợi một hồi a, ta và ngươi chị dâu mang em bé ra ngoài dạo chơi, chậm chút, mau vào. Trần Uyên nhìn xem người tới, một cái tay xách mang theo một cái nồi sắt, một cái tay xách theo một túi gạo, ngực còn ôm lấy em bé, cười cười, tựa như một vị nhà bên đại ca giống như. Luyện Nghe thường nhìn trước mắt vị này danh chấn thiên hạ huynh trưởng bộ dáng này, đôi mắt đẹp ngạc nhiên, có chút phản ứng không kịp. Hắn nhưng là thông qua phụ tư mật tín, biết huynh trưởng cái thế hành động vĩ đại, cái này tương phản giống như có vẻ lớn. Sau đó liền ngoan ngoãn tiến vào tiểu viện. Chờ Trần Nguyên đem đồ vật thu thập xong, An Ca ở trong nhà hống em bé đi ngủ, Luyện Nghe thường tại tiểu viện hồ nước trong lương đình ngồi. Trần Nguyên làm ấm trà nước, đi đến bên ngoài đến, còn cầm hai cái chén. Luyện Nghe thường tranh thủ thời gian đứng dậy. Huynh trưởng, làm sao ngươi biết ta trở về? Trần Nguyên đè ép tay hỏi, rót nước trà, đẩy qua một chén. Nước trà mùi thơm nước mũi, tinh khí tràn đầy, để cho người ta mừng rỡ. Là Long nữ tiền bối nói cho ta biết, tiền bối tối hôm qua tại trong núi trụ sở ở tạm. Luyện Nghe thường thành thật trả lời. Ngươi lại cùng vị này chỗ được đến, không tệ. Trần Uyên trêu ghẹo một câu, nhấp một ngụm trà, sau đó nhìn thoáng qua sát vách trống rông sân nhỏ hỏi, sát vách Hoa tỷ hai mẹ con, sao không ở nhà? Hôm qua lúc đến, hắn liền phát hiện sát vách trống không. Hỏi lão ngô không rõ ràng. Huynh trưởng lần trước cho kia hổ hoa một trận tạo hóa, sửa lại thể chất của hắn. Về sau bị một vị cao nhân gặp, thu làm đệ tử, ly hương tu hành, mẫu cũng đi theo mà đi, chiếu cố sinh hoạt thường ngày, dù sao liền một đứa con trai này. Ta cũng là sau đó biết được. Lúc kia, Trần Uyên tại Thanh Sơn huyện bên ngoài cùng thập hung đại chiến, lâm vào thập vạn đại sơn, Luyện Nghe thường bị ép tiếp thụ chuyện về sau, áp lấy đại lượng yêu ma thi thể, lao tới 8000 dặm đi cẩm quan thành, sau đó lại bị sách địa một lộ tướng quân, mang binh đi tiền tuyến, tham dự giải cứu huynh trưởng hành động. Ân, hy vọng tiểu gia hỏa này có sở thành a. Trần Uyên nghe xong hai mẹ con còn có cái này gặp bữa, không khỏi cười cười. Còn có những người khác đâu? Chương 583, Long Vương Lân Phiến luyện chế bảo giáp, 1, chương 583, Long Vương Lân Phiến luyện chế bảo giáp, 1, những người khác đâu? Trần Uyên đặt chén trà xuống, mí mắt vừa nhấc, giữa lông mày ôn nhuận, còn có ngươi, gần nhất trôi qua thế nào? Luyện Nghe thường hai cánh tay cầm Trần Uyên đẩy đi tới cái chén, trưởng bụng nhẹ nhàng bước ve, cảm thụ được nước trà ấm áp, em hay nói, Tần Hổ giáo úy tại năm ngoái thu phân đột phá thiên quan, thường xuyên truyền tin, trong thư thì thầm lấy huynh trưởng. Phủ Tư Hướng Trung Lang, mấy năm này tại trùng kiến bởi vì ma giáo họa mà tổn hại địa phương huyện, bởi vì phía nam mấy năm này có người tránh hay, không ít người mang nhà mang người, chậm rãi tạo thành quy mô. Phương tỷ tỷ, lẻ loi một mình, không muốn hồi hương, về sau tại dẫn tiến hạ gia nhập phủ tư, trở thành một vị tuần sơn giáo úy, ngay tại Tây Bắc Sắt Vách Đông Sơn huyện. Hai ta thường xuyên chạm mặt, có người bạn. Về phần ta, năm ngoái tham dự tiếp dẫn huynh trưởng hành động sau liền về Thanh Sơn, nắm huynh trưởng phúc, mấy năm này Thanh Sơn huyện cơ bản không có gì yêu họa, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt, nhường Nghe Thường làm thành tịnh người rảnh rỗi. Luyện Nghe Thường cười cười, nói một câu lời nói dí dỏm, nữ tử này lôi lệ phong hành đã quen, bình thường tựa như nàng tu kiếm như thế, cũng chỉ có tại Trần Uyên trước mặt, nàng mới có thể thoáng biểu lộ một chút cảm xúc. Mà nghe xong những này, Trần Uyên hơi xúc động, rất tốt, đều bình an vô sự. Chính là trong miệng đối phương Phương cô nương cũng làm tuần sơn giáo úy, nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Lời này chỉ Phương Thanh Trúc, năm ngoái hắn Phương gia lão tổ mang theo dòng chính tìm kiếm chiếc thuyền kia, đi theo cuốn vào bọn hắn cùng thành thánh địa nhân ma tranh đấu, bị hút vào thập vạn đại sơn. Phương gia lão tổ lòng mang ý đồ xấu, chính mình liền lập bẫy, về sau liền lại đối với bọn họ tin tức, hẳn là chết tại nơi đó. Về phần Phương Thanh Trúc nữ tử này, không nhận Phương gia coi trọng, lúc ấy chính mình còn ra đầu. Rất tốt, vô sự chính là phúc, bên ngoài quá loạn, tối thiểu có thể tránh thanh tịnh. Luyện Nghe Thường thấy thế, vẻ mặt khẽ động, chính mình có chỗ nghi vấn, muốn nói lại thôi. Trần Uyên nhìn hắn thần thái như thế, lông mày vừa nhấc, giống như cười mà không phải cười, nhìn ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi. Luyện Nghe Thường tự nhiên cũng không che giấu, huynh trưởng lần này trở về, là đến xem chị dâu cùng An An, khi nào thì đi. Nghe Thường nghe nói, phía nam có đại sự xảy ra, liên lụy tới thần tiên sự tình, cũng nghe người huynh trưởng cái thế tiến hành, Nghe Thường không quan trọng, không giúp được huynh trưởng cái gì, chỉ là muốn hỏi huynh trưởng phải chăng không ngại. Luyện Nghe Thường nói nắm chặt chén trà tay có chút căng lên, thanh âm càng ngày càng nhẹ, nói đến không có gì lực lượng. Huynh trưởng tiến giai đương thời võ thánh, nghịch phạt thiên người, chấn động thiên hạ, thế nhân chỉ sợ hai thán phục cái thê anh hùng khí, nhưng không có mấy cái quan tâm vị này thụ thương nặng cỡ nào. Khẳng định bị thương không nhẹ, có thể chính mình quả thực không có gì năng lực. Cùng những tên kia đánh, tất nhiên là thụ một chút tổn thương, bất quá không ngại, nếu là thật sự nghiêm trọng, ta cũng sẽ không nhiệt thân, cho người ta thừa dịp cơ hội. Trần Uyên nói đến rất bình thản, không tự chủ để cho người ta an tâm. Còn có, vi huynh bây giờ từ quan về quê, chuyện về sau, liền để triều đình sức đầu mẹ chán đi thôi. Luyện Nghe Thường nghe được cái này, đầu tiên là giật mình, kia mắt hạnh có chút mở lớn, bất quá rất nhanh bên trong hiện lên một tia cao hứng, nhẹ gật đầu, huynh trưởng mấy năm khổ cực, tăng thêm triều đình bất công, xác thực nên nghỉ ngơi thật tốt. Khó trách cảm giác huynh trưởng có biến hóa, trước đó mấy lần gặp mặt, chỉ cảm thấy huynh trưởng dần dần uy nghiêm, lời nói thiếu, để cho người ta không dám đến gần, hiện tại cảm giác dễ dàng không ít, lại có dáng vẻ lúc trước. Luyện Nghe Thường ngữ khí cũng thay đổi dễ dàng hơn. Trần Uyên không khỏi bật cười, thì ra dạng này bố trí vi huynh. Nào dám. Tiêu Nghe Thường sẽ không quấy rầy huynh trưởng cùng chị dâu nghỉ ngơi. Luyện Nghe Thường nhàn nhạt nở nụ cười, dự định cáo từ rời đi. Trần Uyên thì không nhanh không chậm, gấp cái gì, cơm trưa điểm nhanh đến, ngươi đi mời lòng nữ tới, lại đem lão Ngô kêu lên, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vi huynh tự mình xuống bếp. Luyện Nghe Thường thật đúng là chưa ăn qua Trần Uyên làm cơm, tất nhiên là không thể quấy huynh trưởng hào hứng, tốt, vậy ta đi mời lòng nữ tiền bối cùng lão nhân ra. Nói, thân thể nhảy lên liền đi. Còn cùng trước đó như thế, làm việc phong hỏa. Sau đó không lâu, Bắc Hải Long nữ cùng lão Ngô được mời tới tiểu viện. Lão Ngô cười ha hả giúp đỡ trợ thủ tại bếp lò nhóm lửa. Luôn luôn lạnh như băng Long nữ, tại nhìn thấy Trần Uyên mặc tạp dề, ở phía sau chủ bận rộn dáng vẻ, cũng có chút ngoài ý muốn, sau đó nhiều hứng thú nhìn xem. Một người bình thường thổi lửa nấu cơm, nhìn xem không có gì ý tứ, nhưng một vị đương thời võ thánh xuống bếp, liền nhìn có ý tứ. Sau đó không lâu, đồ ăn lần lượt lên bàn, ngay tại nhà chính bên trong ngồi xuống. Tiểu Bất Điểm ngủ một hồi liền tỉnh, ia gọi đường, An Ca ôm nàng từ giữa phòng đi ra. Để cho người ta ngạc nhiên là, cái này tiểu An An rất ưa thích Long nữ dáng vẻ, nhìn thấy vị này đưa tay muốn ôm một cái. Mà Long nữ cũng thuần thục ôm tiểu gia hỏa, luôn luôn như ngàn năm băng sơn mặt triển lộ ra mấy phần nhan sắc. Thấy Trần Uyên có chút ngạc nhiên. Hắc, tiểu gia hỏa rất nhận người ưa thích đi. Cứ như vậy, có tiểu An An cái này đáng yêu tình, khu nhà nhỏ này bên trong, một đoàn người ăn một bữa ăn nhà cơm. Sau bữa ăn, Trần Uyên cùng Bắc Hải Long nữ ra ngoài tản bộ đi tới Thanh Sơn huyện bên ngoài một cái ngọn núi, từ nơi này có thể nhìn ra xa Thanh Sơn huyện xây dựng thêm bến tàu. Bây giờ Thanh Sơn huyện thu nạp rất nhiều ngoại lai nhân khẩu, chậm rãi ra bên ngoài xây dựng thêm 7-8 dặm, tạo thành ngoại thành. Dẫn trên sông bến tàu náo nhiệt, lui tới, một mảnh vui vẻ phồn vinh chi cảnh. Những ngày này, may mắn mà có Long nữ điện hạ, thay Trần Mộ chiếu cố thế nữ, khuất tại cái này vắng vẻ chi địa. Đây là Âm Sơn Thánh Thủ Lá. Viên Tiêu Giao Long Đan mặc dù để ngươi một lần nữa đăng lâm Long Hổ, nhưng Trần Mộ nhìn, thương thế của ngươi cũng không hoàn toàn tốt. Nếu không phải một ít gia hỏa, Trần Mộ có thể cho thêm điểm Long nữ ngươi, chớ có ghét bỏ. Trên đỉnh núi, năm ngoái rơi xuống tuyết động còn chưa tan ra, nhưng có xanh mới lâm trồi, rất thưa thớt, lại phá lệ khả quan. Trần Uyên tay háo lắc một cái, vung ra một cái bạch ngọc hộp, hộp ngọc ba mở ra, bên trong ngân quang lấp lóe, trong hộp như trang tinh huy, kinh người tinh khí dập dờn mà mở. Chính là Âm Sơn Thánh Thụ lá cây. Nếu không phải hai vị kia thần tiên trắng trận rút ra Âm Sơn Thánh Thụ tinh khí, hắn có thể xuất ra càng nhiều, đến đáp tạ Long nữ. Dù sao mình nhận người ta tỉnh, một quả giao Long yêu đan có thể xa xa chống đỡ không được. Mà chính mình thần tàng, bởi vì cùng trời người đại chiến, tinh khí bị hao tổn, cũng không bỏ ra nổi tốt hơn đền bù. Trần Uyên bên cạnh thần, Long nữ mái tóc màu bạc, thần quang lập lòe, người mặc màu trắng bạc vải cá váy dài, lãnh diễm vô song, trắng non chân bóng trên trán, mọc ra hai cây nho nhỏ ngân sắc sừng rồng. Long nữ nhìn thoáng qua hộp, tay áo vung khẽ, ba một cái đem hộp đóng lại, sau đó hộp nhẹ nhàng trở về, con ngươi màu bạc có quang mang lưu chuyển, chậm rãi mở miệng nói, Trần tướng quân cùng trời người đại chiến, nghĩ đến bị thương, chính là cần những này thời điểm, những này thì không cần. Ta thương thế này, đã không có trở ngại. Nếu là cảm thấy thua thiệt, ngày sau lại bổ chính là. Các hạ bây giờ thành tựu võ thánh, ngày sau đưa ta gấp trăm lần nghìn lần, ta cũng chiếu đơn thu hết. Trần Uyên minh bạch đối phương ý tứ, đối phương cố ý nói như vậy, trong lòng chạy xuôi một vệ tấm áp. Chương 583, Long Vương Lân Phiến luyện chế bảo giáp 2, chương 583, Long Vương Lân Phiến luyện chế bảo giáp 2, hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, nhẹ gật đầu, đem bạch ngọc hộp thu nhập trong tay áo. Bất quá, rất nhanh, hắn cái này đường đường võ thánh, biến muốn nói lại thôi lên. Bắc Hải Long nữ nhìn xem hắn, không nói chuyện. Long nữ, Trần Mộ Kỳ thật còn có một cái yêu cầu quá đáng. Trần Uyên mở miệng, cười quả thực có chút qua loa người, có chút xấu hổ. Xin nhờ số lần có hơi nhiều. Lúc đầu nghĩ đến Long nữ thu thánh tụ lá, hắn mở miệng, trên mặt mũi tốt hơn đi một chút, kết quả đi. Quả nhiên, Bắc Hải Long nữ nghe được cái này, thanh lánh lông mày có chút run lên, xoay người sang chỗ khác, ta liền biết, các hạ hẹn ta đi ra đơn độc nói chuyện, tất nhiên là có việc. Trước đó thật là vô sự không đăng tam bảo điện. Lời này nhường Trần Uyên có chút rơi vào tình huống khó xử, tốt ta, trước đó đúng là dạng này. Hắn đang định việc này coi như xong, đã thấy, đưa lưng về phía hắn Long nữ, nghiêng đầu đến, như trăng sáng thanh huy con ngươi một nghiêng, các hạ nói đi, chuyện gì? Trần Uyên gặp, đang nghiêm nghị, Trần Mỗ được một cái bảo vật, muốn luyện chế một cái bảo giáp, muốn từ Long nữ nơi này đến một cái Long Lân, gia tăng linh tính cùng uy năng. Hắn nói món kia bảo vật chính là cùng Bạch Đế quân vương là tiền bối tại Thiên Lỗ thủng nơi đó, theo chuẩn bị hàng dưới thân giới đầu kia chân ma nơi đó đạt được một mảnh lân phiến. Vật này kim cương bất hoại, hắn chuẩn bị luyện chế một bộ bảo giáp, nắm lấy cơ hội tận khả năng gia tăng thực lực của mình, nhưng vật này ma khí nồng đậm, ngang ngược khó luyện, hắn suy nghĩ một chút, cô âm không sinh, cô dương không giải, có thể dùng dị kim điều hòa, nhưng khả năng sẽ phá hư trong đó linh tính, nhìn thấy Bắc Hải Long nữ sau, trong lòng liền toát ra suy nghĩ, có thể dùng Long Lân dung luyện, chân linh cùng chân ma lân phiến đúc nóng bảo giáp, một âm một dương, nghĩ đến uy năng sẽ tăng nhiều. Chỉ như vậy một cái suy nghĩ sự tình. Bắc Hải Long nữ nghe nói, kia trắng non bên mặt chuyển tới, trầm ngâm một chút, tiếp lấy chậm rãi nói, ta cái này có một cái Long Lân, là năm đó ta Bắc Hải Long tộc một vị Long Vương di chân, Long Vương tương đương với các hạ hiện tại võ thánh cảnh giới. Vị này kém một chút liền có thể trở thành chân chính chân long, chỉ là đáng tiếc. Ngươi muốn ta liền cho ngươi, chỉ là nơi này có ta Bắc Hải Long tộc nhân quả, dù sao thứ này đối Long tộc mà nói, cũng là vật chân quý, liền nhìn các hạ có nguyện ý hay không. Trần Uyên nói thật hơi kinh ngạc. Hắn lúc đầu chỉ muốn có thể theo Long nữ trên thân mượn một mảnh Long Lân luyện bảo. Không nghĩ tới, đối phương bằng lòng xuất ra một cái Long Vương Lân Phiến, xem ra đối phương vốn liếng so với hắn dự đoán phong phú. Nghe Bắc Hải Long nữ ngữ khí có chút kỳ quái, bên trong mang theo nhân quả. Bất quá, muốn nói nhân quả, hắn giết quá nhiều nhân cùng yêu ma, sớm đã cuốn thân, nghiệp hỏa đều thiêu đốt hắn một lần, hắn thì sợ gì? Hắn thân làm võ thánh, tự hỏi vẫn là chấn được một cái Long Lân. Long nữ đã khẳng khái, Trần Mỗ lại có sợ gì? Ngày sau, Trần Mỗ liền vì Long nữ hộ đạo. Trần Uyên đứng thuận hứa hẹn. Hắn còn nhớ rõ Đồng lão đầu lúc trước mang theo ý thức phong bế Long nữ bên trên đệ tử sơn, nhường hắn nuôi long, cái này nhân quả sớm đã kết xuống. Chỉ thấy Bắc Hải Long nữ đưa lưng về phía hắn, kia ngân đồng lấp lóe, sung mãn chập trùng thân thể hít sâu một hơi. Sau đó môi đỏ mở ra, bên trong có hào quang phun ra nuốt vào. Tiếp lấy, Long nữ đưa tay hướng trên môi chè, giữa ngón tay có lóa mắt kim quang chui ra, chiếu bàn tay thấu như bạch ngọc. Sau một lúc lâu, quang mang thu lại, Long nữ lấy ra cái tay kia, chậm mấy hơi thở, lại xoay người lại. Trần Uyên nhìn thấy, Long nữ trên mặt xuất hiện một chút tinh mịn mồ hôi, gió thổi qua, tơ bạc dính ở trên mặt, mang theo một tia lộn xộn mỹ cảm. Mà Bắc Hải Long nữ mở ra bàn tay kia, một vệt kim quang xung ra, đón gió phồng lớn, biến thành một khối tám thước lớn nhỏ bảy màu vàng kim. Lân phiến vừa xuất hiện, vù vù chấn động ở giữa có uy nghiêm tiếng long ngâm hạo đãng mà lên, chấn động đến đỉnh núi gì rào thẳng run, ẩn có sụp đổ chi thế. Trần Uyên tranh thủ thời gian vung tay lên, ngăn cách cái này mai Long Lân như thế, sau đó ánh mắt bình tĩnh nhìn xem cái này mai kim sắc Long Lân. Kỳ quái là, này Long Lân thấy thế nào có chút khó chịu, nhưng lại nói không ra, thật giống như kia hoa văn vốn phải là thuận, nhưng lại nghịch kéo dài. Long Lân phía trên sắc thực phồng lên lấy có thể so với võ thánh cường đại chấn động. Trần Uyên trong mắt kim quang lóe lên, đưa tay liền hướng phía cái này Long Lân một chảo. Kết quả vật này một tiếng long ngâm, đột nhiên phát kim quang phóng lên tận trời, phù một tiếng gọn thẳng mở Trần Uyên tiện tay thiết lập cấm chế. Trần Uyên nhìn thấy, vì không làm cho Thanh Sơn huyện bạo động, trực tiếp đưa tay cách không xé mở một đầu vết nước không gian, kim quang thuận thế chui vào, dưới chân hắn nhoáng một cái, một bước bước vào trong đó. Tiếp lấy, vết nước không gian biến mất không thấy gì nữa. Non nửa chén trà nhỏ thời gian sau, trên đỉnh núi Vương Hư không một tiếng bù bù, Trần Uyên thân ảnh từ đó bước ra, xuất hiện lần nữa. Đa tạ Long nữ bỏ những thứ yêu thích. Trần Uyên rơi xuống đất, cười lan can, vừa rồi thu phục viên kia Long Lân, có chút hài lòng đấu. Kia phiến Long Lân linh tính 10 phần, lại so kia chân ma linh tính còn mạnh hơn, hắn suy đoán, cái này Lân phiến có chút nói đầu, bất quá, Long nữ không nói, hắn cũng không tất yếu truy vấn ngọn nguồn. Có thể được Trần Vũ thánh một câu, như vậy đủ rồi. Đi. Long nữ nhìn chằm chằm Trần Uyên một cái, thân hình nhất chuyển, theo gió biến mất. Trần Uyên nhìn đối phương biến mất phương hướng, đối phương hẳn không phải là rời đi Thanh Sơn huyện, đoán chừng về luyện nghe thưởng trong núi nơi ở đúng rồi. Long nữ tại cái này, hôm qua rời đi Cẩm Quan thành trước, đại gia từ biệt, Đồng lão đầu say khí hun hun theo sát rời đi, người chạy đi đâu? hắn cũng quên đối phương cái này một gốc dạng. Rất nhanh, thời gian đi vào ban đêm, mặt trời lặn mặt trăng lên. Đêm khuya giờ tí, Trần Nguyên im ắng rời đi tiểu viện, đi vào phía ngoài lang thang trong núi. Tiện tay trong núi bổ động, thiết hạ cấm chế, chuẩn bị đem vào ban ngày ý nghĩ biến thành hành động, luyện chế bảo giáp. Khuynh chân ngồi tiện tay bổ ra trong động phủ, Trần Nguyên trước nhìn một chút thông tin cá nhân. Trần Nguyên, Tây Nam Ba Đạo Tuần Thiên Sứ cảnh giới, thất cảnh võ thánh khí vận điểm, 1423 thần thông, phụ thực, thiên mục, kiếm thuật, đạm sơn, giám ngộng, hồ thiên, trận pháp, ý trượng, thiên cang ngũ lôi, hoa khai khoảnh khắc, thai hóa dị hình, hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải, tiên sơn di thạch, di tinh hoán đầu, bất diệt chi thể, đại tiểu như ý công pháp, hàng long trang, viên mãn, phục ma quyền, viên mãn, đạo gia nội kinh đồ, viên mãn, địa sát thất thập nhị thuật, 772, thiên cang tam, thập lục pháp, 836, bạch cốt luyện thần pháp, thiên mục, thoát thai từ pháp nhãn, có thể đột phá không gian, khoảng cách, chứng ngại hạn chế, hiểu rõ sắc giới, không màu giới, tu hành tới chỗ cao thâm, có thể quan sát được sinh tử luân hồi, nhân quả nhật bác. Đại tiểu như ý, tam hoa tụ đỉnh lúc, tinh khí thần quán thông, thân như thiên địa, đây là lớn nhỏ biến hóa chi đạo, tu hành tới thiên nhân hợp nhất lúc, có thể pháp thiên tượng địa, lại có thể ẩn giới tàng hình. Trần Uyên đơn giản quét một chút, nhìn một chút chính mình vẫn như cũng là Tây Nam Ba Đạo Tuần Thiên Sứ, liền không để ý hắn tay áo hất lên, một kim một đỏ hai đạo quan đoàn, trong nháy mắt hình sáng động phủ, đồng phát ra long ngâm ma dịch đạo. Chấn động phủ lay động không ngừng. Trong nháy mắt, hai đoàn quang mang biến ảo. Một đoàn hóa thành một đầu ngũ trảo kim long, uy vũ bá đạo. Một đoàn hóa thành từng đầu mọc ra hai sừng, thân thể dường như hổ sư, bao trùm màu đỏ lân giáp hung thú. Chân linh cùng chân ma đánh nhau, Trần Uyên thì há to miệng rộng, phun ra chân hỏa, bắt đầu luyện chế bảo giáp. Chương 584, kiện thứ 2 thánh binh. Câu nguyện phiếu, 1, chương 584, kiện thứ 2 thánh binh. Câu nguyện phiếu, 1, mà cái này một mảnh tinh không hạ, mười mấy vạn dặm bên ngoài. Thần đô, Long đỉnh. Màn như đậm đặc nước, đem trọn tòa Long đỉnh hoàn toàn thẩm thấu, kia kéo dài cao lớn thành cung trong bóng đêm câu xiết ra uy nghiêm giữ tợn hình dáng, mái cong vểnh lên sừng như cự thú so le răng nanh, lỗ châu mai cùng thành điệp thì là trải rộng quanh thân lợi trảo, vô thanh vô tức chiếm cứ tại thần đô trung ương. Xuân hàn xe lạnh, gió lạnh đưa dồn dập móng ngựa, xuyên qua trống trải chu tức đường cái, cuốn lên lá khô đâm vào màu son cửa cung bên trên, phát ra nhỏ vụ nghẹn ngào. Âm ầm cửa cung mở rộng, xuyên qua lẻ tẻ đèn bước lấp loé thành cung, mờ nhạt vầng sáng bị vây ở khắc hoa song cửa sổ bên trong, miên cương chiếu sáng dây rắn cửa sổ bên trên pha tạp bóng đen. Ra 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 móng ngựa lẹ xẹt gấp rút, chấn động thành cung. Cẩm quan thành chỉ lên trời tấu. Chí đạo cửa cung thứ tự dần dần mở, khoái mã hóa thành lược ảnh lẻ qua mà qua. Kia vây ở khắc hoa song cửa sổ bên trong ánh nến tăng một chút, giống cự thú mở mắt ra đồng, hờ hững quan sát trong tường tất cả, dây rắn cửa sổ bên trên phản chiếu pha tạp bóng đen lưu động, lờ mờ, có thanh âm trầm thấp sồ sồ xoạt xoạt. Giờ phút này, thái cực điện, bên ngoài, mạ vàng đèn cung đỉnh tại trong gió đêm lay động, quan đoàn bị song cửa sổ cắt thành khối vụn. Trong điện, lư hương có lượn lờ thuốc lá phủ riêu mà lên, lại ép không được trong đó phun trào mùi máu tanh. Mấy cái người mặc cung áo thái giám, lơm lớp lo sợ, quỳ gối ngự án trước, túi đầu sát bên, cái mông bệnh lên lão cao. Tại bọn hắn phía trước, một cỗ thi thể đang bị ngự tiền thị vệ lôi đi. Thi thể kia người mặc cẩm tú nhuốm máu đảo nội thị bảo, và áo trước đã bị máu thấm đẫm, màu nâu đen vết máu đang theo khe gạch hướng chỗ sâu thấm. Vừa mới người này, vẫn là hầu hạ thiên tử bên người, hầu hạ bút mực chấp bút thái giám, bây giờ lại là thi thể một bộ, hồn loạn hết giận. Gần nhất thiên gia dễ giận, bên người phục tứ người trong cùng, chết cái này đến cái khác, toàn bộ Long đỉnh trên không, bịt kín một tầng mây đen. Trong điện kiềm chế bầu không khí, để cho người ta không thở nổi, chỉ nghe thi thể kéo lấy tiếng xào xạc, cùng ngoài cửa sổ phong thanh. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, còn có thị vệ tiếng quát. Nói là cẩm quan thành chỉ lên trời tấu, muốn hiện lên tấu cho bệ hạ. Bên ngoài truyền đến người trong cung có chút trột dạ thanh âm. Đại điện bên trong quỳ người, nghe được cẩm quan thành ba chữ, không tự giác lắc một cái, vùi đầu thấp hơn, ước gì tiến vào sàn nhà bên trong, đừng nghe tới cho thỏa đáng. Nơi đó, đối bọn hắn những người này mà nói, chính là chẳng lành địa phương, mỗi lần bên kia truyền đến tin tức, bệ hạ đều muốn giết người. Rất nhanh, thái cực điện cửa mở ra, một cái người trong cung, trong tay hiện lên lấy một cái dân sớ, cung thân, khom người, đi đến. Bệ hạ, cẩm quan thành gửi tới, là quốc sư đại nhân dân sớ. Thanh tuyến ép rất thấp, liền sợ làm tức giận kia tại ngự án trước, nghiêng thân thể tựa ở tòa trên giường nhắm mắt chợp mắt bệ hạ. Mà theo thanh âm rơi xuống, nghiêng dựa vào tòa trên giường võ đế đột nhiên mở mắt, cặp mắt kia tiệp nâng lên trong nháy mắt, trong điện ánh đến thấp ba phần, con ngươi chỗ sâu quần quần lấy trầm lưng quang, như mánh hổ theo khe núi trong hơi nước ngẩng đầu, quang mang phun trào. Niệm. A. Kia người trong cung sửng sốt một chút, sau đó kinh sợ nâng lên thân thể, mở ra dâm sớ, chiếu vào đọc. Vi thần Hách Liên Sơn, cần tấu bệ hạ, Trần Uyên đã về phủ thi, trong lòng còn có bất mãn, đã đưa ra tấu chương, từ quan về quê, thần tránh cho phong ba, đã phong tỏa tin tức, người này xưa đâu bằng nay, thần đề nghị tiến hành trấn an, khác mời bệ hạ tranh thủ thời gian quyết đoán thần tiên hạ giới sự tình, tình huống không thể lạc quan. Thần Hách Liên Sơn, cần tấu. Một đoạn này lời nói, nghiệm đến cái này người trong cung kinh hồn bạt vía. Đây là hắn nên nói, nên nghe đi. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy bệ hạ cặp mắt kia như lạnh đao đồng dạng, như là muốn ăn hắn. Kia đế vương chi khí sao là hắn một cái thái giám có thể tiếp nhận? Trên tay tấu chương một cái cầm không vững, ba rơi trên mặt đất, tản ra đến, trang giấy dính đất bên trên vết máu. Lần này dọa đến cái này người trong cung hai chân mềm nhũn, bịch quỳ xuống đất, luống cuống tay chân đi nhặt. Đúng lúc này, một đạo sắc bén trưởng phong phá không, trực tiếp khắc ở cái này người trong cung trên ngực, người này kêu thảm một tiếng, trong miệng phun máu, trực tiếp bị đánh bay đến đại điện trước cửa. Bất quá, mặc dù nhìn thê thảm, nhưng cái này người trong cung còn có sinh cơ, không có ngay tại chỗ tử vong. Chỉ thấy, theo ngự án bên cạnh, thoát ra một người. Người mặc màu hường đỏ cổ tròn bảo, lĩnh duyên cùng ống tay áo thêu lên ám kim sắc quấn nhánh văn, đầu đội màu đen khăn vấn đầu, khăn vấn đầu dưới hai tóc mai lộ ra hoa râm, trên tay cầm lấy một thanh mây cây chổi. Phế bật, chút chuyện này cũng làm không được. Các ngươi, đem hắn mang xuống, đừng ngại bệ hạ mắt. Chỉ thấy người này nhìn xem giận mắng, lại là khiến cái này người trong cung dẫn người rời đi. Những cái kia quỷ nơm nớp lo sợ người trong cung, tự nhiên giống bắt cái phao cứu mạng, tranh thủ thời gian dẫn người rời đi, lui xuống. Mà vị này thì là quay người, từ dưới đất nhặt lên cái kia đạo tấu chương, dùng tay áo xoa xoa, sau đó hướng phía ngự án, khom người, thanh âm nhẹ cùng, bệ hạ bất giận. Chỉ thấy ngự án sau võ đế đột nhiên theo tòa trên giường ngồi thẳng người, hai tay vịn ngự án, ánh mắt vừa tăng, lạnh giọng cười một tiếng, giận, cô vì sao muốn giận? Hán Trần Uyên, à, không biết thế nào thành võ thánh, cánh cứng cắp rồi, không đem cô để ở trong mắt, không chỉ có làm rối loạn triều đình kế hoạch, còn ở lại chỗ này cái thời điểm bỏ gánh. Thật sự là cô phong tốt một cái tuần thiên sứ. Theo vị này đế vương thanh âm càng ngày càng âm trầm, trước người từ kỳ lần kim thạch chế tạo ngự án vậy mà ken két nứt ra khe hở. Đại thái giám Phùng Bảo đi theo vị này đế vương bên người trọn vẹn trăm năm lớn bạn, cảm thụ được bệ hạ lửa giận, mí mắt hướng xuống rủ xuống, đầu cũng càng thấp chút. Gần vua như gần gọn, hắn có thể ở võ đế bên người ngốc nhiều năm như vậy, tự nhiên có thể phỏng đoán tới mấy phần đế vương tâm tư, chỉ là nghĩ đến gần nhất bệ hạ biểu hiện, nhịn không được nhỏ giọng mảnh cả giận, bệ hạ, chớ tức giận đả thương long thể, cái này Trần đại nhân gây ngài tức giận như vậy, lại thế nào trách phạt cũng là phải, bất quá Hách Liên quốc sư nói cũng có mấy phần đạo lý, bây giờ thời buổi rối loạn, lúc dùng người, thích hợp trấn an một chút. Trấn an? Ngươi là nhường cô cúi đầu. Võ đế phanh đột nhiên vỗ bàn một cái, khí cười, con ngươi lóe ra kinh người sát ý, Phùng Bảo lông mày lắc một cái, tranh thủ thời gian quỳ xuống, thân thể nằm rạp trên mặt đất, đem đầu thấp. Không dám, không có ai có thể nhường bệ hạ cúi đầu. Rất nhanh, đại điện trống trải hoàn toàn tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, võ đế mở miệng, đứng lên đi. Phùng Bảo đứng lên, không người rủ xuống lập, hắn có thể tinh tường cảm nhận được bệ hạ vừa rồi sát ý, trong lòng có chút mỏng mát, đồng thời cũng cảm giác được bệ hạ tâm cảnh có chút loạn. Võ đế lúc này ánh mắt thâm thúy, nhìn không ra hỉ nộ, hắn muốn ồn ào liền để hắn nào a, muốn tự quan, chấm lệnh không bằng hắn Trần Uyên ý, chấm cho đồ vật chỉ có chấm lấy đi, hắn không thể không cần. Nói xong, vị này tiên tử ánh mắt bức người, nếu không phải hắn đi ra phải dối, đem kia hai cái thần tiên đuổi đi, triều đình hiện tại cũng không đến nỗi bị động như thế. Chương 584, kiện thứ 2 thánh binh. Câu nguyện phiếu 2, chương 584, kiện thứ 2 thánh binh. Câu nguyện phiếu 2, ngươi mang đế lệnh đi truyền mật chỉ, đem bom miếu cùng tuần thiên ti tọa chấn thiên lao hai vị kia mời đến. Là Phùng Bảo nhận ý chỉ, khoanh tay cùng nhau ủi, sau đó dưới chân lui lại, quay người, dẫm lên tiểu thoái bộ rời đi thái cực điện. Xuyên đấu qua kia mở ra đại môn, đi đến nhìn, võ đế kia tính mịch con ngươi tại ánh đến hạ, lộ ra khiếp người quang. Hai ngày sau, buổi chiều, lang thang sơn đông 200 dặm, một cái sơn gốc đống nhiên phát ra bù bù, núi đá kịch liệt lắc lư, theo sát chính là một đạo xích kim sắc quang mang theo ngọn núi bên trong bắn ra, giống như núi lửa phun trào. Một cỗ hùng hồn vô cùng hung sát chi khí gột rửa mà ra, dẫn tới núi đá nổ tung, cỏ cây phanh phanh nổ thành mảnh vụn. Phu cận sơn lâm chim bay rầm rầm hù dọa, tẩu thú chạy trốn, hốt hoảng mà động. Ngay lúc sắp dẫn tới thiên băng địa liệt lúc, cái kia đạo rung động vàng bạc vĩ lực xích kim ánh sáng màu trụ đống nhiên lùi về, dị biến thành đen sắc trời, cùng sắp cuốn thành vòng xoáy mây cũng thoáng qua tán đi. Tựa như là bị nào đó cổ vô hình chi lực cưỡng ép áp chế. Trong khoảnh khắc sự tỉnh, mà theo cổ sáng biến mất ngọn núi lún xuống, một tòa trống trải trong sân động, lồng ánh sáng bên trong, một bộ ánh lửa tràn ngập các loại màu sắc bảo giáp chán phóng hừng hực thần quang, giống như lưu hỏa phun ra ngoài quyển, hỗn nguyên kim khí ngưng kết cấm chế chống đỡ uy năng tràn ra ngoài, không phải hang núi này, tính cả phương viên hơn 10 dặm đều sẽ bị san thành bình địa. Kinh nghiệm 2 ngày chi công, Trần Uyên dùng tam vị chân hỏa, dung hợp Long Vương Lân Giáp, chân ma Lân Tiễn, tăng thêm mười mấy loại đỉnh tiêm dị kim, đúc nóng này giáp, lại phối hợp dung hợp võ tàng chân ý, lục sắc thần lá, điệp gia uy năng, chế tạo ra kiện thứ 2 đại binh. Hiện tại hẳn là gọi là thánh binh thích hợp nhất. Thời gian ngắn ngủi, trước mắt vẫn chỉ là rèn luyện ra phôi thô, nhưng này giáp đã biểu hiện ra cực mạnh thần dị, linh tính vi phạm. Chỉ thấy này giáp chủ thể hiện ra xích kim sắc, mỗi phiến lân giáp như tôi vào nước lạnh tinh kim trồng xây. Giáp vai phân hai tầng, ngoại tầng là kia dường như sư dường như hổ giữ tận thú văn, miệng lớn răng nanh như ngậm lấy thiêu đốt xiềng xích, tầng bên trong lộ ra lôi văn, hai văn chất chồng lúc lại mơ hồ chuyển đến hung thú gào thét. Giáp ngực là đoàn đám phượng hoàng văn, cánh chim giãn ra như hỏa diễm bốc lên, lân giáp tầng tầng lớp lớp, phản phất có vô số hỏa điệu tại giáp mặt vỗ cánh. Mảnh che tay cuốn quanh lấy long văn, long thân như dây leo leo lên, đầu ngón tay chụp lấy giáp duyên lôi văn, phía trên nhảy vọt triệu điện quang. Váy giáp điểm năm mảnh, điểm tang ngũ sắc, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chân ý ẩn chứa trong đó. Hình giáp thì là hai tôn ngẩng đầu hỏa long, long tích cùng giáp phiến liền thành một khối, chỉ chào chỗ đường vân đụng vào nhau chỗ, phun ra nhỏ vụn hỏa tinh. Làm bộ bảo giáp, bên ngoài luyện chân ma, long vương vậy loại này chân ma cấp vật liệu lực khí, nội luyện hắn tự thân võ tàng chân ý, bởi vậy xảy ra lột sắc kinh người. Trần Uyên giờ phút này ánh mắt phun trào, nhìn xem này tấm bảo giáp, tâm niệm vừa động. Làm bảo giáp từng cái bay đến Trần Uyên nhục thân phía trên, va chạm ra tiếng trung vang. Trần Uyên thân mang bảo giáp, dưới chân nhảy lên, xoát một cái, nhảy lên cao thiên trên tầng mây, hắn đầu tiên là vung ra tam tiêm lưỡng nhật đường, hất lên, trường thương pha không xoay tròn, quấy gió nổi mây phun, xé rách trường không, sau đó như bú mẹ dạng đồng dạng, mũi thương kích xạ hướng mình. Trần Uyên trực tiếp thôi động bảo giáp, khoảnh khắc này giáp điện quang nhảy vọt, lưu hỏa tràn ngập các loại màu sắc, kích thích thú minh. Một giây sau, đinh đinh đang đang vài tiếng đinh thai nhức góc tiếng kim thiết chạm nhau, nổ tan từng mảnh lưu vân, giống như đất bằng kinh lôi. Thoáng qua, Trần Uyên bay ngược, vạch phá mây sóng, thẳng đi đến bên trong. Chờ hắn ổn định thân thể, lại nhìn bị tam tiêm lưỡng nhận thương công kích địa phương, bảo giáp mấy chỗ xuất hiện nguyên một đám nho nhỏ vết lõm. Vừa ra lò, liền đụng phải mài mòn, nhưng Trần Uyên lại ánh mắt rực sáng. Cái này bảo giáp lực phòng ngự có chút nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Dù sao, thứ này vẫn chỉ là phôi thô, còn cần trải qua đan điền ẩn dưỡng rèn luyện, kinh nghiệm chiến đấu ma luyện. Mà chính mình thánh binh tam tiêm lưỡng nhận thương, mặc dù so bảo giáp điểm xuất phát thấp, không có mạnh mẽ như vậy vật liệu luyện khí, nhưng tự đúc nóng lên, một đường huyết tế mấy ngàn người yêu, giết qua đại ma, uống qua thần tiên máu, theo tu vi tăng trưởng cường đại vô song, phát huy cực đạo phá hạn chi lực, uy năng tương đối bá đạo. Trong thiên hạ, Trần Uyên tự nghĩ không có mấy người có thể tùy ý đón lấy hắn một thương. Bảo giáp có thể đỡ nổi cái này mới phát, đầy đủ mãnh. Kế tiếp, vẫn chưa xong, Trần Uyên thôi động bảo giáp, dưới chân giẫm một cái, thân thể lúc này hóa thành lưu hỏa, tại không khí ma sát ra một cái tàn ảnh, tiếp lấy tàn ảnh trong không khí biến mất, người biến mất theo không thấy. Non nửa chén trà nhỏ sau, chỉ thấy vận động, hắn lại chống rông thân ảnh hiện ra. Trần Uyên trên mặt hiện ra nụ cười. Đúng rồi, Vân Tòng Long, này giáp mang theo Long tộc đẳng vân thần thông. Bảo giáp thôi động, có thể tăng phúc tốc độ của hắn, lại vượt qua bình thường 30% nhiều. Nếu là phối hợp thai hóa dị hình, tốc độ đem đạt tới người khác khó mà với tới tình trạng, kia sống yên phận tiền vốn liền lại nhiều một phần, niềm vui ngoài ý muốn. Thử lại, Trần Uyên ánh mắt càng ngày càng sáng, trực tiếp đưa tay mở ra một đầu vết nứt không gian, trực tiếp người mặc bảo giáp, không có cái khác phòng hộ, tiến đụng vào không gian loạn lưu bên trong. Mặt trời xuống núi lúc, Thanh Sơn huyện, một chỗ rượu bày. Lao ca ca, Lao ca ca. Lao Ngô đẩy nã chồng vó ghé vào trên mặt bàn, khó khẽ say không còn biết gì hẻm rượu mùi lao đầu, có chút bất đắc dĩ. Sẽ không phải là quyệt nợ lao tiểu bị a tiếp lấy, hắn nhìn về phía lao đầu bên cạnh, một cái lô mũi bên trên có tàn nhang, hai con mắt là màu lam thiếu nữ, khách quan, tiểu điểm muốn đánh dương. Thiếu nữ ôm ngực, trực tiếp tức giận, trang, tiếp tục giả vờ. Hắn nói nhận biết ngươi, tìm tới ngươi, liền có thể tìm tới Trần Vũ Thánh. Thiếu nữ chỉ tiểu quỷ lao đầu. Lao Ngô nghe xong nhíu mày, biến cẩn thận, quan sát tỉ mỉ cái này nằm ngáy ho ho lao giả, tóc rối bời, bên hông cài lấy hồ lô rượu. Hắn buồn bực, người này giống như khá quen, nhưng mình lại không ấn tượng. Mà đối phương có thể trực tiếp vạch chính mình cùng nhỏ Trần đại nhân quan hệ ngươi là ai? Ngươi cùng hắn quan hệ thế nào? Tìm Trần Vũ Thánh làm gì? Lao Ngô cũng không thừa nhận, trên tay khăn lau để lên bàn, ngồi xuống, nhìn xem tàn nhang thiếu nữ. Tàn nhang thiếu nữ nghe xong liền nhảy cẫng lên, ngươi thật nhận biết Trần Vũ Thánh? Bất quá, rất nhanh thiếu nữ màu lam nhạt ánh mắt liền biến hồ nghi lên, bởi vì nàng nhìn lão nô, thấy thế nào đều là người bình thường. Bất quá, đã tới, nói liền nói thôi, bản cô nương là theo Đông Hải tới, lao ra hỏa này già mà không kính, trước đó đi nhà chúng ta làm khách, trộm đồ của nhà ta, bị ta tại Cẩm Quan thành gặp, ta đuổi theo hắn đánh, chuẩn bị buộc đi về hỏi tội, hắn nói hắn nhận biết Trần Vũ Thánh, quan hệ rất thân. Tàn nhang thiếu nữ chỉ vào say rượu lao đầu, vểnh lên chân bắt chéo, thế là, bản cô nương liền đến. Mặt khác, ông nội ta cũng nghĩ tìm Trần Vũ Thánh. Cái này tàn nhang thiếu nữ giống như là ngây thơ, ngược hạt đậu đồng dạng, một mạch đem chuyện nói ra. Gia gia ngươi là ai? Đông Hải Long Vương. Thiếu nữ thuận miệng một câu như vậy, đem lão Ngô cho làm sẽ không, ánh mắt có chút trợ to. Chương 585, 1, chương 585, 1, sáng ngày hôm sau, Lang Thang Sơn. Ngày xuân khe núi như bị đổ trào nhuộm, xanh mới theo đáy cốc tràn đến vách đá. Năm ngoái tuyết lớn cô đi lão mục nhau nhau tỏa ra tân sinh, chạc cây ở giữa chui ra phỉ thúy dường như chồi non, cùng trong núi nhan sắc đụng vào nhau, ngang tàng nhiều nhân khắp núi rừng. Dương quang xuyên qua trùng điệp lá khẽ hở, tại rêu xanh trên đá dệt ra lắc lư lưới vàng. Một con sóc ôm quả thông nhảy lên qua, xóa tung cái đuôi quét xuống mấy sao ngọc lan hoa cánh, hù dọa khe đá bên trong sơn nước, quỳ bịch lướt qua khe nước, minh thanh giòn giống vụn băng chạm vào nhau. Bên dòng suối cành liễu mảnh bung thóng vàng nhạt đông, bị gió núi phật đến khẽ động, phản chiếu trong nước, xoắn nát đầy suối còn sáng. Nơi xa trong rừng truyền đến con hoáng nhẹ tê, liền trong không khí đều tung bay ướt át cỏ cây mùi tanh, bọc lấy nụ hoa nổ tung điểm hương, đầy khắp núi đổi theo nắng xuân bên trong thức tỉnh. Trần Uyên xách theo bảo hoa chai bánh quế, xuyên thẳng qua lại dòng người, đi trả lại nhà trên đường. Hắn hôm nay tâm tình không tệ. Kia bảo giáp luyện rất hợp tâm ý tới ngõ nhỏ, đi vào trong, liền nghe hàng xóm ngõ nhỏ náo nhàn đập thím đối với hắn hô, mới tới Lang Quân, nhà ngươi giống như có người tìm. Tại cửa ra vào ngồi xổm cả đêm đều, cực kỳ cổ quái, ngươi vẫn là nhanh lên đi xem một chút. Nói xong, dẫn tới một hồi chúng phụ nhân ha ha cười. Trần Uyên lấy cười yếu ớt đáp lại, sắc mặt tự nhiên, tiếp tục hướng trong ngõ nhỏ đi, về phần phụ nhân nói khách không mời mà đến, hắn đã sớm phát hiện. Tới cuối hẻm, chỉ thấy cửa tiểu viện, dựa vào đối diện ngõ hẻm tường, một cái lao đầu nằm thì, say khí hun hun, tóc rối bời, khò khè ngủ say, một thiếu nữ thì khoanh chân ngồi, nắm lấy một thanh cục đá, trên mặt đất trên tay chộp tới chộp tới, toàn vẹn không để ý người qua đường chỉ điểm. Trần Uyên đứng vững, nhìn xem cái này kỳ quái tổ hợp, nhiều hứng thú. Đồng lão đầu, ngươi đây cũng là chơi cái nào ra? Kia nằm trên mặt đất nằm thi lão đầu nghe xong thanh âm, giống như là cá chép thành tinh, đột nhiên mở to mắt, một cái lý ngư đã định đứng lên, đôi mắt nhỏ nhìn xem Trần Uyên hiện ra tinh quang. Trần tiểu tử, ngươi đem ta giả đầu lĩnh một người ném ở Cẩm Quan thành, chính mình chạy về đến Hưng Phúc, quá không nói đạo nghĩa. Người này không phải nuôi Long thị đồng lão đầu vẫn là ai? Gia hỏa này bọn tới Trần Uyên bên này, vẻ mặt tức giận bộ dáng. Trần Uyên vừa định mở miệng, chỉ thấy lao đầu tử dựa đi tới, bả vai đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Trần Uyên không biết gia hỏa này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, cười cười, đúng là Trần Mô cân nhắc không chu toàn. Đồng lao đầu lúc này mới hài lòng quay người, kia đỏ bừng hèm rượu mũi nhíu, vẻ mặt đắc ý nhìn xem vụ kia thân tước ban tiểu nữ, nha đầu, nhìn thấy à, ta cùng Trần tiểu tử rất quen, lần này có thể đem trên người ta đổ vật hiểu đi. Chỉ thấy tàn nhang thiếu nữ đi tới, kia màu lam nhạt mắt hạnh, con ngươi lưu chuyển, nhìn xem sách theo nhấc lên giấy dầu bao Trần Uyên. Ngay từ đầu là dò xét ngạc nhiên nghi ngờ, theo sát, chỉ cảm thấy con ngươi nhảy một cái, mí mắt như kim đâm đồng dạng, tiểu hừ một tiếng. Một đầu tiểu giao long, lá gan cũng rất lớn. Trần Uyên lướt nhẹ mở miệng, lại tại tàn nhang thiếu nữ bên thai như sấm âm nổ vang. Trước mắt đạo này không có gì lạ thân ảnh, đột nhiên tại hắn ánh mắt bên trong biến giống như núi cao, như là hung thần, kinh hai thiếu nữ liên tục lui lại mấy bước. Thiếu nữ không biết là ra vẻ ngây thơ, vẫn là bị bảo hộ quá tốt, dám dò xét với hắn. Vạn bối, Đông Hải Long tộc Ngao Tiểu Ngọc gặp qua Trần Vũ Thánh. Vạn bối vừa rồi thất lễ, mong rằng võ thánh tiền bối thứ lỗi. Tàn nhang thiếu nữ giống như là như mộng đánh thức như thế, có chút nhảy thoát trẻ con gương mặt non nớt, biến khẩn trương lên, cúi đầu chắp tay, mí mắt đi lên trọn, có chút sợ, liếc trộm Trần Uyên. Cái này nhưng làm bên cạnh đồng lão đầu nhìn vui vẻ, tiểu nha đầu, cùng ngươi cũng đã sớm nói, đem ngươi kêu tiêu rất tính tình kiềm chế, không phải sớm muộn cũng sẽ gặp rắc rối, nếu không phải lão phu vừa rồi thay ngươi cầu tình, ngươi cần phải thua thiệt lớn. Lão phu đại nhân bất kể tiểu nhân qua, về sau nhìn thấy lão phu không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết. Tàn nhang thiếu nữ nghe đồng lão đầu lời nói, cái mũi đều muốn tức điên, cái này lão đang vừa rồi chỗ nào cầu tình, tận hướng trên mặt mình thiết bằng, ở bên cạnh cười đừng đề cập có vui vẻ. Nghĩ đến, Ngao Tiểu Ngọc tức giận mạnh mẽ chừng đối phương một cái, liền tròng trắng mắt đều lật ra tới. Trần Uyên đối đồng lão đầu ra mặt dày sớm có lãnh hội, không biết chọc cái gì họa. Hán Thiên Mục tự nhiên nhìn ra đồng lão đầu thể nội có cấm chế, bất quá cũng không phải là thuộc về cái này tiểu giao long, xem ra là một cái long tộc cường đại đồ vật. Đồng lão đầu tốt xấu có nửa bước long hổ thực lực, cái này tiểu giao long không sai biệt lắm ba thần tàng tu vi. Cô đương, đồng lão cùng ngươi có cái gì ân oán? Nhìn Trần Mỗ có thể hay không cân đối một hai. Lời này vừa ra, tàn nhang thiếu nữ lai liếu kỳ nhì, kia mọc ra tàn nhang cái mũi nhíu, người này lúc trước làm khách Đông Hải, trộm ta long cung bảo vật, văn bối chỉ là muốn giáo huấn một chút hắn, không dám làm phiền võ thánh tiền bối. Kỳ thật văn bối cũng là nghe người này nhận biết Trần tiền bối, mới tới nơi này, chưa dám có bất kính tiến hành. Thiếu nữ lúc này ngoan ngoãn ôm quyền mà đứng, màu tím nhạt lưu tiên váy làm nổi bật lên mấy phần xinh xắn đáng yêu. Trần Uyên nghe lão đồng đầu đi nhà người ta làm khách, còn thuận người ta đồ vật, ánh mắt của quái, không khỏi hướng bên đối phương. Đồng lão đầu trên mặt có chút xấu hổ, lúc đầu chỉ là cái mũi đỏ, hiện tại mặt cũng đỏ lên, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, con bé này không hiểu làm thế, tính toán, đừng nghe nàng. Gia gia của nàng đang tìm ngươi. Gia gia của nàng người nào? Trần Uyên hơi kinh ngạc. Đông Hải Long Vương. Đông Hải Vạn Yêu người nói chuyện, kia lão Long Vương tính tình bạo rất. Đồng lão đầu nói lên vị này, vẫn có chút rụt rè, nhỏ giọng thầm thì một câu. Trần Uyên ánh mắt lúc này níu lại, khí tức quanh người biến trở nên nguy hiểm. Đông Hải, cùng hắn cách xa nhau vô số bên trong, hắn cùng kia Long Vương không có giao tập, tìm chính mình làm gì? Hơi hơi ngẫm lại, cùng thuộc địa thần tiên chi biến có quan hệ, nhưng mình thực sự tìm không thấy cái gì liên hệ. Tàn nhang thiếu nữ hận không thể đem lão đồng đầu bóc chết, trong mắt toát ra lửa đến, tranh thủ thời gian giải thích. Tiền bối đừng nghe hắn, ông nội ta tìm tiền bối, không có ý. Cái này chính là muốn quen biết nhận biết tiền bối, không đúng, nói có đại sự cùng nhau tìm. Thiếu nữ càng giải thích, nói càng không rõ ràng, cuối cùng có chút vội vàng sao động, ai nha, vãn bối kỳ thật cũng không rõ ràng, nhưng vãn bối cam đoan tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Tàn nhang thiếu nữ đều nhấc tay bảo đảm, một bộ phải tin tưởng nét mặt của ta. Trần Uyên nhìn thiếu nữ làm như vậy thái, có chút buồn cười, liền mở miệng. Thấy cô nương coi như hiểu chút cấp bậc lễ nghĩa. Vào đi. Tiếp lấy, Trần Uyên đi đến trước cửa, đẩy cửa ra. Đồng lão đầu cùng Ngao Tiểu Ngọc liếc nhau một cái. Đồng lão đầu vui vẻ, kết quả mặt nóng rán mông lạnh, Ngao Tiểu Ngọc đối với hắn rôi ra nằm đấm, hai viên răng mèo trực ma nha ăn mày, sau đó hai người đồng thời vào cửa, ngươi không cho ta không cho ta, gạt ra đi bảo. Trần Uyên không có quản bọn họ hai, trực tiếp đi vùng trong, sau đó trong phòng cửa đóng lại, không có mời hai người vào nhà ý tứ. Chương 585, 2, chương 585, 2, đồng lão đầu cùng Ngao Tiểu Ngọc hai người ở lại bên ngoài, một cái sợ tự chuốc nhục nhã, một cái không cho đối phương sắc mặt tốt, hai người lẫn nhau nghiêng đầu đi. Hừ. Đồng lão đầu tự lo tuyển bên hồ nước giả sơn, nằm tại phía trên, hành vi phóng túng đi, mà Ngao Tiểu Ngọc thì tò mò đánh giá tiểu viện bố trí. Thanh trúc, hồ nước, giả sơn, đình nghỉ mát, cục đá trải bốn lượn đường nhỏ, hai tràng phòng ở, nhìn một cái không sót gì. Cảnh trí tiểu xảo, không có gì đặc thù, nhưng trong nội viện này có một cỗ đi khắp không chừng thế, nhường trong cơ thể nàng long tộc huyết mạch tự động vận hành, huyết dịch nóng lên, trong nội tâm nàng thất kinh, nếu như mình một khi có dị động, vậy cái này trong tiểu viện đi khắp không chừng, nàng căn bản bắt giữ không được thế sẽ tùy thời trấn sát nàng. Nàng vì khống chế thể nội long tộc huyết mạch, sợ hiện ra hình đến xảy ra bất chắc, trực tiếp liền hướng trong viện hồ nước nhảy một cái. Bọt nước một tung tóe, nàng liền biến thành một đầu màu trắng cá chép, tới lui tại hồ nước ở giữa, trắng loáng không tì vết, tại nước này bên trong phun bong bóng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng một cái trôi qua hai canh giờ, thời gian đi tới buổi chiều. Trong tiểu viện bình an vô sự. Lúc này, trong phòng cửa mở ra. Trần Uyên từ đó bước ra, đổi một thân y phục, một bộ xanh nhạt cẩm bào, tính chất như bánh nhuận, vải áo phía trên, lấy mân tuyến cùng vàng nhạt thêu tuyến mật rệt, cổ áo tay áo duyên chỗ là cuốn nhánh sen văn luyện chuyển lan tràn, bên hông ám khe hở lưu vân trăm phúc ấm, và áo thì ẩn hiện thụy hạc ngậm chi đồ, đường may tinh mịn như tơ nhện, đứng xa nhìn chỉ thấy một mảnh một mạc trong sáng, gần nhìn cẩm tú dấu dếm. Nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, kèm theo một cỗ tự phụ thanh giật chi khí. Đây là An Ca cho hắn khe hở theo một thân y phục. Trần Uyên từ giữa phòng đi tới, môn kia chi chi nhà nhà đóng lại, đem phòng cảnh bên trong ngăn cách. Dưới chân hắn một bước, đi vào hồ nước đình nghỉ mát hạ, kia trong hồ nước lập tức bọt nước cùng một chỗ, từ đó tung ra thiếu nữ đến. Tiền bối. Ngao Tiểu Ngọc đứng ở trong lương đình, không có tích thủy thấm ướt mặt đất, cùng Trần Uyên chào. Trần Uyên ngồi xuống, khoát tay áo, trừng lên mí mắt, nhà ngươi gia gia cùng Trần Mộ vốn không quen biết, các ngươi hai ông cháu cần làm chuyện gì, hiện tại có thể nói. Ngao Tiểu Ngọc vừa rồi giải thích một trận, chính mình thật đúng là không biết rõ, biết đối phương hiểu lầm. Vạn bối thật không có lừa gạt, bất quá vạn bối có thể thi pháp gọi đến gia gia thần thức giáng lâm, tiền bối có thể muốn hỏi. Trần Uyên cũng nghĩ làm rõ ràng đây là gây cái nào một màn, nhẹ gật đầu. Đông Hải Long Vương, theo cảnh giới mà nói, cùng loại nhân tộc thất cảnh võ thánh, bất quá xem như thiên địa chân linh một loại, loại này cấp bậc, thần thông quảng đại, thống lĩnh vạn yêu. Không biết cùng Bắc Hải Long nữ kéo tới bên trên quan hệ không, trong lòng của hắn suy nghĩ chuyển động. Mà lúc này, Ngao Tiểu Ngọc lúc này một tay hóa thành kiếm chỉ, hướng mi tâm một chút, bắn ra một đạo hào quang đến, trực tiếp một bắn, rơi vào đỉnh nghỉ mát bên ngoài trong hồ nước. Chỉ thấy vài chục trượng vuông hồ nước, lúc này xoáy ra một cái nước cơn xoáy, đặng không mà lên. Theo sát, nước này cơn xoáy hướng đỉnh nghỉ mát chỗ quanh một cái, thẩm thấu đỉnh nghỉ mát đỉnh, ngưng tụ ra một bóng người. Người tới thân hình khôi ngô, đầu sắp đội lên đỉnh nghỉ mát nóc, đầu sinh một đôi màu xanh sừng rồng, một đôi mắt mắt xanh mắt vàng, ánh mắt như lôi đỉnh, mang theo một cỗ khiếp người uy thế. Người này hướng kia vừa đứng, tựa như chấn áp biển sâu vạn năm huyền thiết trụ. Này mặc một bộ xanh đậm lệnh tạo quan bảo, tài năng mang theo nhỏ vụn ngân lam thủy quang, dường như mới từ mênh mang sóng biếc bên trong bước ra, có râu dài râu quai nón, chuẩn bị rõ ràng, không gió tự dương, lại có long liệp phiêu nâng sắc bén. Bản vương Ngao Phương, rốt cục gặp được nghịch phạt tiên người, danh chấn thiên hạ Trần Vũ Thánh. Ha ha. Người tới ra sân cười to một tiếng, chấn tiểu viện thẳng run. Nếu không phải trong tiểu viện có cấm chế, một tiếng này cười đều chịu không được. Trần Uyên trong mắt kim quang hóa thành điểm sơn, chậm rãi đứng dậy, các hạ chính là Đông Hải Long Vương. Không thể giả được. Người tới giọng vô cùng lớn, như rồng gầm chấn động. Nghe người đời sau tộc nhân nói, các hạ đang tìm Trần Mỗ. Người tới bên cạnh một chút mắt, rộng lượng tay mỏ sở tàn nhang thiếu nữ tóc, bản vương tôn nữ trời sinh tính tiêu căng, nhưng có mạo phạm Trần Vũ Thánh, như có, cứ việc giáo huấn. Bất quá ta nha đầu này, dung nhan kỳ cao, là ta Long tộc tiểu bối người nổi bật, Trần Vũ Thánh nhật sau nếu là bên người thiếu người đệ tử, môn sinh hầu hạ, có thể suy tính một chút đi. Lao gia tử. Ngao Tiểu Ngọc tránh ra khỏi tay của đối phương, dậm chân. Thế nào một hồi, kéo tới phía trên này đi. Trần Uyên lỗ tai có chút nhao nhao, nếu mày, chúng ta có quen như vậy sao? Hơn nữa, đối phương tuy là chân linh, nhưng đến cùng không phải nhất tộc, cũng không hỏi thăm một chút lý lịch của hắn. Hắn có chút nhức đầu, nhíu mày. Cái khác, các hạ cũng đừng làm gián đoạn. Trần Mỗ ưa thích người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, không thích quanh co lời nói. Các hạ tìm Trần Mỗ làm gì? Ta cùng Long Vương cũng không gặp nhau. Đông Hải Long Vương phân thần, thân thể như nước, nhoáng một cái, xuất hiện tại trước bàn. Trần Vũ Thánh không biết bây giờ chính mình có nhiều chạm tay có thể bỏng. Lấy võ thánh cảnh, nghịch phạt hạ giới thần tiên thành công, có thể nói náo động. Trên đời này rất nhiều ẩn thế không ra lão gia hỏa, đều bị dung ra tới. Lúc này Long Vương phân thần, chỉnh thể biểu hiện cùng vừa rồi ngự khí một trời một vực, biến trầm thấp hữu lực, tràn ngập một loại sức kéo. Ngoại giới bất quá nghe nhầm đồn bậy, Trần Mộ cũng không có chém giết thành công, thần tiên cường đại, không phải chúng ta trước mắt có khả năng ứng đối, coi như chiếm hết thiên thời địa lợi, cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Trần Uyên mặt không biểu tình. Sau đó thanh âm mang theo một tia cười lạnh, về phần Long Vương lời nói, những cái kia ẩn thế không ra lão gia hỏa rời núi, sợ không phải bị Trần Mộ dung ra tới, Trần Mộ tự hỏi không có lớn như thế mặt mũi. Hơn phân nửa là vì thập vạn đại sơn cái kia thiên lỗ thủng. Đông Hải Long Vương ngôn ngữ bị vật trần, cũng không biến sắc, ngược lại cặp kia mắt xanh kim tỉnh sáng lên, xem ra các hạ đều rõ rõ ràng ràng, dạng này bản vương nói chuyện liền đơn giản. Trần Vũ Thánh, bản vương kỳ thật tìm ngươi mục đích chính là vì ngày đó lỗ thủng. Theo bản vương biết, kia là một chỗ giao diện thông đạo, có thể thông thiên ngoại thiên. Bản vương cùng mấy lao giả đã thọ nguyên không nhiều, muốn xông vào một lần lối đi này, phá toái hư không, phi thăng mà lên. Đây là một lần cơ hội thật tốt, bản vương không muốn bỏ qua, cho nên muốn mời Trần Vũ Thánh ra tay, cùng đi xông một lần. Đương nhiên, bản vương sẽ không để cho các hạ bạch bạch mạo hiểm. Vị này Long Vương phân thần còn chưa nói xong, đột nhiên, đoàn kia thủy ảnh bỗng nhiên nổ tung, căn bản đội vàng không kịp chuẩn bị, mà thanh âm cũng theo đó im bặt mà dừng. Trần Uyên mảy may không cho mặt mũi ra tay, đem đối phương cắt đứt, bởi vì đối phương muốn cho hắn đi chịu chết. Kia hạ giới thông đạo, bây giờ bị nhiều ít người nhìn chằm chằm. Hạ giới thần tiên, thượng giới thần tiên, bất tử quân vương, còn có triều đình. Thượng giới thần tiên muốn hạ giới, bất tử quân vương nhóm muốn phi thăng lên đi, triều đình thì nghĩ đến phá hủy này thông đạo. Lúc này đi sông đạo này, không thể khống nhân tố quá nhiều. Quả thực là hướng trong hố lửa nhảy. Mà căn cứ vị này Long Vương ý tứ, còn có không ít lao ra hỏa đánh chủ ý này. Xem ra, ngày đó lỗ thủng, không biết rõ muốn hại chết nhiều ít người. Hơn nữa, ngay tại gần đây. Chương 586, biến cố lên. 1. Chương 586, biến cố lên. 1. Đình nghỉ mắt hạ, Ngao Tiểu Ngọc khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Long Vương ra ra phân thần bỗng nhiên vỡ nát, dọa đến nàng con người run lên. Đặc biệt là trông thấy Trần Uyên cặp kia con mắt màu vàng kim, như mang tại đâm, nhường nàng nhịn không được bước chân lui về sau mấy bước. Trần Uyên trong mắt kim quang thu lại, khôi phục như thường, vuốt vuốt tay áo, đem phía trên tung tóe bọt nước run lên, cô nương như vậy trở về đi, cho nhà ngươi Long Vương gia truyền lời. Hắn muốn tìm cái chết đừng loạn thai hòa người. Cái kia ngoài miệng là tuyệt không khách khí, sau đó mở mắt ra đến, ngữ khí mang theo trêu tức, Trần Mộ cái này tốt đẹp thời gian còn chưa hưởng thụ, làm gì trôi cái này bảy vũng nước đục. Để nhà ngươi Long Vương gia, về sau chớ đi tà con đường này. Trần Mộ sẽ không cao hứng. Ngao Tiểu Ngọc nghe được vị này võ thánh gia gian dạy, trong lòng gọi là một cái kinh hoàng, nhà mình Long Vương gia bị huấn như thế, hắn cũng không dám nói tiếp, cũng không dám phản bác. Chỉ có thể gà con mổ thóc, gật gật đầu, vãn bối lúc này đi. Nói, nàng bước chân cùng một chỗ, thân ảnh hóa thành thanh phong, bay qua hồ nước, thổi qua rừng trúc lá mới, cuốn lên hai mảnh, ba giữ cửa phá tan, ra cửa đi, hơi có chút dáng vẻ kinh hoàng. Chờ đối phương rời đi, đình nghỉ mắt hạ, một cái hồ lô rượu dẫn đầu rơi vào trên mặt bàn, đặt ngang chuyển động, miệng hồ lô bay ra hai cái nhỏ trùng, rơi vào trên bàn hai bên, lung la lung lay, cùng bàn đã rung ra thanh thúy tiếng vang, mới ổn định xuống tới. Tiếp lấy, một cái tay chuyên nghiệp đặt tại xoay tròn hoàng bì hồ lô bên trên, đem nó cầm lên. Theo sát, chính là một tiếng cái mùi hấp khí thanh, tận lực đổi tiếp trong mồm phát ra chợt 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 âm thanh. Nhìn ngươi đem người ta tiểu cô nương dọa đến. Đồng lão đầu xuất hiện tại đối diện, trên mặt vui vẻ, cầm hồ lô rượu, cho Trần Nguyên rót rượu, lại cho mình rót đầy một chén. Đồng lão vừa rồi không phải cũng dọa đến trốn đi, vị kia Long Vương gia thần thức giáng lâm thời điểm. Trần Nguyên ngồi ngay ngắn, một cái tay chống đỡ đùi, một cái tay cầm chung rượu đáy, hai ngón tay đi lòng vòng, bóc đối phương ngắn, ngươi đây là trộm người ta Long cung bên trong cái gì trọng bảo, trộm ra đâu, sợ người ta chính chủ tìm ngươi. Đồng lão đầu đỏ mặt lên, cái gì trọng bảo, liền một chút rượu mà thôi, quá hẹp hỏi chút, đều bao lâu, còn nhớ rõ. Trần Uyên nghe xong cái này, mới giật mình, lấy lao đồng rượu này được từ dáng vẻ, cái này nghe liền thuận lý thành trương. Chỉ là rượu kia sợ không phải cái gì đơn giản đồ vật. Rượu kia còn nước không? Trần Uyên tới một câu như vậy, giống như cười mà không phải cười. Ai ngờ đồng lão đầu nghe xong, lập tức đem hồ lô vừa thu lại, một bộ phòng trộm biểu lộ, nói cái gì đó, sớm uống xong. Sau đó phát giác chính mình phản ứng quá kích, làm bộ dạng như không có gì, đều lao hoàng lịch sự tình, đâu còn có. Trần Uyên nhìn hắn dạng này, dở khóc dở cười, cũng không trêu ghẹo hắn, hỏi tới chính sự, trước đó, ngươi giống như những người khác từ biệt, ta còn nghĩ đồng lão ngươi có việc khác. Chẳng lẽ mấy ngày nay chính là đi gặp vừa rồi cô nương? Đồng lão đầu nghe xong lời này, hai cánh tay đập thẳng đùi, nói lên việc này liền đề khí. Lão phu lúc ấy uống nhiều quá, thấy bầu không khí tới, đi theo những người khác như thế, rời đi Đệ Cửu Sơn. Chờ ta tỉnh rượu, mới phản ứng được, đi Đệ Cửu Sơn tìm ngươi, ngươi thủ hạ kia, nói ngươi đã rời đi. Ta nghĩ đến tính toán, tìm tiểu tử ngươi lại không chuyện tốt, ngay tại Cẩm Quan thành các rất có tên rượu khách sạn nếm thử vị, về sau liền đụng tới tiểu nha đầu kia. Đúng nga, lão giả ta cấm chế trên người đều không có hiểu đâu. Trần Uyên nghe xong gia hỏa này mấy ngày nay gặp gỡ, cả một cái lớn im lặng, đưa tay hướng phía đối phương hoàng đỉnh chỗ cách không một chút. Lập tức, không khí chấn động, theo lão đồng thể nội truyền ra một tiếng long ngâm thanh âm. Tiếp lấy, đinh đinh đang đang. Lão đồng thân thể cứng đờ, nguyên một đám vòng sáng theo trong cơ thể hắn nổi lên, bọc tại hắn đuổi làm thẳng lên, đem hắn cả người đều thẳng băng lên. Năm cái vòng tròn, trung ngũ sắc, kim thiết chất liệu, bên trên có long văn, đại biểu ngũ hành. Trước đó, cái này ngũ hành hoàn, giam cấm đồng lão đầu năm tòa thần tàng. Trần Uyên trực tiếp bắn ra mấy đạo kiếm khí, đinh đương đánh vào ngũ hành hoàn bên trên. Cái này năm cái vòng tròn lúc này vừa tăng, sau đó hưu 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 bay khỏi lão đồng thân thể. Tiếp lấy Trần Uyên phẩy tay háo một cái này ngũ sắc thần hoàn hướng trên trời vừa bay, không thấy bóng dáng. Sau đó không lâu, chạy ra Thanh Sơn huyện Ngao Tiểu Ngọc, chạy vào lang thang trên núi, vô vô bộ ngực, hù chết bảo bảo. Vị kia võ thánh tiền bối liền Long Vương gia gia cũng không cho một chút mặt mũi. Nàng vừa rồi đi ra, phát hiện trước kia tới đường cùng cảnh tượng cũng thay đổi, còn tốt, chính mình vẫn là hiện ra. Lúc này, vài tiếng tiếng xé gió bay tới. Ngao Tiểu Ngọc xem xét, ngũ sắc lưu quang hướng phía nàng bên này bay thẳng đến, kia là nàng cấm khí, thiếu nữ trong tay tranh thủ thời gian bấm niệm pháp quyết, muốn thu trở về, bất quá tại nàng con mắt trợn to bên trong, vật kia lại không nghe chỉ huy, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Trong tiểu viện, lan lộn thân nhẹ nhõm đồng lão đầu một lần nữa ngồi xuống, Trần tiểu tử, lão già ta mấy ngày nay cũng không phải toi công lan lộn, ta nói cho ngươi, hiện tại Cẩm Quan thành bên trong cường giả như mây, đây không phải hình dung, mà là số lượng, ta thấy được không ít người quen, ngươi nhìn một cái, liền cách xa nhau trăm vạn dặm Đông Hải đều người đến. Nói, đầu hướng phía trước gót, vẻ mặt thần bí, lão phu thậm chí còn gặp được cổ lão thị tộc tung tích. Cái này có cái gì kỳ quái, ngươi không phải liền là nuôi long thị sao? Trần Uyên lơ đễnh. Không giống, bọn hắn từng là phiến đại địa này tiên dân, thần bí cổ lão gấp, chúng ta nuôi long thị cũng chỉ là bị người đến sau phòng, bọn hắn cổ lão cường đại, trời sinh cùng phiến thiên địa này thân cận, theo thương hải tăng điển, khó kiếm tung tích dấu vết, chân chính nói đến, bọn hắn so thần tiên còn thần bí. Đồng lão đầu khó được chăm chú, làm như có thật. Trần Uyên không hiểu rõ, nhưng nhìn lão đồng nói không giống giả mạo. Nhìn địa bộ này, coi là thật náo nhiệt a. Cái gì náo nhiệt a? Ta nhìn muốn xảy ra vấn đề lớn, may mắn ngươi chợt nhanh, không phải bị gác ở trên lửa nướng, cũng đau đầu. Đồng lão đầu hừ hừ một tiếng. Đúng rồi, quên nói, ngươi tử quan sự tình, Cẩm Quan thành bên trong người còn không có chuyện ra, giống như bị áp xuống tới. Trần Uyên nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường cười cười, chuyện trong dự liệu. Triều đình muốn cầm nhẹ để nhẹ, còn muốn ta trương này cờ, tại ta Đệ Cửu Sơn liền sẽ bình an vô sự. Ta chỉ cần không hiện thân, triều đình bên ngoài liền sẽ có người sợ ném chuột vỡ bình, cho ta trộm đến nửa ngày nhàn. Một tiếng một lui, Trần Mỗ suy nghĩ qua. Đồng lão đầu rượu kia hỏng bét mũi nhún nhún, mí mắt lộ ra mê ly, vẻ mặt hâm mộ, từng thành chung rượu tử thả trên bàn, cho nên nói, thực lực mới là đạo lý, lão phu quyết định, chuẩn bị ở chỗ này bế quan, xung kích long hổ, không phải đứng tại tiểu tử ngươi trước mặt, lộ ra lão phu rất rắc rưởi dáng vẻ. Đương nhiên, đến đội vàng thừa dịp lần trước, tăng lên một chút tự vệ tiền vốn. Không thể mù uống rượu. Đồng lão đầu muốn lên tiếng. Trần Nguyên tự nhiên giơ hai tay tán thành, hai năm này đối phương một mực dừng lại tại nửa bước long hổ, hắn cũng nhìn ra đồng lão đầu cách long hổ chỉ có lâm môn một cước, tích lũy đủ, đồng lão cứ việc đi, Trần Mộ sẽ trợ một chút sức lực. Chương 586, biến cố lên. 2, chương 586, biến cố lên. 2, chính đang chờ câu này, lão phu cảm thấy ổn. Đến, sớm trợ lão phu thành công. Cứ như vậy, nói làm liền làm nuôi Long thị Đồng lão đầu tại đang lúc hoàng hôn, lôi kéo Trần Uyên, chạy đến Lang Thang Sơn, tìm không tệ phong thủy bảo địa, mở ra một cái thô thiển độc phủ, lựa chọn bế quan. Trần Uyên tài trợ Âm Sơn Thánh thụ, định trụ nơi đây độc phủ, cho hắn tụ khí chi dụng. Tiếp lấy, Trần Uyên rời đi chỗ kia, yên lặng chờ đối phương tin tức tốt. Những ngày tiếp theo, Trần Uyên an tĩnh chờ tại Thanh Sơn huyện, chờ tại trong tiểu viện, chờ tại thê nữ bên người, một ngày ba bữa, bình tĩnh tường hòa, không có những người khác quấy rầy. Khi nhàn hạ, đi lang thang trong núi những cái kia quen thuộc chỗ ngồi đi đến một vòng, đi một chút làm Tuần Sơn giáo úy đường xưa, có khác chút mới mẻ cảm giác, đi theo sau lão Ngô nơi uống rượu một chén. Đúng rồi, hắn những cái kia khế yêu môn đều theo trở về nơi này, thời gian so với hắn hài lòng nhiều. Cứ như vậy, Trần Uyên ở những ngày này, tiểu viện hồ nước nhiều hơn mấy phần nhan sắc, con cá ở trong nước du, mà bên hồ nước bên trên, nhiều một chút màu xanh biếc, là một quả cây giống. Đây là một vị phụ thân cho nữ nhi gieo xuống bình ngăn cây, là một gốc hoa quế, ngụ ý phú quý cát tường. Thẳng đến một ngày đêm khuya, trên giường Trần Uyên bỗng nhiên mở to mắt, ngồi dậy. Trong mắt của hắn kim quang phun trào, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Lúc này, phía sau có hai cái trắng nõn như ngọc hai tay đem nó chặn ngang ôm lấy, xuất hiện một cái thanh niên mô nu, tướng quân, thế nào? Không gian đã xảy ra chấn động. Trần Uyên mở miệng, nhíu nhíu mày, hướng phía tây nam phương hướng nhìn lại. Vì sao thiếp thân không có phát giác được? Một trương tràn ngập dị vực phong tình diễm lệ khuôn mặt dựa vào Trần Uyên đầu vai, mang theo lời biếng, trên người màu tím nhạt sa y theo trên vai trượt xuống, lộ ra mảng lớn xuân sắc. Trần Uyên vô vô an cả tay, thoải mái tinh thần, ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi xem một chút. Nói, Trần Uyên từ trên giường xuống tới, cơ hồ lặng yên không một tiếng động, bên giường hài nhi cái nôi, có một cái tiểu bà nhi đang ngủ say. Trần Uyên ra bùng tròng, đóng cửa lại đến, sau đó vọt thẳng tiên mà lên, đi vào thiên ngoại, đứng lơ lửng trên không. Tiếp lấy, mi tâm một hồi hào quang lưu chuyển, sau đó thiên mục mở rộng, thẳng hướng lấy tây nam phương hướng nhìn chăm chú mà đi. Trần Uyên trong mắt hình tượng phi tốc lưu chuyển, giống như hắn thân ở truyền tống thông đạo, dưới chân bóng đêm, thành trì, sơn lâm đều tại dưới chân nhanh chóng xẹt qua, bị kéo thành từng đầu đường thật dài đầu. Dường như vạn dặm cương sơn, bất quá là một cái xẹt qua, thậm chí có bạch cốt thành cảnh tượng đều ở trong đó chợt lóe lên. Chỉ là rất nhanh, ánh mắt của hắn lâm vào một mảnh chói mắt bạch quang. Giữa thiên địa đã xảy ra kinh khủng nổ lớn. Kia bạch quang trước mắt như là tôi độc phong mang, đâm rách tầng mây cùng hắc ám, đem trong thiên địa tất cả đều dắt lên trắng bệnh, cả phiến thiên địa sáng như ban ngày. Ngay sau đó, chính là hư không đổ sụp cực hạn hủy diệt, ánh lửa cùng lỗ đen ở trong đó điên cuồng cuộn cuộn, giống một đầu theo hư không tránh thoát cự thú, mở ra thôn phệ tất cả miệng lớn. Mà cái này thôn phệ tất cả hình tượng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đem Trần Uyên nuốt hết. Trên khu nhà nhỏ không, Trần Uyên tiên mục một hồi nhói nhói, đột nhiên nhắm lại, đương theo lấy trong đầu một hồi ủ thai, nhường cái chán nhíu lên. Ba bốn hô hấp sau, trận kia quấy người ủ thai biến mất. Trần Uyên từ trong đó tỉnh táo lại, nhíu lên lông mày lại không buông ra. Vừa rồi kia là phạm vi cực lớn không gian đổ sụp, thập vạn đại sơn phương hướng. Xem ra việc quan hệ cái kia giao diện thông đạo, đây là triều đình xuất thủ, vẫn là thần tiên hạ giới, hay là cùng loại Đông Hải Long Vương những người kia ra tay. Trần Uyên trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, muốn lại lấy thiên mục thấm nhuần hư không tiến hành điều tra, kết quả lại mở ra, còn có loại kia cảm giác nhói nhói, theo thiên mục thần thông vận hành, loại đau nhói này cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nghĩ đến vừa rồi bị phản vệ, thời gian ngắn không thể gấp cường điệu khải, hắn không có cơ cầu, lựa chọn nhắm lại thiên mục. Trong lòng của hắn nghĩ đến dứt khoát dương thần xuất hiếu, phùng hương ngự phòng, bất quá rất nhanh liền nhấn xuống ý niệm này. Căn cứ trước mắt hắn nắm giữ mấy phương tín hơi thở, việc này chính là hố lửa. Tính toán, việc này có phong hiểm, cùng mình dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm, không đáng. Trần Uyên ngăn chặn tự mình tìm tòi nghiên cứu tâm tư, quyết định trước yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ thiên mục vận chuyển lại nhìn. Hắn dứt khoát lơ lửng ngồi xuống, điều tức doanh thần. Thời gian như nước chảy, đêm tối càng lúc càng mờ nhạt, thẳng đến phương xa đường chân trời lộ ra một vệt ngân bạch sắc, tầng mây cuộn cuộn, trong gió nhẹ nhàng tràn ra. Đột nhiên, đông biên vân tầng vỡ ra một đạo kim khe hở, ngay sau đó, nửa vòng mặt trời đỏ thò đầu ra, đột nhiên theo mây sợi thô bên trong nhảy ra, trong nháy mắt đem biển mây nhuộm thành dung kim giống như sắc màu ấm. Vạn đạo kim quang xua tan bóng đêm, đám mây bị dắt lên viền vàng, hào quang tràn qua chân trời, đem biển mây biến thành lăn lộn kim lãng, giữa thiên địa một mảnh trong suốt, bên trong có một thân ảnh treo tại đám mây. Trần Uyên mở mắt ra, kim quang cửa hàng, thần hoàn khí túc, mi tâm thiên mục lại lần nữa mở ra, hình tượng phi tốc lưu chuyển, như là thấm nhuần cửu thiên thập địa. Không cần thời gian qua một lát, Trần Uyên thiên mục vận chuyển tới cực điểm. Chỉ nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi, thiên địa kinh khủng, lâm vào hỗn độn, đều đã không nhận ra địa phương. Ở trên bầu trời lỗ thủng cảm giác lớn hơn. Trần Uyên còn muốn đi đến nhìn một chút, kết quả bỗng nhiên, trong mắt của hắn hình tượng vỡ vụn, một đạo sắc bén khí cơ đột nhiên mà lên, chặt đứt sự thăm dò của hắn. Sau đó hừ lạnh một tiếng, như là đất bằng một tiếng sét. Trên khu nhà nhỏ không, trên tầng mây, Trần Uyên trước mắt hình tượng biến đổi, trở về bản thân, hắn méo méo mi tâm, trong mắt lóe lên một vẻ tâm sắc. Có người cắt ngang hắn thì pháp. Rất bỗng nhiên, không biết đối phương cái gì bắt nguồn, Nhìn hình tượng, tối hôm qua Thập Vạn Đại Sơn xác nhận xảy ra biến cố gì? Hắn mặt lộ vẻ vẻ do dự. Sau đó nhắm mắt, chìm vào mê hoàn, khởi động hai mắt của mình, kêu gọi tên của một người. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Uyên mở mắt, hóa thành một đạo lưu quang hướng xuống, trở lại tiểu viện, tất cả như thường lệ. Đại khái nửa ngày sau, ngay tại buồng trong bên ngoài, ngồi ghế nằm, ôm nữ nhi Diêu A Diêu, đùa tiểu gia hỏa y y y ở nhà cười không ngừng Trần Uyên, trong đầu đống nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc. Đại nhân, đại nhân. Lay động ghế nằm dừng lại. Trần Uyên ôm tiểu An An, hôn một cái, An An, cha đợi lát nữa ôm ngươi, đi trước tìm mẫu thân. Tiểu Bất Điểm nghe không hiểu, vẫn như cũ khanh khách đang cười. Ngay tại bên cạnh theo thừa An Ca tiếp nhận, Tiểu Bất Điểm liền bắt đầu nước mắt rưng rưng, hoa hoa khóc lớn. An Ca đành phải đưa nàng ôm vào trong phòng đống. Trần Uyên dở khóc dở cười, sau đó ý thức chìm vào nê hoàn, nê hoàn bên trong, ngồi tại thanh liên phía trên dương thần mở mắt, Trần Uyên tay hướng phía dưới vân khí bung lên. Trong đó một đoàn vân khí đánh tuyển, từ đó đi ra một cái chòm râu dê đến. Công tôn tiên sinh kêu gọi ta, là chuyện có manh mối. Trần Uyên dương thần mở miệng, sau đó thân thể nhoáng một cái, đi vào Công tôn Dương thần thức hình chiếu trước mặt. Công tôn Dương đưa tay cúi đầu, bẩm đại nhân, thuộc hạ còn chưa thu được tin tức xác thật, nhưng vừa mới, chúng ta tuân lệnh, Vân đỉnh sơn phong sơn giới nghiêm. Chương 587, triều đình hai vị mã nhân, 1, chương 587, triều đình hai vị mã nhân, 1, giới nghiêm. Đúng, ngay tại vừa rồi. Công tôn Dương thả tay xuống, mặt mày thượng thiều, phủ ti cấm chế toàn diện mở ra, vị quốc sư kia đại nhân hạ lệnh toàn quân giới nghiêm. Tề Thiên đại tướng còn đang bế quan, phủ ti những người khác cũng không biết, chúng ta thời gian ngắn không chiếm được cụ thể tin tức. Xem ra triều đình có động tác mới, hay là biết chút ít cái gì. Trần Uyên mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng người giả bước, lần trước Tề Thiên đại tướng nói triều đình chuẩn bị phá hủy thông đạo, tối hôm qua, kia giao diện thông đạo đã xảy ra đổ sụp, hiện tại phủ ti giới nghiêm. Hắn vẩy vẩy tay áo, dưới chân đứng vững, gác tay ở sau lưng, nói khẽ, lại đi thám thính. Đúng rồi, cảnh cáo những người khác, gặp chuyện đừng ra mặt, mọi thứ có ta. Công tôn Dương khuôn mặt run lên, ố quyền, là. Nói, thân thể lúc này hóa thành một cô vân khí, chui vào phía dưới biển mây. Mà Trần Uyên, trước mắt biển mây biến đổi, tầm mắt biến thành trên đỉnh đầu mái hiên, cùng bị mái hiên che chắn non nửa sáng sủa bầu trời. Hai tay của hắn bị ghế dựa ngồi dựa vào đứng dậy đến, xuống tới, đi vào bên hồ nước. Phía sau ghế đu còn tại kéo kẹt lay động, hắn đưa tay hướng phía đường mặt Phật một chút tay áo. Lập tức, kia màu xanh nhạt mặt nước hiện ra lăn tăn ba quang, dây lát công phu sau, trong nước bày biện ra một mảnh hình tượng. Hình ảnh kia bên trong chiếu rọi ra một mảnh cảnh sắc, là Vân đỉnh sơn. Chỉ thấy bên trong, núi xanh ngọc thúy, từng đạo đủ mọi màu sắc quang mang theo các trong núi bật lên, trên tầng mây banh ra nguyên một đám vòng xoáy, cấu tạo thành đại trận, ở giữa xen lẫn tiếng ngựa hí cùng nhọn tiếng còi. Cẩm tú ngoài thành, bách tính kinh hô, lộ ra kinh hoàng cùng mở mịt. Trần Nguyên hơi nhíu mày, không biết Hách Liên Sơn đang làm cái gì thành kiểu. Sau một lúc lâu, tay áo phất một cái, trong nước hình tượng bị đánh nát, hóa thành lăn tăn ba quang tản ra, tiếp lấy những này ba quang đoàn tụ, chỉ là bên trong lóe ra một tầng màu đen mê vụ, nhìn không rõ ràng. Trần Nguyên mi tâm thiên mục mở ra, bắn ra một đạo hào quang, đánh vào mặt nước ba quang chỉ bên trên. Hình ảnh kia bên trong hắc vụ bị đánh mở, trong nháy mắt hình tượng một thành, hiện ra một tòa uy nghiêm sừng sững, huyết khí trùng thiên, bạch cốt âm trầm thành trì. Trần Nguyên tiên mục có thể không nhìn không gian, thấm nhuần tập phương, điều kiện tiên quyết là cùng mình có nhân quả nhận vác ràng buộc, mới có thể bắt được một tia hình tượng. Đây là hắn những ngày gần đây ổn định lại tâm thần, tự mình tìm tòi ra được, không phải trước đó pháp nhãn đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một đạo hồng quang từ phía dưới cực tốc phá không, nhanh như thiểm điện, đang vẽ mặt bên trong càng ngày càng rõ ràng, thẳng trả mà đến. Bên hồ nước bên trên, Trần Uyên thấy thế, con ngươi hiện ra kích động vẻ mặt, cánh tay đột nhiên duỗi dài, thò vào trong nước. Tiếp lấy, thần kỳ một màn xuất hiện. Tay của hắn cũng không đem hình tượng xoắn nát, mà là thình lình xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, hóa thành một cái kình thiên đại thủ, hướng phía kia ánh sáng màu đỏ chụp tới. Một giây sau, ánh sáng màu đỏ bị đại thủ bố vào, kình thiên đại thủ cùng ánh sáng màu đỏ nhau nhau tán loạn. Giờ phút này, Trần Uyên cảm giác trên tay truyền đến chân thực cảm rất đau, giống như là bị thứ gì bỗng nhiên đâm một cái, nhanh lên đem tay theo trong mặt nước rút ra, nhìn lên, thật là có một đạo vết máu, bất quá chớp mắt cũng bởi vì bất diệt chi thể đặc tính khôi phục như lúc ban đầu. Trần Uyên con ngươi lấp lóe, tiếp lấy toàn bộ thân thể trực tiếp 90 độ khẽ đảo, cùng nước hồ tướng mà bình, tiến tại căng tấc. Sau đó, hắn cả khuôn mặt chậm rãi không có vào lóe ra hình tượng ba quang bên trong. Chờ hắn mặt không tiến vào sau, ánh mắt của hắn mở ra, nhìn thấy cũng không phải là hồ nước dưới đáy cảnh sắc. Mà lúc này, ngoài vạn dặm, tại môn vị quan màu đen trên bầu trời, một trương to lớn mặt đè xuống mây đen xuất hiện, phát ra ầm ầm tiếng vang, bên trong mở ra một đôi con mắt màu vàng nóng. Hơi có chút dọa người, tràn ngập cường đại áp bách khí tức. Phía dưới, một tòa huyết khí trùng tiên trong huyết chỉ, một đạo khí thế hung hăng huyết ảnh xoát xông lên. Thành này bất tử quân vương, tóc đen bay phấp phới, toàn thân một huyết, xách theo một thanh huyết đao bước trên mây mà lên, ngửa đầu nhìn lên trên trời vắt ngang vài dặm đại hắc kiểm bản tử, lông mày nhịn không được chớp chớp, ngựa khí mang theo vài phần lạnh lẽo cứng rắn, không vui, các hạ nếu là lại như thế bất quan, ngươi cùng bản vương cái này mấy phần giao tình có thể dùng công lên. Trên trời gương mặt khổng lồ, cũng chính là Trần Uyên mở miệng, tiền bối chớ trách, vạn dặm xa xôi, cách xa nhau rất xa, tại hạ muốn cùng tiền bối trò chuyện, thử hạ mới xây thần thông. Hắn há miệng, thanh âm ầm ầm rung động, bất quá rất nhanh, cảm ứng được cái gì, ồ lên một tiếng, mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ, tiền bối đây là bị thương. Hắn mới phát hiện, vị tiền bối này vẫn là áo đen trạng thái, khí tức lưu động, ngực cái kia huyết động nhất là dữ tợn, khí tức cháy mạnh cháy mạnh. Ngươi chẳng lẽ không phải ứng triều đình mà đến? Áo đen quân vương đen tấm ánh mắt hiếp, trong tay huyết đao mùi máu tanh kinh người, trong con ngươi hiện ra ánh sáng lạnh. Trần Uyên ý thức được trong đó chuyện gì xảy ra, đưa tới hiểu lầm, dẫn đến vị tiền bối này sinh lòng cảnh giác. Lần trước cùng tiền bối từ biệt sau, Trần Mộ đã từ quan về quê, ngay tại thuộc địa một chỗ huyện thành nhỏ. Chỉ là đêm qua Trần Mộ cảm ứng được không gian chấn động, lấy đồng thuật xem thập vạn đại sơn, bị thiên địa chói mắt bạch mang phá pháp, mới đến thử tìm tiền bối hỏi một chút. Cũng vô ác ý. Theo lời này rơi xuống, quân vương cặp kia nước sơn đen con ngươi nhìn nửa ngày, trên người áo đen mới dần dần cởi thành màu trắng, biến thành Trần Uyên quen thuộc bạch y quân vương La Thành. Biến trở về áo trắng La Thành, lý tính trở về đa số, trong lòng lẩm bẩm, tiểu tử này lúc này không phải nguyên thần giáng lâm, mà là một loại hư không hình chiếu, nhưng cảm giác không thấy cái khác khí tức, liền hư không nằm dấu vết vết tích tìm khắp không đến. Không biết là thông qua cái gì chất môi giới đạt thành thủ đoạn, cũng không biết tiểu tử này tu cái gì thần thông, nhường hắn càng ngày càng nhìn không thấu, cho nên nhường hắn kiêng kỵ. Rõ ràng trước đây không lâu, đối phương vẫn là cần chính mình trợ lực Long Hổ tiểu bối. Hắn đem trong tay huyết đao thu hồi, trên mặt hiện ra yêu dị bạch, ngươi tử quan, bản vương chưa lấy được tin tức. Bản vương còn tưởng rằng ngươi là chuyện tối ngày hôm qua, thay triều đình ra mặt, tìm bản vương phiền toái. Nói xong vị này quân vương yếu ớt lại tăng thêm một câu, ai kêu các hạ ra sân phương thức khí thế hung hùng. Trần Uyên, đây đúng là Trần Mỗ quyết điểm. Hắn hiếu kỳ, tiền bối có thể nói một chút tối hôm qua xảy ra chuyện gì, triều đình chẳng lẽ phái người tới phá hủy kia giao diện thông đạo. Bạch Y quân vương đen như mực trong mắt giật giật, ngươi biết. Trần Uyên trong lòng ám đạo quả không sai, nhẹ gật đầu, nửa tháng trước từ có lúc nghe qua cái này tin tức ngầm, nhưng đằng sau không có tin tức nữa chạy ra, đoán chừng liên quan đến bí ẩn. Không sai, những người kia náo ra rất lớn động tĩnh, bản vương liền đi dò xét. Bạch Y quân vương thanh âm rét run, sau đó tiền bối cùng bọn hắn đánh nhau. Trần Uyên chen vào nói, tự nhiên kia là bản vương đường trở về, há có thể như bọn hắn ý. Chương 587 triều đình hai vị mã nhân 2, chương 587 triều đình hai vị mã nhân 2. Trần Uyên trông thấy vị này y phục muốn nhuộm đen xu thế, sắc khí bừng bừng, biết vị này chính là cùng đương kim triều đình có rất sâu gắng khích, chính mình không có tư cách phán xét, thế là nói sang chuyện khác, hẳn là còn có những người khác à. Trần Mỗ biết có một ít có thể so với võ thánh lao ra hỏa, phi thăng vô vọng, cũng nghĩ mượn cái thông đạo này phi thăng, không muốn xem lấy lối đi này bị hủy. Xem ra ngươi biết không ít. Bạch Y quân vương hơi kinh ngạc, có ít người âm thầm ra tay ngăn cản, bao quát mấy vị quân vương, chủ yếu nhất là trên trời những thiên nhân kia tồn tại, tùy thời nhìn chằm chằm tại, bọn hắn không có khả năng bỏ mặc đại cản triều đình hủy thông đạo. Thế là một trận võ thánh thiên nhân cấp bậc đại chiến tại thập vạn đại sơn bên trong bộc phát, cảnh tượng có thể nói thảm thiết. Trong đó thậm chí có thượng giới một tôn có thể so với thần tiên tồn tại vẫn lạc. Trần Uyên nghe xong sợ hãi cả kinh, nhưng có chút không xác định, thần tiên khó giết hắn linh giáo qua, là binh giải luân hồi, vẫn là chết, bị đánh hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Ai dám gọi tấm thần tiên? Trần Uyên dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, cái kia kim sắc con ngươi hừng hực lên, như hai tôn đại nhật tại âm khí bên trong huy hoàng mà minh. Không biết là các ngươi triều đình phải tới, bất quá người này thần thông có thể xưng tiên, lại tu luyện ra trong truyền thuyết tiểu lục nói, có thể thi triển lục đạo luân hồi. Bạch Y quân vương nói lên người này, trên mặt hiếm thấy dâng lên một vẻ kiêng dè, môn thần thông này có thể chém giết thần tiên tồn tại, cướp đi thần tiên luân hồi bản, làm cho đối phương rơi vào chính mình tiểu lục nói, đem nó sinh sinh ma diệt, gần như không thể tưởng tượng nổi. Trần Uyên nghe được lục đạo luân hồi cái này quen thuộc chữ, trong lòng giật mình, nhớ tới chính mình mới tiến cấp long hồ lúc chém giết một vị tuần thiên sứ, đối phương thi triển bí cảnh là lục đạo luân hồi bên trong luyện ngục nói. Đối phương lúc ấy trước khi chết phản công lúc, thậm chí có thể mượn cái khác năm đạo chi lực thi triển đại thần thông. Tuần thiên sứ triều đình hết thảy sắp đặt 6 vị, có phải hay không liền đối ứng lục đạo, sau đó tập tuần thiên ti thu thập lục đạo chi lực, cung cấp người nào đó luyện thành chính mình tiểu lục nói. Trong lòng của hắn suy đoán rất là chấn động, xem ra triều đình này nước rất sâu, ai triều đình kia tới mấy người. Trần Nguyên tiếp tục hỏi. Hai người. Trần Nguyên ngạc nhiên, lặp đi lặp lại xác nhận hạ, nghe là tiền bối ý tứ, đêm qua đã xảy ra xưa nay chưa từng có đại loạn đấu, lại có thượng giới thần tiên, lại có mấy vị quân vương cùng một chút lao ra hỏa ra tay ngăn cản, thế nào triều đình liền hai người? Bạch Y quân vương đọc thuộc tay, một cái là nói ở trên vị kia, một người khác thì dẫn các ngươi đại cản hoàng đế thánh chỉ, miệng ngậm tiên hiến, lấy đại cản quốc vận chấn áp trên trời dưới đất, đánh vô địch thủ, cái nào đều không tốt gây. Trần Uyên nghĩ thầm triều đình nội tình thật đúng là thâm hậu, có như thế bất thế cường giả, liền sinh tiền là thần tiên la tiền bối đều phát ra cảm thán như thế. Kia kết quả cuối cùng đâu? Trận tranh đấu này không có bên thắng. Bạch Y quân vương lắc đầu, ngôn ngữ có chút âm trầm, giao diện thông đạo còn chưa bị hủy rơi, nhưng là bị đánh xuyên mấy chỗ, biến càng không tốt thông qua. Nhưng ngày sau, triều đình như lại nghĩ hủy đi, cũng rất khó. Trần Uyên minh bạch đối phương ý tứ, bất quá chuyện này với hắn mà nói là tin tức tốt. Triều đình có thể chém giết thần tiên tồn tại chống đỡ, thần tiên hạ giới nguy cấp cũng đã nhận được làm dịu, tạo thành một cái vi diệu cân bằng. Hắn liền có thể chậm rãi lui đến đám người sau lưng, tiếp tục phát dục. Đáng tiếc, hôm qua không có tận mắt nhìn thấy các lộ thần tiên long tranh hổ đấu, thật sự là một kinh ngạc tột độ sự tình. Hắn làm bộ cảm thán một câu, tâm tình lại là không tệ. Một chén trà sau, trong tiểu viện, Trần Uyên thân thể theo trong nước nhảy ra, rơi đến bên bờ, trong nước hình tượng biến mất không thấy gì nữa, khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Thông qua kia một phen đối thoại, hắn theo Bạch Y quân vương nơi đó được biết đêm qua sự kiện toàn bộ diện mạo. Rất nhiều cường giả tối đỉnh tề tụ chỗ kia giao diện thông đạo, đánh thiên băng địa liệt, khó trách cách xa nhau vạn dặm xa, đều có thể cảm nhận được không gian chấn động. Nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là, triều đình phái tới hai vị mãnh nhân, lại dám kêu tấm thần tiên, đem trên trời tồn tại chém giết một vị. Chỉ từ Bạch Y quân vương đôi câu vài lời bên trong, hắn đều có thể cảm nhận được cái này hai tôn triều đình cường giả cường hãn, thậm chí dùng tới vô địch. Xem ra, triều đình tàng long ngọa hổ, không phải đùa giỡn. Núi cao còn có núi cao hơn. Về phần phủ ti giới nghiêm động tác, hắn suy đoán là hai vị kia đem qua một trận chiến mang tới ảnh hưởng, đoán chừng sau chuyện này tục sẽ từ từ truyền ra, bây giờ còn chưa lên men. Hai vị kia minh nhân, là ai đâu? Trong lòng của hắn có chỗ hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Tính toán, hắn lắc đầu, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Hắn nhìn sắc trời, lắc đầu đi hướng vùng trong, tiểu bất điểm trong trứng nước ngủ thiết đi, An Ca Hầu ở một bên, nếu như không có mâu thân làm bạn, cái này tiểu bất điểm thường thường ngủ không đến nửa canh giờ liền sẽ tỉnh. Trần Uyên dưới chân đi mắng, một chân vừa bước vào vùng trong, lúc này vang lên bên hai, đông 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 thanh âm. Tiểu viện tiếng đập cửa. Trần Uyên bước chân dừng lại, khóe mắt ý cười dần dần rơi xuống, biến mất, sau đó tay áo vung lên, vùng trong biến một mảnh đen kịt, giống như là đem sáng ngời đều hút đi, toàn bộ phòng ở trời tối đồng dạng. Hắn không có phát giác được có người nhích lại gần mình bên này, nhưng có người gõ hắn tiểu viện cửa. Cái kia giải thích rõ một vấn đề, người tới tu vi không kém gì hắn. Trần Uyên quay người, trong mắt kim sơn hóa điểm, nhìn cách đó không xa cửa sân, theo sát lông mày nhíu lại. Hóa ra là vị này. Vòng cửa gõ cánh cửa thanh âm trầm ổn có thứ tự, một giây sau, Trần Uyên xuất hiện ở sau cửa, kéo cửa ra cái chốt, mở cửa. Cổng, một vị người mặc màu vàng áo khoác ngoài, tóc cùng sợi râu hoa râm, trải cẩn thận tỉ mỉ lão nhân, đang cười nhìn hắn. Mà vị lão giả này, Trần Uyên tại Thần Đô Võ Miếu gặp qua. Chính là Võ Miếu vị kia lão miếu trúc. Chỉ là bây giờ vị này lão miếu trúc, còn xuống con không thấy. Tập nhạp sợi râu tóc đều bị đánh lý chỉnh chỉnh tề tề, kèm theo một cô không giận tự uy. Người coi miếu đại nhân thế nào đống nhiên có rảnh đến ta xã này dã chi địa, Trần Mộ thật sự là không có từ xa tiếp đón. Trần Uyên trong mắt tinh quang biến mất, đứng ở cổng, ô quyền. Lúc này, trời chiều đem bầu trời nhuộm thành màu vỏ quýt, dư mi tràn qua ngói xanh tường trắng nóc nhà. Cửa ngõ đường lát đá phủ lên kim quang, chọn không gánh người bán hàng rong dẫm lên cái bóng hướng nhà đuổi, một dép lê gõ ra cạch cạch nhẹ vang lên. Trong ngõ nhỏ bay tới đồ ăn hương, mọi nhà ống khói đang phun ra khói trắng, phụ nhân rửa khung cửa gọi hài tử, thanh âm cuốn tại trong hoàng hôn. Kinh bay dưới mái hiên chim sẻ, bán đậu hũ lao hắn bảy, linh đang đập trống không thùng gỗ, đinh đinh thùng thùng rung động. Dương quang lướt qua mái cong, khói bếp dần dần khắp thành màu xanh nhạt sương mù, đem toàn bộ ngõ nhỏ khép tại trong lực. Song cửa sổ lộ ra mở nhạt quang, hòa với khói bếp hương vị, tại gió đêm bên trong rêu rao. Lao miếu trúc mở miệng, biết Trần tướng quân từ quan về quê, lão phu cố ý tới nơi đầy bái phòng. Bất quá lão phu lúc đến, trông thấy huyện thành này bị che đậy thiên cơ, xem ra Trần tướng quân là không muốn bị người khác tìm tới à? Liền không mời lão phu đi bảo. Đối phương ha ha cười, không dám. Trần Uyên tránh ra thân thể, tay làm mời, hướng bên trong rồi ra, mời. Chương 588, hai vị đại càn lương trụ, cầu nguyện phiếu, 1, chương 588, hai vị đại càn lương trụ, cầu nguyện phiếu, 1, tiểu viện không tệ, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Còn nuôi lên hoa cùng cá, tướng quân cũng là thật hăng hái. Trần tướng quân thật dự định tại cái này ở lâu. Trong tiểu viện, trời chiều chiếu ảnh, kim quang môi mặt, Trần Uyên mời võ miếu người coi miếu, đi vào đỉnh nghỉ mát hạ. Lão giả chắp tay sau lưng, đứng tại dựa vào lan can trước, dò xét tiểu viện cảnh sắc, kim quang đối mặt, kia con ngươi thâm thúy nheo lại, bị tầng tầng nông rộng nếp vốn bao phủ. Trần Uyên tự lo ngồi xuống ghế dựa, trên tay trống giống nhiều một cái bạch ngọc bầu rượu, lại ảo thuật giống như bắn ra hai cái chén ngọc. Hắn về Thanh Sơn đảo mắt đã nửa tháng dư, cái này đình nghỉ mát xuống tới một vị lại một vị khách nhân. Nghe thường, Long nữ, Đồng lão đầu, Giao Long thiếu nữ, Đông Hải Long Vương phân thần, lại thêm trước mắt vị này võ miếu người coi miếu. Nho nhỏ một tấc vuông, tới một cái so một cái địa vị lớn. Tự nhiên, đây là Trần Mỗ đảm nhiệm trung lang tướng chức ở địa phương, thời gian lâu dài, có tình cảm. Lần trước võ miếu từ biệt, bây giờ gặp lại người coi miếu đại nhân, như trời phân chấn, biến hóa bất phàm, chẳng biết lúc nào tới thuộc địa, không biết có chuyện gì. Mới gặp vị này, tại võ miếu cung phụng hương đường bên trong cổng lưng, thân ảnh biến mất tại quang ám giao thoa trong bóng tối, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, cho người ta thần bí, che lấp cảm giác. Hôm nay, cho người cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Lao miếu trúc tên là Cung Lầu 4, đã rất ít tại mặt người tiền đề đặt tên. Nhân gian vô thường sự tình, ai có thể nghĩ đến, Trần tướng quân lần trước rời kinh, đến bây giờ, ngắn ngủi mấy tháng, lại trở thành thuộc địa ngàn năm qua vị thứ nhất võ thánh, càng là dám cùng thần tiên tranh mệnh. Cung Lầu 4 quay người, run lên tay áo, hai tay hợp lại, lồng tại rộng lớn trong tay áo, nếp vốn như kình tùng, nhìn xem Trần Uyên nói rằng: "Lão hủ một giới gần đất xa trời thân thể, sắp đến tuổi già, còn phải là triều đình này bút đầu. Đến thuộc địa, cũng là vạn bất đắc dĩ, cũng là hâm mộ Trần tướng quân có thể ở xã này giã chi địa, tránh thanh tịnh." Trần Uyên nghe xong, trong lòng nắm chắc, sợ là Bạch Đế quân vương trong miệng hai vị năng lực gáp tiên người mãnh nhân, vị này chiếm một vị, 89/10. Vị này trấn thủ đại càn võ miếu, sâu không lường được. Về thuộc trước tặng cho Trần Uyên một cái có thể chu thiên người chiếc hộp màu đen, chỉ là hắn không thích không thể trưởng khống độ vận, chuyển tay người khác đi. Lão đại nhân tới là vì thập vạn đại sơn cái kia thiên lỗ thủng a. Đêm qua động tĩnh cũng là lão đại nhân làm ra. Trần Mỗ nghe nói triều đình muốn phá hủy cái lối đi này. Trần Uyên không đội không chậm thả ra trong tay bầu rượu, rơi vào trên mặt bàn, có chút bên mặt, mở miệng. Cung Lầu 4 nghe nói, trên mặt nếp nhăn mật, dạo bước tới, tay theo trong tay áo xuất ra, tay áo bay xuống, rơi xuống tòa đến. Ha ha, Trần tướng quân thật đúng là mánh khóe thông thiên, vật kia không hủy đi, ai biết sau đó đến thứ gì. Nói đến đây, cái kia đầu hơi hơi ngoặt về phía một bên, trong mắt lại đối với Trần Uyên, giống như lão phu lần trước tại võ miếu cùng tướng quân giao phó, những tồn tại này có thể giết liền giết, mặc kệ là người, vẫn là ma, hạ giới đến, cũng không phải đến xem cảnh sát. Lúc này, vị này trong mắt nô lên, chuyển động, thanh âm phát nặng, mang theo một cấu ngoan kỉnh cùng một chút điên ý nói chuyện ý tứ cùng Bạch Y Quân Vương lời nói không sai biệt lắm. Thần tiên hạ giới, tất có sở cầu, vậy thì sẽ đánh phá nguyên bản bình tĩnh, làm không tốt cải thiên hóa nhật, triều đình sụp đổ. Không biết đại nhân thành công không có. Trần Nguyên đây là biết rõ còn cố hỏi. Cung lầu bốn lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh, đại càn một kiếp này sợ là tránh không khỏi, cho nên lão hủ đặc biệt tới bái phòng tướng quân. Tìm ta. Trần Nguyên nhíu nhíu mày, còn chưa chờ đối phương nói chuyện, trực tiếp dùng lời ngăn chặn đối phương. Người coi miếu đại nhân nếu như là nhường Trần Mỗ rời núi, giúp triều đình cả kiếp, coi như xong. Trần Mỗ cũng không có bản sự này. Hắn bưng lên chén nhỏ, thả đến bên miệng, mí mắt hướng xuống kéo. Cung lầu bốn cười cười, lão hủ cũng không có bản sự này khuyên động tướng quân cùng chúng ta bệ hạ đều là không chịu cúi đầu, ta có thể không quản được rộng như vậy, lão hủ bất quá là phòng ngừa chú đáo, muốn tìm tướng quân mượn một môn pháp. Ta pháp. Trần Uyên trên tay dừng một chút, để ly xuống. Không sai. Một chén trà sau, đình nghỉ mắt hạ, Trần Uyên dựa vào lan can mà đứng, trong đình chỉ còn lại hắn một người. Vị kia võ miếu người coi miếu chẳng biết lúc nào đã rời đi. Trần Uyên trong tay lúc này cầm một cái mặc ngọc chế tạo bình nhỏ, không lớn, nửa cái lớn chừng bàn tay, lại kỳ trọng vô cùng, lắc lư ở giữa, trong bình phát ra sóng lớn cuộn trào thanh âm, đích sắc thần kỳ. Đây là vị kia người coi miếu lúc gần đi cho thù lao. Nói là dùng một đạo chi địa một năm hương hỏa, luyện chế hương hỏa niệm lực, bên trong bỏ đi ô trọng, duy trì tinh khiết nhất khí tức. Nghe đối phương nói thứ này luyện chế cực kỳ phiền toái, tốn thời gian phí sức, thật là cái thứ tốt. Vật này ngoại trừ gia tốc thần đạo tu hành, còn có thể lớn mạnh nguyên thần, khứ trừ tâm ma, nội đạo tu hành, gia chỉ cái khác lấy hương hỏa làm thức ăn thần thông, có thể nói là diệu dụng nhiều hơn. Khó trách nặng như thế, người hương hỏa gánh chịu đồ vật có thể nhiều lắm. Trần Nguyên một cái tay khác hướng phía bình này một chút, từ bên trong rút ra một chút, chỉ thấy một cây như cọng tóc mảnh màu trắng làn khói từ bên trong bay ra, lượn lờ mà lên. Trần Nguyên mở ra thiên mục, nhìn trộm một hai, không có nhìn ra vấn đề gì, tiếp lấy trực tiếp dùng thiên mục một nhiếp, đem cái này màu trắng tơ mỏng thu hút trong mi tâm. Trong chốc lát, một cỗ làm cho người hài thanh mắt sáng ý lạnh phát lên, mặc dù loại biến hóa này nhỏ bé, thời gian rất ngắn, nhưng xác thực hữu dụng. Trần Nguyên nhắm lại mi tâm, đối với cái này cảm thấy hài lòng, võ miếu đại lão, quả nhiên có đồ tốt. Trên tay khẽ đảo chuyển, trong tay mặc ngọc bình thu nhập trong tay áo, chuẩn bị tìm thời gian luyện hóa nhìn xem hiệu quả. Làm xong những này, Trần Nguyên hai tay mở rộng, duỗi lưng một cái, sau đó quay người, hướng phía bường trong vất một cái. Nguyên bản ở đằng kia dưới trời chiều phong mờ mờ, thoáng qua biến ấm áp, một hồi hài nhi hê a tiếng cười từ bên trong vang lên. Trần Nguyên hài lòng cười một tiếng, xài bước đi vào, chỉ chốc lát sau bên trong vang lên đối thoại, "Tiểu An An, cho cha hôn một cái." "Ha ha, thần ngoan." Vừa rồi tới một cái mượn đồ vật. "Hai từ mẹ hắn, ngươi muốn ăn cái gì?" Thanh âm này phiêu đãng tại tiểu viện, rong chơi tại trời chiều sắc màu ấm bên trong, tựa như là cái này thiên gia vạn hộ việc nhà, bình bình đạm đạm. Mà lúc này, Thanh Sơn huyện bên ngoài trong núi rừng, võ miếu người coi miếu cung lầu bốn theo trong hư không trống rỗng ra. Phía dưới một cái ngọn núi phía trên, một đạo người mặc màu đen bốn trào áo mãng bào khôi ngô thân ảnh một tay thả lỏng phía sau, trông về phía xa mà đứng. Tại quanh thân chi địa, khắp nơi quang hiệu, có cây khô bại, cùng chung quanh xanh tươi xanh nhạt không hợp nhau, có thần bí khí cơ tại mảnh này trên đỉnh núi lưu chuyển. Cung lầu bốn đạp không mà xuống, rơi vào người này sau lưng, mang theo một tia treo gẹo mở miệng, lao hoàng thúc tình nguyện tại cái này làm trở lấy tai họa trong núi cỏ cây, cũng không đi vào nhìn một chút vị tướng quân kia. Lao hoàng thúc, cái chức vị này chỉ có thể là thiên gia bên trong người, người này là đương triều võ đế thúc tổ, sống hơn 800 trở. Năm đó khí vận gia thân, là đế vị hữu lực người cạnh tranh, chỉ là vì võ đạo đi càng xa, từ bỏ hoàng vị tranh đoạt, sau thay triều đình chấn thủ giam giữ thiên hạ tà ma thiên lao, luyện thành lục đạo, chấn thủ đại càn khí vận. Chương 588, hai vị đại càn lương trụ, cầu nguyện phiếu, 2, chương 588, hai vị đại càn lương trụ, cầu nguyện phiếu, 2, có rất tốt gặp, nếu là đánh nhau, ngươi liền hài lòng. Thân ảnh kia khôi ngô, thanh âm lại mang theo hoàng hôn. Ngươi có thể hỏi hắn bằng lòng rời núi, tiếp tục là triều đình hiệu lực. Cung lầu bốn lắc đầu, lão hủ lời nói đều không nói ra, vị tướng quân này liền từ chối. Thái độ kiên quyết, nói nhiều con sẽ khiến phản cảm, liền để hắn lại thanh tịnh thanh tịnh. Hừ, thanh tịnh. Nếu là trên trời những tên kia hạ giới, đâu còn có cái gì thanh tịnh, triều đình chính là lúc dùng người, hắn lại chạy đến nơi đây đến tránh quấy rầy. Áo mãng bào bóng người nhàn nhạt hừ một tiếng, ngôn từ không tính kịch liệt, nhưng cũng có bất mãn, hắn giết một vị tuần tiên sứ, gây mất luyện mục nói, nhường bản vương lục đạo có thiếu, cũng không từng tìm hắn tính qua sổ sách. Cung lầu bốn lại là không đồng ý, mí mắt đều không nhấc một chút, ngươi biết rõ, một vị tuần tiên sứ chết, đối ngươi tập hợp thiên hạ tuần tiên ti thu thập lục đạo chi lực cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Làm gì cưỡng ép liên lụy với hắn, người ta cũng không có thật xin lỗi triều đình, chỉ là không chịu cúi đầu, mà chúng ta bệ hạ làm việc lại toàn bằng chính mình tâm ý, trở mặt là chuyện tất nhiên, người ta không có thừa cơ nâng cờ tạo phản đều là tốt. Hắn dám? Lão hoàng thúc dường như bị võ miếu người coi miếu lời nói kích đến, có lẽ là lời này đã thương thiên gia mặt mũi, cảm xúc có chút chấn động, thốt ra. Mà theo hắn giọng điệu này chấn động, một cỗ vô hình chi phong tự trong thân thể dập dờn mà ra, hướng bốn phía quét sạch, những nơi đi qua, núi đá biến chất thành phấn, cây rừng khô bại, sau đó hóa thành một biển, trường gần dặm rộng. Có gì không dám. Cung lầu bốn không bị ảnh hưởng chút nào, không để ý, không khách khí nói, người ta hiện tại đứng hàng võ thánh, thần thông kinh thế, vừa ra tay liền có thể nghịch phạt thiên người, kiếm nam đạo phủ ti cùng bách tính đều phục hắn, hắn như khởi sự, sợ là nhất hô bách đứng. Hơn nữa, Hách Liên Sơn nói qua, vị này Trần tướng quân cùng chiếm cứ phía nam vài tòa thành trì bất tử quân vương hình như có liên hệ, bọn hắn từng là đại càn lập triều lúc thần tiên chuyển sinh, bởi vì chuyện cũ đối với hiện tại triều đình sinh ra oán hận, đêm qua còn ra tay ngăn cản ta hai người làm việc. Nếu là vị này cùng những tồn tại này liên thủ, a, vậy thì thật phiền toái. Cho nên lão hủ không có điểm ra, dù sao hiện tại hắn đối triều đình cũng không tín nhiệm, miễn cho sinh lòng nghi ngờ, ngược lại biến khéo thành vụng. Vị này võ miếu người coi miếu trong lời nói rất thanh tỉnh, mới sẽ không bận tâm cái gì thiên gia mặt mũi, chính là bởi vì này, đương kim bệ hạ cũng không thích hắn cái này mục nát nhiều chuyện lao đầu tử. Hắn tại võ miếu hương hỏa đường bên trong, cả ngày cùng thanh đăng làm bạn, thẳng đến trước đó vài ngày đến triệu, nhường hắn lao đầu tử này xuất quan lĩnh chỉ. Được xưng hô lão hoàng thúc khôi ngô thân ảnh, trầm mặc. Bởi vì hắn biết cung lầu bốn nói đúng. Người cùng ta hai cái này lão gia hỏa cũng không cần tranh giành, thần tiên hạ giới xem ra không thể ngăn cản, triều đình chỉ có hai chúng ta lão gia hỏa, lại thêm một cái Hách Liên Sơn, diễn chính là không đủ. Trong giang hồ những lão gia hỏa kia, cách miếu đường quá xa, sẽ không cùng triều đình một lòng, bọn hắn không chuyện xấu đều là tốt, hôm qua ngươi cũng nhìn được, ngay cả hoàng phủ gia vị kia đều đang phi thăng cơ hội trước mặt, lựa chọn phản chiến. Cung lầu bốn dưới chân dạ bước, cùng vị này lão hoàng thúc phân tích thế cục. Cho nên, vị này chúng ta phải nên trấn an mới là. Hoàng phủ Lưu Vân lão già kia, xác thực làm giết. Lão hoàng thúc thanh âm mang theo thấu xương hàn ý nói chính là đương triều tam công hoàng phủ gia vị kia Bồ Đề Võ Thánh. Vị này thông đạo chưa mở ra lúc, giúp đỡ phá vỡ phong ấn, mở ra thông đạo, muốn phi thăng lên giới, chỉ là về sau phi thăng thất bại, không chết, còn sống, thật sự là có thể chịu. Hoàng phủ gia chịu hoàng ân hạo đãng, thời khắc mấu chốt, nhưng lại chưa tại triều đình bên này. Đi, không cần nghe ngươi lão gia hỏa này giáo huấn, bản vương tự sẽ thượng thư bệ hạ, không thể lại chuyển biến xấu người này quan hệ. Không nói trước những thứ này, ngươi đến tá pháp mượn tới không có. Tự nhiên, dùng một năm phần một đạo chi địa hương hỏa chi lực đuổi. Cái gì? Ngươi điên rồi phải không? Cho nhiều như vậy, có qua có lại, chuyện đương nhiên. Trần tướng quân mới tiến cấp võ thánh, thần khí bất ổn, tạm thời coi là một phần hạ lễ. Người này mang trong lòng đại khí, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, cử động lần này lại có gì không ổn. Cung lầu bốn nói lời này lúc, trên mặt nếp nhăn đều ẩn chứa thâm ý thành, hy vọng có thể kéo thêm chút thời gian. Đi thôi. Rất nhanh, núi này trên đầu, hai vị đại cản lương trụ thân ảnh theo gió núi biến mất không thấy gì nữa. Sau bốn ngày, Thanh Sơn huyện, bóng đêm như thế. Trong tiểu viện, ngân xa giống như ánh trăng tràn qua ngói xanh mái hiên, nhẹ nhàng trải tại tiểu viện trong hồ nước. Mặt nước như bị vò nát ngọc kính, thoái quang theo gió nhẹ tràn ra, từng vòng khắp hướng đường bên cạnh bàn đá xanh, vài miếng bị gió thổi tán lá trúc lơ lửng ở trên nước, tạo nên gợn sóng. Hồ nước phía đông đỉnh nghỉ mát ngâm ở ánh trăng bên trong, cột gỗ bóng nghiêng xéo xuống trên mặt đất, giống bức nhạt mặt họa. Mái hiên treo lấy chuông đồng ngẫu nhiên bị gió phất động, đinh một tiếng, lại trở về trong yên tĩnh, hù dọa đường bên trong hai ba đuôi cá, vây đuôi xoắn nát đầy ao bạc vụn. Tây tường dưới rừng trúc lại gần nghe tiếng nước chảy, lá trúc bên trên xương đêm bị ánh trăng chiếu lên trong suốt, cả viện đều ngâm ở cái này thanh huy bên trong. Lúc này, sân nhỏ âm thanh mơ hồ truyền đến bang 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 ba tiếng gõ vang. Giữa hồ nước, ngân huy tung xuống ở giữa, một đóa thanh liên tại trong nước chập chờn mà ra, tung xuống mở mịt thanh huy, như là một gốc phát sáng bích ngọc. Mà thanh liên phía trên, một tôn bóng người màu vàng nóng ngồi xếp bằng, treo ở mặt nước ba thước. Một tôn màu xanh sẫm bình nhỏ miệng bình hướng xuống, treo ở đầu bên trên, rủ xuống từng đạo màu trắng hơi khói, như ánh trăng bị chứa ở trong bình, tung xuống thanh huy. Mà lúc này những này màu trắng hơi khói, một sợi đều hội tụ Trần Uyên Dương thần mặt mày ở giữa, bị hút vào đi vào. Theo những này màu trắng hơi khói hấp thu, Trần Uyên Dương thần bên trên tiên thiên đạo văn một hít một thở, tại lấy một loại khả quan tốc độ biến ngưng thực. Quá trình này, thẳng đến đại khái duy trì liên tục tới giờ dần ba khắc, sắc trời biến sẫm xanh, Trần Uyên mi tâm đột nhiên mở ra, thiên mục nổi lên. Những cái kia màu trắng làn khói không còn hội tụ, quanh quẩn ở phía trên miệng bình ở giữa. Trần Uyên mở to mắt, đưa tay đem bình nhỏ thu hút trong tay, trong lòng cảm thán. Mình ngược lại là khinh thường cái này bình nhỏ bên trong hương hỏa chi lực, chính mình liên tục luyện 4 cái ban đêm, bật hết hỏa lực, vẫn còn chỉ là luyện chế ra khoảng 1/5. Mà trải qua hấp thu những này hương hỏa, hắn dương thần bị rèn luyện càng phát ra ngưng thực, trong đó, một mực dựa vào khí vận hương hỏa tiến giai thiên nhãn thông biến hóa rõ ràng nhất. Lúc này, Trần Uyên mi tâm tiên mục bắn ra một đạo hào quang, bắn vào nước hồ mặt, giống như lần trước bắt trước làm theo. Mặt nước lên ba quang, lưu chuyển ra một vài bức hình tượng. Có lang thang sơn tây bên cạnh một chỗ xây dựa lưng vào núi lầu cát, bên trong gian phòng có một bộ áo đỏ khoanh chân. Lang thang sơn đông đi 200 dặm, có một cái sơn cốc, mây mù lở lở, kia là đồng lão đầu nơi bế quan. Một vài bức hình tượng phi tốc sẽ qua, cuối cùng dừng lại tại một chỗ man hoang chi địa. Trần Uyên trong mắt hơi híp, liền đến thử một chút thành quả. Hắn trực tiếp dương thần nhảy lên, nhảy vào hoa trong gương, trăng trong nước bên trong. Một giây sau, tầm mắt của hắn xuất hiện tại một chỗ mênh mông giữa núi non trùng điệp. Trần Uyên đưa tay vung ra một cây trường thương, hướng phía nơi xa một dãy núi một chỉ. Quanh nơi xa, kia phiến quần sơn khoảnh khắc nổ tung. Chương 589, Tu Di Sơn xuống tới một tôn La Hán, một, chương 589, Tu Di Sơn xuống tới một tôn La Hán, một, Trần Uyên đưa tay vung ra một cây trường thương, hướng phía nơi xa một dãy núi một chỉ. Quanh nơi xa, kia phiến quần sơn khoảnh khắc nổ tung, thoáng qua hóa thành đỉnh thai nhức góc quanh mình. Hơn 10 dặm long tích gầm vang sụp đổ, nhấc lên bụi mù trực trùng bất tiêu, cả tòa sơn mạch dường như bị vô hình cự thủ bó nát, hóa thành tràn ngập trăm dặm hỗn độn. Chờ bụi mù thoáng tán đi, nguyên bản liên miên thế núi đã đứt thành giữa tận khe rãnh, chỉ còn tàn nham bức tường đổ trong gió nghẹn ngào. Kia tiếng nghẹn ngào bên trong mang theo kinh hoàng gào thét, cùng trong bụi mù phóng lên tận trời, chạy tứ phía ma vân. Kia là một tòa yêu sơn, chạy tứ phía tiểu yêu chật vật chạy trốn, bất quá rất nhiều còn không có chạy ra bao xa, liền bị bay xuống đá rơi, sụp đổ ngọn núi cho nện thành thịt muối, phát ra không đồng nhất vang lên kêu thảm. bên trong không có cái gì lợi hại ra hỏa, chỉ có quần quần trong bụi mù, một tiếng dường như châu dường như lôi minh gầm thét vang lên, một đầu cự thú theo sụp đổ ngọn núi bên trong tránh thoát mà ra, đụng nát núi đá, đón gió phồng lớn, trừng trăm trượng. Là đầu như đại hắc nhu đồng dạng cự thú đại yêu, một đôi tinh hồng như nhãn tại quần quần trong bụi mù sáng lên, móng đào sơn, cái mũi phun khí lưu, chỉ là này đôi tinh hồng trong con ngươi tràn ngập sợ hãi. Bởi vì nó cách quần quần bụi mù, thấy được nơi xa trên đỉnh núi một người. Xách theo thương. Thập vạn đại sơn yêu quái ở giữa lưu truyền một cái hung nhân truyền thuyết, trong tay xách theo một cây tam tiêm lưỡng nhật thương, người này liền đạp những cái kia thánh tộc yêu sơn, uống máu của bọn nó, ăn sống thịt của bọn nó, thủ hạ đồng loại vong hồn nhiều vô số kể. Đại yêu đá hậu liền chạy, bỏ mạng chạy trốn, hướng phía nam đại địa ầm ầm. Nơi xa đỉnh núi, Trần Uyên trường thương trong tay hất lên, đại thương như là ném như núi, ép hư không điên cuồng gào thét, xoay tròn thành gió truy, gào thét lên hướng về phía chạy trốn mà đi đại nhu phóng đi. Nhanh như điện quang. Ở đằng kia hình con bò đại yêu hoảng sợ trong con người, ở trên bầu trời bụi mù đột nhiên hướng ở giữa khe hấp để ép, vang một đầu kinh thiên động địa nổ vang. Kia sụp đổ dãy núi lại gặp trọng kích, hướng xuống đột nhiên trầm xuống, núi đá xoạt âm thanh không dứt. Một tòa vắt ngang vài dặm hố trời hiện ra. Phương xa núi cao, Trần Uyên đưa tay, một đạo hỏa quang theo đen nhánh trong hố trời bay trở về, nhanh chóng như lưu quang. Một thanh hắc kim long văn lộ ra ánh lửa đại thương bay trở về, vạch phá bóng đêm. Mà tại mũi thương địa phương, một đoàn ô quang bị ngọn lửa vòng quanh, bên trong có một tôn đầu sinh độc giác, tương tự thanh lưu nguyên thần hoảng sợ dãy rủa. Chờ đại thương bay tới trên nửa đường lúc, đột nhiên, đoạt thân chấn động, theo đại thương đầu thương bắt đầu đột nhiên giải thể, hóa thành điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán, lan tràn tới mũi thương thân trên, mũi thương đột nhiên ánh lửa mở rực, rực lửa bao vây lấy cái này yêu ma nguyên thần, đột nhiên thích chặt, bên trong phát ra yêu ma kêu thảm. Mà Trần Uyên bên này, hắn đứng ở trên đỉnh núi thân ảnh cũng như đại thương đồng dạng, hóa thành điểm sáng phiêu tán, nhanh chóng hiểu sách, trực tiếp cả người biến mất. Lại xuất hiện lúc, hắn dương thần từ tiểu viện bên trong nước hồ mặt bên trong dâng lên, một đóa thanh liên đem nó nắm cử nhi thăng. Về phần trong nước hình tượng đã biến mất không thấy gì nữa. Trần Uyên lúc này cảm giác mi tâm có chút chua chướng, nhịn không được đưa tay bớt bớt, mi tâm thiên mục đã quan bế, loại kia chua xót cảm giác chính là từ bên trong truyền đến. Có một loại thâm hụt cảm giác. Vừa rồi, là hắn làm thí nghiệm. Căn cứ trước đó nhìn trời mục đích tìm đòi, hắn có thể lợi dụng thiên mục chỗ chiếu chỗ, tiến hành hư không hình chiếu, bản thể có thể cách xa nhau vạn dặm, tiến hành bắn ra, có thể thi triển thần thông. Đây thật ra là một loại hư không nắm dấu vết thần thông, bất quá đối với so long hổ loại kia hư không nắm dấu vết cần trong cơ thể của người khác gieo xuống nguyên thần hạt giống, xem như chất môi giới, sau đó nhân tiền hiển thánh. Thi triển thần thông đồng dạng, hắn loại này không thể nghi ngờ là chân chính hư không nắm dấu vết, có thể tùy thời tùy chỗ, tùy tâm suy nghĩ, chiếu rọi hư không, tiến hành bắn ra. Đương nhiên, trong đó tự nhiên cũng có chỗ khó. Tối thiểu, Trần Uyên trước mắt mới tiến cấp thiên mục thần thông, còn chưa đủ lấy chèo chống hắn làm như vậy. Hắn vừa thử một chút, trước mắt bản thể bắn ra, chỉ có thể chèo chống hắn đánh ra hai kích. Mặt khác, hắn thử một chút, hình chiếu không thể mang về vật khác thể, tựa như vừa rồi hắn muốn đem đầu kia đại yêu nguyên thần cuốn trở về đồng dạng. Bất quá, so với 4 ngày trước, hắn hình chiếu tới môn bị quan. Hình chiếu đón đỡ Bạch Y Quân Vương một kích còn muốn liên lụy bản thể nhận phản vệ tình huống đến xem, chính mình thiên mục tu luyện tiến cảnh không ít. Cái này cần thua lỗ bị kia người coi miếu đại nhân thủ lao. Một đạo chi địa một năm phần hương hỏa. Lúc trước hắn đối với cái này không có khái niệm, bây giờ nghĩ đến, vị lao đại này người so sánh chính mình cho mượn đi đồ vật, cho thủ lao dường như phong phú chút. Nghĩ đến cái này, cảm thấy mình kiếm lời Trần Uyên tâm tình không tệ, đem những này suy nghĩ dứt bỏ, góp gió thành bão, chờ hắn đem đến tiếp sau kia hơn phân nửa hương hỏa luyện hóa, bản thể bắn ra uy năng cùng ra tay số lần hẳn là có thể mạnh không ít. Ngược lại, không ngừng tiến hành thí nghiệm chính là mau chóng nắm giữ môn thần thông này diệu dụng, hắn liền có thể ngồi tiểu viện trưởng khống một phương, tối thiểu hệ số an toàn tốt hơn không ít. Mà thập vạn đại sơn là cực tốt thí nghiệm tràng, một bên thăng cấp thần thông kỹ, một bên soát khí vận điểm, không có so đây càng hoàn mỹ được. Bây giờ nơi đó hẳn là hỗn loạn tương mừng, lấy kia giao diện thông đạo phạm vi bao trùm cùng hủy diệt trình độ, cùng ở vào thập vạn đại sơn phương vị, đoán chừng mấy cái thánh tộc đều bị liên lụy, thậm chí tổ địa đều có thể bị ma diệt. Mấy ngày trước trận đại chiến kia không gian thông đạo bị đánh xuyên, đoán chừng tác động đến bao trùm phạm vi lớn hơn. Ngược lại, Trần Uyên trong khoảng thời gian này không nghe nói những yêu ma này tin tức. Nghĩ đến cái này, hắn lên điểm tâm, hắn đến lúc đó mượn dùng thiên mục, thử tìm kiếm những cái kia đại gia hỏa. Trong lòng đọc xong, Trần Uyên ngẩng đầu nhìn sắc trời hôi lam, phía đông mang một ít bạch, trời đã nhanh sáng rồi. Dương thần trực tiếp hóa thành một vệ kim quang, chui vào trong phòng sư phòng. Không bao lâu, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, luồng thứ nhất nắng sớm đâm rách tầng mây, tại khu nhà nhỏ này ngói sống lưng bên trên nhân mở cả kim. Chúc ảnh nghiêng nghiêng đặt ở tường trắng bên trên, như bị ngọn bút choáng mở nhạt ấn, theo gió sáng sớm gió nhẹ quét, chúc ảnh ở phía trên giãn ra vòng eo, tại mặt đất dệt ra một chương hoàng động mạng, lần này, đầy viện quang ảnh đều sống lại. Kẹt kẹt trong phòng cửa cũng mở. Mà liền tại phương đông luồng thứ nhất thần hy phổ chiếu đại địa lúc, phương tây, mấy bạn dặm xa, một tòa hùng quan còn bao phủ ở trong sương mù màu xanh đen tường thành tại trong sương mù chỉ lộ ra một nửa hình dáng, lỗ châu mai như cự thú răng nanh giống như so le, tường cơ hám sâu tại quần quần bạch hơi bên trong, dường như theo lòng đất sinh ra. Thành gạch trải rộng hỗn hợp có thịt nát huyết sắc, tại trong xương mù hiện ra dị sắc giống như ánh sáng lạnh, đứt gãy chỗ gạch đá cài răng lược, vết rách bên trong còn khảm u sâm lân phiến. Thành lâu mái cong trọn tàng cờ, vải tại trong xương mù hữu khí vô lực bung phóng, trên cột cờ lít nha lít nhít vết đào sâu có thể thấy được một, cả tòa quan hải rất tiến tĩnh, chỉ có gió xuyên qua tiến lỗ lúc, sẽ phát ra như nước nở âm thanh. Chương 589, Tu Di Sơn xuống tới một tôn La Hán, 2, chương 589, Tu Di Sơn xuống tới một tôn La Hán, 2, mà kia trong thành chỗ sâu, vang lên trầm thấp mà thần bí giai điệu, giống như là có người tại thổi sen, lại giống là có nữ tử yêu kiều cắn hát, mỹ diệu mà động nghe, phiêu miểu không biết ở nơi nào. Thành trì lộ ra một loại khác tính mịch, dường như còn đắm chìm trong bóng đêm ở trong. Thẳng đến tây thành quan ngoại, mênh mông trong sương mù, chuyển đến đinh linh đinh linh tiếng vang. Tiếp lấy, sương mù màn như bị vô hình tay lấy ra, theo trong sương mù đi ra một cái tăng nhân. Người này chân trần đạp ở chân nước hôn tạp bùn máu thành trên đường, lại tại rừng chân chỗ choáng mở nhàn nhạt kim quang, đem trong khe gạch vết máu nổi bật lên càng thêm tiến diễm. Hắn người mặc cà sa tẩy tới trắng bệnh, tay trái nâng kim sắc tích trượng nghiêng nghiêng chia xuống đất, đầu trượng vòng đồng phát ra đinh linh tiếng vang, theo tích trượng một bước một chút, mấy sợi xương mù theo thân trượng, tại quanh thân ngưng tụ thành hơi mở hoa sen. Cái này tăng nhân làn da trắng nõn, tuổi trẻ tuấn mỹ, thậm chí tuấn mỹ có chút yêu dị, nhưng này trên mặt nhưng lại có một bộ Phật đà trong chùa miếu vẻ từ bi. Dường như kinh nghiệm một đường gian nan vất vả, áo choàng mang nguyệt, tăng nhân lông mi bên trên dính lấy giọt sương. Làm tăng nhân đứng vững, tiếc như trăng sao con người nâng lên, nhìn về phía tòa này nhuốm máu thành quan, lông mày ở giữa một giọt sương châu rất xuống, rơi vào dưới chân thịt nát bên trong. Trong chốc lát, hóa thành cực nhỏ hoa sen, thoáng qua lại dung nhập trong sương mù, sau đó một cơn gió màu xanh lá tự phía sau dâng lên, hướng phía trước quét mà đi, tràn qua tòa này thấm qua quá giết nhiều phạt thủ quan. Sương mù tản ra, cửa thành lầu bên trên, con mèo treo một khối thạch biển, thượng thư trấn ma quan ba cái khí phách chữ lớn. Nơi đây chính là trấn thủ tám bộ ma quốc đệ nhất yếu tắc. Chỉ là A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên. Thanh âm không lớn, lại theo cố này thanh phong, thổi vào trấn ma quan nội, hù dọa trận trận tiếng vọng. Trong chốc lát, an tĩnh thành trì, đống nhiên như sôi. Tiếng rít, tiếng giống giận dữ, tiếng xe gió không đồng nhất mà tuyệt, giống như là đánh thức trong thành ngủ say ra hỏa. Kia thổi đến thành nội sương mù phản công trở về, từng đạo bóng đen, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, ở trong sương mù nhanh chóng hướng phía tăng nhân tiếp cận. Chỉ thấy tuổi trẻ tăng nhân trong mắt không vui không buồn, trong tay tích trượng hướng dưới mặt đất rung động. Đông giờ phút này, thời gian giống như ngưng trệ, mãnh liệt mà đến sương mù đống nhiên dừng lại. Tăng nhân quanh thân hơi mở màu trắng hoa sen nở rộ, cánh hoa hóa thành mạn thiên hoa vũ. Phanh 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 trong sương mù, từng đóa yêu diễm huyết hoa nở rộ. Mà lúc này, tăng nhân hướng phía trước giơ tay lên. Theo sát, bị máu nhuộm đỏ sương mù ầm vang cuốn ngược, giống như không khí đại pháo đồng dạng, hướng thẳng đến cửa thành lầu rung động. Quanh một tiếng bạo tạc tiếng vang, loạn thạch bay ra. Cao mấy chục trượng cửa thành lầu bị vênh mở một lỗ hổng lớn, kia là một cái thủ lớn hình dạng. Tiếp lấy, tăng không sai giơ tích trượng, một bước đặt mạnh, hướng phía cửa thành đi đến. Mà kia trong thành nồng vụ giống như là đang sống, nồng vụ ở trên trời tụ thành từng trương cực đại khuôn mặt. Có khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt đỏ bừng như lửa, để lộ ra hung ác cùng tàn bạo. Có dáng người a nam mạn diệu, khuôn mặt kiều diễm động nhân, trong mắt giấu giếm sắc bén cùng tàn nhẫn. Có vân khí ngưng hiện, nở rộ hào quang, có mỹ diệu tiếng ca truyền đến, như thiên nữ ôm tỷ bà. Có mặt người miệng chim, có kim quang chợt hiện, cực đại dương cánh hư ảnh, muốn bao trùm thương cung. Hoặc là tiếng như thần bí thiên âm, hoặc là khuôn mặt dữ tợn, hoặc là thân phun hào quang, vân khí bay múa, biểu tượng không đồng nhất, cảnh tượng dị sắc. Từng đạo thanh âm theo những này mặt to hiện ra, như giận trá lôi âm. Tây thủ con lựa chọn, các ngươi rốt cục kiềm chế không được sao? Chúng ta thật vất vả đánh xuống nhân tộc quan khẩu, các ngươi lại muốn hái quả? Các ngươi dùng chúng ta tộc nhân máu, ở trước mặt người đời phát dương các ngươi chó má phật pháp, thật muốn đem các ngươi miệng của những người này mà xé nát. Đáng chết con lựa chọn, ngươi tay kia bên trên tích trượng, là dùng ta long chúng xương rồng rèn đúc, ngươi là Tu Di Sơn vị kia là hán. Từng tiếng nổi giận quát, từng tiếng biết hay, từng đôi con người nhìn chằm chằm đi vào trong thành tuổi trẻ tăng nhân, mang theo cảnh giác, kiên kỵ, lửa giận, cùng kia tiềm ẩn tại con ngươi chỗ sâu e ngại. Phương Tây La Hán hạ Tu Di Sơn, đây là độc đất. Mà người mặc màu trắng tăng bảo tăng nhân, một bước mấy trượng, hoa sen trải đất, đối mặt tám bộ bên trong mấy bộ đại ma, sắc mặt bình tĩnh như thường, một tay dựng thẳng tại trước ngực, trong lòng bàn tay treo một chuôi Phật châu. A Di Đà Phật phạm sở hữu tướng, đều là hư ảo, chư vị thân làm tám bộ hộ giáo pháp chúng, thế hệ bảo vệ Phật pháp, bây giờ lại thừa dịp Tu Di pháp diệt, ma làm sa môn, xấu loạn Phật pháp thời điểm, rời núi làm loạn, yêu họa chúng sinh. Thiện hai thiện hai, bản tọa muốn đông độ, cần ngồi xuống dưới, thay thế các lực, có triển vọng duyên phận, các ngươi ai muốn đi hướng? Này tăng Phật âm quảng đại, thư không khắp là phản âm, chấn trên trời mặt to cùng nhau biến sắc, vân khí muốn tán loạn rơi. Mà theo tôn này La Hán mua đi lên phía trước một bước, những cái kia trên trời mặt to cũng nhịn không được lui về sau, thẳng đến cuối cùng kia La Hán một câu, đem những này ma chúng chọc giận, chúng ta lấy tiếng nhạc phụng dưỡng tam bảo, lại thành các ngươi thay đi bộ tọa kỵ. Cái gì chó má duyên phận? Các ngươi Tu Di Sơn Phật tự gạch vàng, cái nào một khối có phải hay không đều đệm tám chúng ta bộ có đủ? Cùng tiến lên, đợi ta trưởng thượng người rời núi, nhất định phải giết tiến Tu Di. Trong nháy mắt, giữa thiên địa hạo đã nguyên mình. Sương mù điên cuồng gào thét, từng tôn to lớn pháp tướng phóng lên tận trời. Có long chúng thân hình uốn lượn thon dài, đúng như linh động giang hà chi thủy, lân phiến lóe ra ngũ thải hào quang, long đầu dường như hùng sư, uy phong lấm lấm, râu rồng phiêu dợn, hai con ngươi sâu thẳm thần bí, vân khí tự động chen trúc ở xung quanh. Có giả xoa như núi cự nhân, bắp thịt cuộn cuộn, làn da hiện lên màu xanh đen, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt đỏ bừng như lửa, để lộ ra hung ác cùng tàn bạo, như một toàn núi cao. Có thân người tư chuyển, khuôn mặt thanh tú, giữa lông mày lộ ra linh động cùng hoa bát, trong tay cầm to lớn tỷ bà. Hiện ra hào quang sáng chói, ngón tay búng một cái, tiếng nhạc du dương dễ nghe, lại chấn động hư không, dẫn phát gợn sóng không gian, đây là một đầu càn đà bà. Còn có một tiếng sắc lạnh, the thé rít lên, một đầu già lâu la thân hình vô cùng to lớn, triển khai hai cánh lúc, che khuất bầu trời, lông vũ lóe ra kim sắc quang mang, cứng rắn như sắt thép, mỗi một cây lông vũ đều dường như ẩn chứa vô tận lực lượng. Đầu sinh ra một quả to lớn như ý châu tản ra ngũ thải hào quang, sáng chói chói mắt, đầu này già lâu la ánh mắt sắc bén như ưng, khí thế cực kỳ bằng bạc, hai cánh rung động, đầy trời kim quang rủ xuống, từng đạo kim sắc mưa kiếm chém xuống, xé rách hư không. Mà trong đó còn có Atula, tướng mạo cực kỳ xấu xí, thân hình cao lớn cường tráng, giống như một tòa nguy nga sơn phòng, thứ ba đầu sáu tay, mỗi một cái đầu lâu đều diện mục dữ tợn, trong miệng răng nanh giao thoa. Sáu cánh tay tráng kiện hữu lực, phân biệt nắm giữ bất đồng binh khí bên trên tán phát lấy lạnh thấu xương hàn quang, dường như có thể chặt đứt thế gian vạn vật. Làn da thô ráp lại bảy biện ra màu đỏ sậm, như là bị máu tươi nhuộm dần, trên thân còn hiện đầy màu đen đường vân, dường như cổ lão phủ văn thần bí. Bọn hắn sáu cánh tay cùng động, hướng phía trên đất La Hán búa tới. Tám bộ bên trong năm bộ đại ma ra tay, mang theo hạo đạn vĩ lực, liên thủ công phạt. Chương 590, Phương Đông có đại thừa pháp, lại ngũ trọc các thế, cầu 1, chương 590, Phương Đông có đại thừa pháp, lại ngũ trọc các thế, cầu 1. Lúc này, trấn ma quan bên trong mây mù cuộn, thiên địa run rẩy. Dạ Xoa mắt đỏ như máu, Tu La sáu tay đánh tung, long chúng ẩn vào vật khí. Già lâu la vô cánh chém xuống vũ kiếm, càn đạt bạ như là thiên nữ, tại trong sương mù phiêu miệu xê dịch, đàn tấu thiên âm, sát cơ không dứt. Oanh 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 che khuất bầu trời thế công, như sơn nhạc đè xuống, lại như mưa to gió lớn, hướng phía tuổi trẻ tăng nhân đánh tới. Hư không oanh minh, phong ốc vỡ nát, đại địa đột nhiên trầm xuống, nhấc lên quần quần bụi mù. Cùng bạo vô cùng phong áp dẫn đầu tập đến, lại chỉ thấy kia xám trắng tăng bạo bị gió nhấc lên cạnh góc. Chỉ thấy này tăng mi tâm một chút chu sa tại u ám sắc trời hạ hiện ra ánh sáng nhạt, tấm kia tuấn mỹ yêu dị gương mặt, tại quần quần bụi mù ở giữa, mặt như bình hồ, hiện ra vẻ từ bi. Phong ba ác, trong tay tích trượng hướng trên mặt đất một chút, bình một tiếng, như nhịp trống nổ vang, trong khoảnh khắc, một sợi kim quang chợt hiện, sau đó dung thân mà lên, đâm rách lũ ám. Cùng lúc đó, mấy đạo hung mãnh sát cơ đều tới. Dạ Xoa kình thiên đại thủ bao trùm gần dặm, màu nâu xanh làn da nhìn xem như là một tòa núi lớn đè xuống, mang theo bảng bạc cự lực. Dạ lâu la kim sắc vũ kiếm, gào thét chém xuống, kín không kẽ hở, làm cho người ngạt thở. Càn đạt bà thiên âm mỹ diệu, lại giấu giếm sát cơ, hòa với quần quần bụi mù, cuốn lên không gian rào sát. Dây lát ở giữa, đương 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 hai phe va chạm, quần quần bụi mù ở giữa. Kim quang lóa mắt, tiếng va đập như chuông vang gấp rút. Nam bộ đại ma, quá khứ Phật cửa hộ pháp bộ hạ, không tầm thường long hổ có thể so sánh, có đã cách yêu vương chỉ kém một đường, hành cấp nổi giật quát, thần thông kinh người, mang theo hắn giận, một đạo đánh tung, hiển nhiên đoán khí cực lớn. Chờ một vòng thế công tán đi, bụi mù bạc không, từng đôi như phòng ốc lớn hãi nhiên con người, nhìn chằm chằm trong đó, sau đó con ngươi thích chặt, nghiến răng nghiến lợi. La Hán kim thân. Trong lúc này, kim quang bất diệt, có phản âm hát vang. Cho tàn ở giữa, vị kia La Hán phương viên bài dặm, san thành bình địa, cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tự thân nơi sống yên ổn, bình yên vô sự, tăng bảo phía trên, không nhiễm trần thế. Một tôn trượng sáu kim thân hiện lên ở bên ngoài thân, Phật quang như vòng, thư không phản âm hát vang. Mấy vị đại ma liên thủ, đánh thanh thế to lớn, lại không phá được phòng. Đi. Mấy tôn đại ma thấy không có cơ hội, không chút do dự, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, cắn răng đi đường, đem thành này quan ngược lại, cho vị này La Hán nhường đường. Kết quả, chỉ thấy một tiếng rồn dập đinh linh tiếng vang. Kia tăng nhân lắc lắc trong tay trái tích trượng, vòng đồng đụng chạm lấy, phát ra như thế tiếng vang, mà theo cái này âm thanh run lên. Giữa thiên địa kia cuồn cuộn trong sương mù, hơi mở màu trắng hoa sen vào hư không bên trong sinh ra, nở rộ, tâm sen chỗ quang mang đàn vào lẫn nhau, lại muốn đem nửa cái chấn ma quan móc ngược tại một cái to lớn hoa sen trong trận. Bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, chư vị, nên quay về chính đồ, quắc. Tăng nhân giờ phút này, trượng sáu kim thân hai mắt như điện, tràn ngập sắc bén quang mang. Hoa sen phát giới. Cái này con lửa chọc không nghĩ rằng chúng ta đi, khinh người quá đáng, chư vị cùng một chỗ cắt ngang hắn. Mấy bộ chúng đại ma giống như là được ứng kích phản ứng, thẹn quá hóa giận, ngược lại thẳng hướng vị kia tuổi trẻ La Hán. Mặt xanh Dạ Xoa, răng nanh nội trương, đông đông đông, như núi trụ đồng dạng chân to, hướng phía tăng nhân đặt đi, cùng bạo ác phong xé rách không khí. Tăng nhân cổ tay phải nhẹ chuyển, Phật châu bỗng nhiên tản ra, 81 viên Phật châu nở rộ Phật quang, xoay tròn mà mở, trên không trung hợp thành kim sắc lưới ánh sáng. Mặt xanh Dạ Xoa chân to đạp lên, lập tức phát ra thê lương kêu đau đớn, như dẫm tại lửa than phía trên, bàn chân hiện ra tư tư tiếng vang, từng sợi khói đen nổi lên, thẳng đem đối phương chân to sinh sinh ma diệt. Sau đó, mấy quả hạt châu màu vàng nóng dọc theo cước căn xoay tròn bay lên, hóa thành vòng ánh sáng, tới Dạ Xoa bên hông. Sau đó đột nhiên siết chặt, mặt xanh Dạ Xoa tựa như núi cao, thân thể lập tức giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, phi tốc thu nhỏ. Cùng lúc đó, một tôn Tu La theo tầng mây bên trong rớt ra, như là ác quỷ dữ tợn, ba đầu sáu tay đều cầm đao thương kiếm kích, quanh thân cuốn lên ngập trời lệ khí. Vung tay ném ra tam xoa kích, mũi kích kéo lấy huyết sắc lưu quang diệm đâm thẳng tuổi trẻ tăng nhân mặt. Bá. Tăng nhân há miệng, một tiếng hạo đãng Phật âm ra, như tiếng chuông đục vàng, hư không rung động, tạo nên bọn sóng, trường kích bay tới hơn một trượng trước, đột nhiên rung động, huyền không định trụ, vụ vụ không dứt. Mũi kích cùng không khí ma sát lóe ra sáng chói hỏa tinh, cũng rốt cuộc không được tiến thêm. Đúng lúc này, một con cự xà theo dưới nền đất chui ra, to đại thân rắn mang theo tanh hôi ác khí, lân phiến hiện ra thanh đú ánh sáng lạnh, xoay quanh quấn quanh tuổi trẻ tăng nhân một tấc bông, hư không giam cầm, tiếp lấy, đầu rắn to lớn ngóc lên, hướng xuống tê miệng lớn mở ra, phun ra một thanh chói lọi kiếm ánh sáng, thẳng chạm đối phương. Mà đã thấy, tuổi trẻ tăng nhân trượng sáu kim thân rung động, bá đạo vô song lực lượng trực tiếp đem hư không giam cầm chấn khai, nâng lên tay phải trực tiếp đập tan kiếm ánh sáng, sau đó đầu ngón tay bắn ra ba đạo Phật quang, chính giữa đầu rắn. bảy tấc cùng cuối đôi, tiêu cự xà đầu trong nháy mắt đau đến quay cuồng lên, như lớn hình máy đuổi đất đồng dạng, ven đường những nơi đi qua đều bị phá hủy, to đại thân rắn ở trong quá trình này bị đánh về nguyên hình, co lại thành hơn 10 trượng dài. Ngắn. Mà lúc này một tôn già lâu la xoay quanh ở trên không, kêu to một tiếng, chém xuống kiếm vũ tốc độ cực nhanh, mà vị này tuổi trẻ tăng nhân tay háo vừa bay, như che khuất bầu trời, thẳng đem lấy đi kim sắc kiếm vũ, sau đó vỗ tay ngâm sướng, từng đạo phản âm trong nháy mắt phóng lên tận trời, hóa thành phù văn màu vàng xuyên thấu tốc độ kia cực nhanh, ẩn vào trong mây mù già lâu la cánh chim, đem giam cầm lại. Ly một tiếng kêu to, cái này kim sĩ đại điểu mất đi cánh, rơi hướng trời cao, như đạn tháo, vang một tiếng rơi xuống, nổ lên quần quần bụi mù. Mấy tôn đại ma thoáng qua liên tục gặp khó, bị giam cầm, phát ra gào lên đau đớn gào thét. Duy nhất còn lại Atula thấy thế, quay người liền phải bỏ chạy, tiếng gào thét nhấc lên cắt bay đá chạy. Chỉ là một giây sau, kia trượng sáu kim thân chống rồng xuất hiện ở trước mặt của hắn, Atula thấy thế mắt đỏ phát hận, sáu tay cùng vùng, đao thương kiếm kích, mấy món ma binh đồng thời hóa thành lưu quang đâm về cỗ này trượng sáu kim thân. La Hán, tộc ta vương giả đi tìm trên trời người, ngay tại không xa thập vạn đại sơn, chớ có khinh người quá đáng. Đã thấy kia tăng nhân lúc này hai mắt hơi khép lại đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo sắc bén kim quang, không tránh không né, kim thân đón đỡ, chỉ nghe đương 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 vài tiếng kim thiết giao kích vang, những này ma binh đâm vào kim thân thượng, tia lửa tung tóe, sau đó bị hung hăng bắn ra, bay loạn ra ngoài. Sau đó chỉ thấy đối phương chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay thành chảo, hướng phía Atula cách không một chảo, một cỗ vô hình mà lực lượng khổng lồ lập tức đem tôn này Tula gắt gao cầm cố lại, mặc kệ dây ruột như thế nào đều không thể động đậy. Sau đó lại vừa dùng lực, tôn này Tula lập tức diện mục thống khổ và mẹo, phát ra gào lên đau đớn, tiếp lấy tựa như giống như diều đứt dây rơi xuống, trùng điệp đâm vào chìm xuống mặt đất, xô ra một cái hố to, kích thích đẩy trời bụi bặm. Như vậy, mấy người này bộ hạ bên trong đại ma, toàn bộ bỏ tay, mà nó nhóm cũng theo vừa rồi hung lệ, biến trong lòng dâng lên ý sợ hãi. Chương 590, Phương Đông có đại thừa pháp, lại ngũ trọc các thế, cầu 2, chương 590, Phương Đông có đại thừa pháp, lại ngũ trọc các thế, cầu 2, tăng nhân đạp không mà xuống, dưới chân từng đóa hoa sen nhờ vả dưới chân, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, quên thân Phật quang càng thêm hùng ngực, phá vỡ mê bụ, cùng hoa sen pháp giới tạo thành một cái kim sắc pháp giới. Pháp giới bên trong phản âm hát vang, mang theo trí tuệ trong bắt khí tức, mà những cái kia nằm trên mặt đất lăn lộn, thống hào đại ma, trên người ma khí bị kim quang tiêu mất, mà tại kim quang tắm rửa hạ, bọn chúng giữ tợn bản thân, dần dần thu nhỏ biến hóa, biến thành từng người thân, nằm dạp trên mặt đất, không thể động đậy. Đến lúc cuối cùng một tôn đại ma bị phản âm độ hóa, kia trượng sáu kim thân dần dần thu nhỏ, khôi phục tuổi trẻ tăng nhân bộ dáng, bốn phía pháp giới cũng biến mất theo. Hắn đi đến một vị người mặc áo lông vàng nóng trước mặt, thiếu niên kia quỳ rạp xuống đất, con người mang theo vài phần sợ hãi, nhưng trên mặt biểu hiện hung lệ, hướng về phía nhe răng trợn mắt, trên mặt thỉnh thoảng hiện ra mấy cây kim vũ. Tăng nhân hô tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, một ngươi là đại thân tôn giả tử tôn, tự có duyên phận, trở về đi. Đại thân tôn giả, tại phương Tây Thiên, là một vị bằng vương, rất nhiều năm trước vào Phật môn, tu thành chính quả, thần thông quảng đại. Cái này áo lông vàng nóng thiếu niên, nghe xong, vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ, rất nhanh hắn phát hiện chính mình có thể động. Không do dự nữa, phóng lên tận trời, phát ra một tiếng lệ rít đạo, sau đó một đôi kim sắc cánh triển khai, biến trở về già lâu la bản thể, hóa thành một vệt kim quang hướng phía Tây Sơn lâm đi. Còn lại, còn có bốn cái người. Những này đại ma bị Phật pháp biến ảo ra thân người. Hai cái thiếu niên, hai thiếu nữ, đều có khác biệt. Tăng nhân dùng tay mỏ sờ đầu của bọn hắn, mặt mũi tràn đầy từ bi. Mà theo động tác này, mấy vị này nguyên bản hung lệ, mắt mang hung quang thiếu nam thiếu nữ, chậm rãi ánh mắt biến nhu hòa, cùng một loại quỷ dị thành kính. Bọn hắn tập hợp một chỗ, quỳ gối tăng nhân trước mặt. Mà tăng nhân cúi đầu, đôi tròng mắt kia dường như trải qua tăng thương, ngã Phật mở bày ra phương Đông có đại thừa pháp tượng, lại có ngũ trọc các thế, đi này việc khó, tiếp số khó định, cần chuyển pháp độ thế. Bốn vị thiếu niên chắp tay trước ngực, lấy đầu đập đất, đầy mắt thành kính, nguyện vì tôn giả hộ pháp đông độ. Một bên khác, sát trời sơ khai, cờ quan thành ở trong màn đêm thức tỉnh, chín đạo thông cửa thứ tự dần dần mở, nhân mã náo nhiệt, huyên âm thanh huyên áo, so Thanh Sơn huyện không biết rõ phồn thịnh gấp bao nhiêu lần. Tự môn bị quan phá, yêu họa lên lúc, nơi này dần dần hội tụ toàn bộ kiếm nam đạo thế gia danh lưu, không ít người ngay từ đầu là vì chạy nạn, lựa chọn tại cái này tránh hay. Về sau, thuộc địa khí vận tái tạo, trời sinh dị tượng, liên miên tuyết lớn, mênh mông quần sơn ra không ít đồ tốt, tin tức truyền ra ngoài, dẫn tới đại lượng kẻ ngoại lai, ngư lòng hỗn tạp. Lại đến đằng sau, thần tiên mộ táng tin tức xôn xao, còn nhiều người chen chúc mà tới, các lộ bậc đại thần thông tề tụ không nói, một chút võ đạo hảo thủ cũng là như cá giết sang sông. Ở chỗ này thường trú nhân khẩu ngắn ngủi thời gian mấy năm tăng vọt mười mấy vạn hộ, tự nhiên, nơi này phòng ở giá cả nước lên thì thuyền lên, cẩm quan thành bây giờ, tại toàn bộ đại càn bên trong, sợ là ngoại trừ thần đô bên ngoài, địa phương náo nhiệt nhất. Ngày xưa tại Trung Nguyên bách tính miệng bên trong Tây Nam hoang tích chi địa, võ đạo không hiện, bây giờ trở thành một cái vũ phu khắp nơi trên đất đi hùng thành. Võ giả nơi này mật độ kinh người, tại trên đường cái lúc nào cũng có thể tạ thế đao cầm kiếm giang hồ khách. Đầu tiên là nơi này có rất nhiều yêu ma vật liệu, coi như tu hành tài nguyên, dùng xoa đan, luyện khí, đã tạo thành sản nghiệp, cái này tại cái khác địa phương cơ bản không phổ biến, rất nhiều hiệu bơn, thế lực lựa chọn ở chỗ này thành lập chi nhánh, bởi vậy thuộc địa cùng bên ngoài bù đắp nhau, càng ngày càng náo nhiệt. Thứ hai, tự nhiên là nơi này thành lầm tiên thành thần tiên phong ba sôi trào mấy tháng không ngừng, chưa từng ngừng, có thần tiên hạ giới, tin tức ngầm truyền bay lời trời, võ đạo bên trong người chạy theo như vịt, chớ nói chi là, còn có những cái kia ẩn thế mấy trăm năm lao ra hỏa đều nổ ra tới. Cách mấy ngày liền có bạo tạc tin tức truyền ra, quả thực nghe đều nghe không đến, xôn xao. Có thể nói, bây giờ Cẩm Quan Thành giấu đầu ma hổ, tuyệt không quá đáng. Mà gần nhất mấy ngày, Cẩm Quan Thành nói phủ thi chỗ, Vân Đỉnh Sơn tại thực hành giới nghiêm, nhường thành nội rất nhiều người nhìn không rõ. Ngươi nói có cái gì khẩn cấp sự tình, Cẩm Quan Thành như cũ, không có xảy ra cái gì, ngay cả cửa thành phòng giữ đều không có cái gì động tác. Có thể Vân Đỉnh Sơn đã giới nghiêm mấy ngày. Ngày nay buổi sáng, cảnh xuân tươi đẹp, huệ phong ấm áp dễ chịu. Đóng giữ phủ ti ti lễ giám vị kia Tào Công Công theo tuần tra đại điện sau khi ra ngoài, bay về phía Vân Đỉnh Sơn một tòa bên cạnh phòng, ở giữa chỉnh thể hiện lên màu trắng đen dọc lầu các tô điểm ở giữa, như một bộ ngày xuân sơn thủy mặc họa. Lúc nào tới tòa này bên cạnh phong đỉnh núi bên trên, đi vào một tòa kiến trúc trước, còn chưa đi hai bước, liền bị hai tôn như môn thần đồng dạng tướng quân giáp bạc ngăn lại, ánh mắt như lưỡi dao đồng dạng, trong miệng phát ra tiếng trầm. Đại tướng đang bế quan, Công Công mời trở về đi. Tào Công Công tay cầm phất tử, đưa đầu đi đến nhìn, sau đó sắc mặt khó xử, đều nhiều ngày như vậy, đủ đại tướng còn đang bế quan. Đủ đại tướng dù sao cũng là một tư chủ tướng, đã có gần nửa người không để ý tới chính sự, phủ ti trên dưới còn cần đủ đại tướng điều hòa, rất nhiều không tiện, tiếp tục như vậy nữa, liền lộn xộn. Bây giờ trong quân giới nghiêm, đủ đại tướng chậm chạp không lộ diện, trong chiều tới đại nhân cùng cái khác nói tướng quân đã rất có phê bình kín đáo. Quốc sư đại nhân đã xem ở vị kia Trần tướng quân mặt mũi, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng trong cái này việc này lớn, không cần lầm triều đình đại sự. Hắn nói đến phần sau, thanh âm chậm rãi thu nhỏ, duỗi dài lấy đầu tới gần, mang trên mặt phong phú biểu lộ động tác, dáng vẻ thả xem như đủ thấp. Mà canh giữ ở phía ngoài tướng quân giáp bạc, sắc mặt kiên định, không chịu nhượng bộ, lắc đầu, đại tướng cho chúng ta ra nghiêm lệnh, hắn lần bế quan này cực kỳ trọng yếu, chúng ta cũng là nghe lệnh. Tào Công Công muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể giẫm chân không có ai một tiếng, đành phải phẩy tay áo một cái, quay người rời đi. Hắn cho rằng đủ đại tướng cái gọi là bế quan chi ngôn, chỉ là tìm cớ, là đối triều đình đối vị kia Trần tướng quân cách làm phát ra y mắng kháng nghị. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng nghĩ như vậy, không phải ngoại thành phong ba không ngừng, lúc khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, này, bế cái gì quan? Có thể hết lần này tới lần khác. Tình huống hiện tại, nói là không được không động được, theo quốc sư đại nhân thái độ liền biết, mặc kệ là Tề Thiên đại tướng, vẫn là phía dưới mấy sơn binh mã, nhất là đệ Cửu Sơn, quốc sư đại nhân đều không có truyền lệnh sứ gọi. Còn không phải bởi vì vị kia Trần tướng quân trước khi đi bàn tiếng. Về phần hắn đi, hai đầu bị khinh bỉ, tao đang muốn, phiền não trong lòng, vừa rồi tuần tra đại điện chuyển ra một phần điều hành, chỉ có thể dày mặt đi tìm cái khác hai vị tướng quân. Tao đang tới thứ 10 sơn, bây giờ nơi này là Bắc Lương đến trợ giúp Lương Châu binh mã chỗ, bởi vì thứ 10 sơn phạt sơn quân xây dựng chế độ đã bị đánh không. Lĩnh đội chính là phụ trách Bắc Lương trấn ma đại tướng Hoắc Chấn. Làm tàu chính nhất đường tới trên núi Trung Lang điện, chờ đợi đối phương binh mã đi thông báo lúc, tòa này Trung Lang bọc hậu viện một gian tinh thất bên trong, có giận tái đi tiếng vang lên, các ngươi vương gia điên rồi phải không? Vị kia trên trời tới lúc đầu cùng triều đình hợp tác, bị họ Trần đánh bại, hiện tại khẳng định ghét hận triều đình, hắn tìm loại này tồn tại hợp tác, không khác bảo hộ luận ra, mấu chốt hắn lấy cái gì trưởng khống loại này tồn tại, đây chính là thần tiên. Chương 591, xung kích võ thánh có người ngăn đường, 1, chương 591, xung kích võ thánh có người ngăn đường. Một, cẩn thận sẽ hại chết chúng ta. Đại tướng bất giận, thế tử sau khi mất tích chuyển đến tin dữ, vương gia già đi không ít, dường như không có kiên nhẫn, vừa vặn triều đình hiện tại luôn cuống tay chân, chưa chắc không thể lấy cùng trên trời tới hợp tác, chúng ta cho vị kia mong muốn, vị kia giúp chúng ta, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp. Lại có một thanh âm trong phòng vang lên, thanh âm tương đối thấp hơi. Đến thời cơ thích hợp. Ai biết đằng sau sẽ xảy ra cái gì, hiện tại làm quyết định hơi sớm, thế tử chết, hắn cũng hồ đồ không thành, đừng hại bản tướng. Tướng quân chớ giận, vương gia nghĩ là sớm làm ra tay, có thể nhiều chút chuẩn bị, đặc biệt xin nhờ tướng quân ngài ở chỗ này nhìn chăm chăm động tĩnh, làm tốt về sau đại sự phát lực. Một thanh âm khác cẩn thận hầu hạ nói. À, nhìn chăm chăm, gần nhất vị kia Hách Liên quốc sư không biết do thần thần bí bí làm cái gì, trước mấy ngày đông nhiên hạ lệnh giới nghiêm, bản tướng bọn người chưa lấy được phong thanh. Người kia tiếp lời nói, trầm ngâm một tiếng, sau đó trong lòng còn ghi nhớ lấy vừa rồi tin tức, vị kia trên trời tới thật bị các ngươi vương gia mời đi Bắc Lương. Hắn lại xác nhận một lần, hiển nhiên trong lòng có phần không bình tĩnh. Thiên chân vạn sát. Hầu người kia dường như trầm một mạch tại trầm ngâm. Đúng lúc này, bên ngoài mơ hồ chuyển đến tiếng bước chân. Người đi xuống trước. Là. Nói xong, trong phòng lại không có thanh âm. Mà hai ba cái hô hấp sau, tiếng bước chân đi tới cửa, nương theo lấy khôi giáp va chạm tiếng leng keng, bẩm báo đại tướng, ti lễ giám Tào Công Công đến đây muốn gặp ngài, nói phụng Hách Liên quốc sư truyền lệnh. Tại sao lại là hắn? Trong phòng truyền ra không vui thanh âm, tiếp lấy cửa mở ra. Chỉ thấy một vị người mặc khôi giáp đại hán xuất hiện, toàn thân cổ đồng, giống như là một tôn tôi vào nước lạnh tượng đồng, toàn thân lộ ra bức người duệ kình. Khuôn mặt như lao gọt dịu đủ, một đôi mắt ương hẹp dài sắc bén, đôi mắt có chút thượng thiều, nhìn người lúc tổng giống tại nghiêng liếc đối phương, mang theo một loại sắc bén cùng ngạo khí, mũi cao thẳng như treo gan, và anh môi nhấp thành một đạo lạnh lẽo cứng rắn thẳng tắp. Cái khác người mặc sáng rực hải, trước ngực phía sau các khảm một khối hình bầu dục hộ tâm kính, mặt kính rèn luyện được sáng ngời như gương, biên giới tạm khắc lấy quấn nhánh sen văn, giáp vai trùng điệp, đầu thú nuốt vai tiểu dáng, trận mắt tròn xoe đầu hổ ngập lấy giáp phiến, răng nanh bén nhọn như đao. Hai cánh tay che khoác cánh tay, dùng 12 phim trường hình bông giáp lá kết lại mà thành, mỗi mảnh giáp lá biên giới đều chế tạo thành răng cưa chạm. Hoạt động lúc lẫn nhau ma sát, phát ra nhỏ vụn lại khiếp người tiếng kim loại. Cả người cảm giác chính là nhuệ khí bức người, lần đầu tiên cho người ta cường đại áp bách tính. Người này chính là triều đình phái đi chấn thủ Bắc Lương phủ ti chấn ma đại tướng Hoắc Chấn, một vị long hổ cường giả. Nhường hắn tới. Chỉ chốc lát sau, Trung Lang bọc hậu viện, Tào Công Công Tào ngay tại giáp sĩ dẫn dắt hạ, đi vào một tòa lăng kiểu dưới đỉnh. Nô tài ra mắt Hoắc đại tướng. Tào tay thuận đáp lấy phất tử, hướng phía chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn dưới núi cảnh sát Hoắc trấn đại tướng thi lễ một cái, quy củ. Gần nhất thấy Tào Công Công hữu chút thường xuyên, nghĩ đến lại là có chuyện gì. Tào đang có chút cười xấu hổ cười, theo trong tay áo cẩn thận móc ra một trương lệnh tín công văn, hai tay một đường, thân thể không người xuống, Hoắc đại tướng mời xem qua. Hoắc trấn không có xoay người, chỉ là một cái tay hướng về sau chiều một chút, nắm bắt tới tay thượng khán một chút. Ai ngờ vị này nhìn, trực tiếp xoay người lại, cầm trong tay lệnh tín công văn hướng Tào Công Công trên mặt quăng ra, hừ lạnh một tiếng, hừ, cái này rõ ràng là nên hắn Tề Thiên nên làm sự tình, vì cái gì tìm bản tướng? Hắn trốn ở phủ đệ của mình bên trong vui thanh nhàn, nhường bản tướng đi làm khổ lực. Đây là cái gì đạo lý? Nói đến đây, vị này đại tướng mắt liếc thấy Tào đang, ánh mắt sắc bén. Tào Công Công, ngươi là làm bản tướng tượng đất bóp, trước đó không có làm khó dễ ngươi, hiện tại được voi đòi tiền, đây là lần thứ mấy? Tào đang nghe xong vị này nổi giận, cũng không nói hoài tới sở thấy đau cái chán, tranh thủ thời gian túi người nhặt lên rơi trên mặt đất văn thư, sau đó cười theo, ôi bì, nô tài cũng không có lá gan lớn như vậy. Hoắc đại tướng ngài bất giận, nô tài đây cũng là không có cách à, Tề Thiên đại tướng đang lúc bế quan, nô tài hỏi thật nhiều lần, đều không được thấy, Hách Liên đại nhân cũng không triệt, ngài biết đến, chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mà bây giờ núi này bên trên, chỉ có ngài có thể một mình đảm đương một phía, cho nên nô tài không có cách nào, nô tài cũng khó à. Nói, Tào Công Công một bộ vẻ mặt cầu xin dáng vẻ. Bản tướng làm sao nghe được, cũng bởi vì hắn Tề Thiên có vị kia Trần Tuần Thiên sứ bảo đảm, hiện tại cũng bỏ gánh cũng không người quản, bế cái gì quan, ta nhìn hắn là nút trong bóng tối xem chúng ta trò cười đâu. Hoắc Chấn vẻ mặt không kiên nhẫn, Tào Công Công nhẹ gật đầu, lại cảm thấy không thích hợp, lắc đầu. Thanh này Hoắc Chấn thấy trong lòng nổi nóng. Ta nhìn ngươi nô tài kia chính là đem bản tướng hắn lời này còn chưa nói xong, chỉ nghe chân trời một tiếng sét. Tiếp lấy, cách đó không xa một tòa núi xanh chi đỉnh, một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đâm rách quần quần biển mây. Trong chốc lát, vân đỉnh sơn phong vân giống bị vô hình cự thủ quấy, sau đó vân khí sinh hạ, thiên địa dị tượng dâng lên, nhợt nhạt luồn khí xoáy bọc lấy lưu kim hạ quang, tại màn trời dệt ra cầm tú. Nặng nghề đám mây ở giữa, chợt vỡ ra một tuyến, nắng sớm như nóng chảy hoàng kim theo cao thiên chút xuống, chiếu rọi xuống mặt kia một trụ cô phòng, mỗi một hạt bụi bặm đều tại chùm sáng bên trong phát sáng, hội tụ thành lao nhanh quang hạ. Nắng sớm chỗ chiếu, kinh chập chỗ cành cỏ cây trồi non, bằng tốc độ kinh người giãn ra cành lá, cứng rắn nham thạch vỡ ra, trong khe lại tuôn ra thanh tịnh cam tuyển, vân đỉnh sơn chim bay trùng thú nhận hấp dẫn, thu 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 hướng phía này tòa đỉnh núi bay đi, tại áng mây ở giữa đầu vào cầu vồng. Mà tầng mây chỗ sâu, truyền đến chuông khánh tương hòa, lúc đầu nhỏ bé như tơ, thoáng qua liền hóa thành quét sạch thiên địa thiên âm. Ngàn vạn hào quang tự đỉnh núi sáng chói mà sinh, cùng trời màn vân đảo hòa lẫn, hóa thành một bức ngang qua thương khung thần thánh bức tranh. Mà dẫn động đây hết thảy đồ mượn, ở đằng kia phong sơn đỉnh trong đại điện. Nơi đó là Tào Công Công kia trong con mắt chiếu rọi ra sông thiên hà quang, hốc mắt vừa tăng, mở to hai mắt nhìn, Tề Thiên đại tướng phủ đệ. Mà Hoắc Chấn sắc bén con ngươi nhìn chằm chằm Cẩm Tú vân khí thoáng qua quét sạch thương khung, thiên âm minh ngông, khóe mắt giật mình, trên mặt động dung, đây chẳng lẽ là võ thánh hiện ra? Hắn trong giọng nói lộ ra sóng lớn của trào, ngạc nhiên nghi ngờ, chấn động. Tề Thiên lại bế quan xung kích võ thánh. Sau đó, dưới chân nhảy lên, xé rách biển mây, bay thẳng phương hướng kia mà đi. Chờ hắn đến lúc đó, tòa kia cách mây tiên phong không xa bên cạnh trên đỉnh không, đã tới không ít người. Công Dương nhà một vị long hổ, Hộ Long quân một vị thống lĩnh, người quen biết cũ ngự sử trung thừa Phương Lạc. Triều đình tới các lộ quan biên, cùng nói phủ ti Bùi Diêm Hổ, mấy vị vội vàng hướng nơi này đuổi trung lang tướng. Đây là thiên âm lưu truyền, tuân gia cam tuyển, thiên địa hạ xuống hào quang, dị tượng như thế, trên sách ghi chép, cái này là Tề tướng quân đang trùng kích võ thánh. Có tiếng kinh hô vang lên, từng kia ánh mắt sợ hãi mà xem, nhịn không được trừng to mắt. Cái loại này hình tượng, thật là trăm năm khó gặp. Dù sao, thiên hạ trăm vạn vũ phu, có thể có mấy người đi đến một bước này?